Chương 351, xử trí chương 351, xử trí một phen thẩm vấn qua đi, Lâm Mục từ phía trên 19 trong miệng, moi ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Tỷ như thánh miếu vị trí, còn có tình huống bên trong, cùng hắn tại sao lại đi vào tế thế đường. Theo Thiên 19 nói tới, hắn chính là vì tìm kiếm kia hai khối huyết tụy ngọc mà đến. Nguyên nhân gây ra là tại 2 năm trước, man tộc mồ hôi Thác Bạt Đan, không biết rõ cùng thánh miếu phương trượng, trong bóng tối đạt thành cái gì ước định. Nhường Thác Bạt Đan chi tử Thác Bạt Bi, tại bên trong tòa thánh miếu tu hành một đoạn thời gian. Đợi cho Thác Bạt Bi rời đi thời điểm, thánh miếu phương trượng lại đưa cho hắn hai cái huyết tụy ngọc. Chỉ là về sau, Thác Bạt Bi bất hạnh bị hai cái Tây vực nam nữ giết chết, dẫn đến huyết tụy ngọc cũng bị cướp đi. Thác Bạt Đan biết được việc này, liền phái ra man tộc cao thủ âm thầm chui vào đại ngu, ý đồ truy tìm hai người kia tung tích. Chỉ tiếc bọn này man tộc cao thủ mới vừa tiến vào đại ngu không bao lâu, liền đã mất đi liên hệ. Dường như đá ném vào biển rộng giống như, liên tiếp mấy tháng đều không có thư tín qua lại. Bởi vậy Thác Bạt Đan suy đoán, bọn hắn tám thành là chết tại đại ngu, thế là đành phải hướng Thánh Sơn xin giúp đỡ, hy vọng thánh miếu người có thể giúp đỡ truy hồi kia hai khối huyết tụy ngọc. Mà cuối cùng, nhiệm vụ này cũng liền rơi xuống Thiên 19 trên đầu. Tại bên trong tòa thánh miếu võ đạo tông sư bên trong, ta tư lịch nhỏ nhất. Những người khác không nguyện ý dày vò, liền phái ta đi vào đại ngu. Ai có thể nghĩ cuối cùng, ta lại rơi vào trong tay các ngươi. Thiên 19 phàn nàn không ngừng, ngữ khí cũng có chút hối hận. Sớm biết có hôm nay một kiếp này, 2 năm trước hắn liền đem uống huyết tụy ngọc tinh hoa cơ hội tặng cho những người khác. Đi, đừng dày vò khốn khổ, chúng ta đây không phải còn không có đem người thế nào sao? Lâm Mục trừng Thiên 19 một cái, cắt ngang hắn lại nhải. Sau đó lại đối những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem bọn hắn đều gọi ra ngoài. Nương tử, lão mạnh, Mặc trang chủ, các ngươi nói cái này Thiên 19 nên xử trí như thế nào? La thả, giam giữ vẫn là Thiên 19 lai lịch bối cảnh quá lớn, Lâm Mục cũng không dám một mình làm chủ. Dù sao quan hệ này lấy ở đây tính mạng của tất cả mọi người. Nếu là đem Thiên 19 trực tiếp giết, tất nhiên sẽ chọc giận thánh miếu những người khác. Vạn nhất còn lại 18 tông sư đồng loạt đánh tới, coi như Lâm Mục mấy người có 3 đầu 6 tay, chỉ sợ cũng chống đỡ không được. Mặc dù khả năng này cũng không lớn, nhưng lần tiếp theo đi tìm đến 3 năm cái tông sư, vẫn là có khả năng. Lâm Mục không dám đánh cược. Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, riêng phần mình xa vào đến trong trầm tư. Cái này Thiên 19, quả thực chính là một cái khoai lang bằng tay. Giết không được, thả giống nhau không được. Nếu không sau một lúc lâu, lão mạnh trước tiên mở miệng đề nghị, nếu không, Lâm Thần Y ngươi liền đem kia hai khối ngọc thạch trả lại không được. Lâm Mục đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lão mạnh lời nói. Hắn biết lão mạnh muốn nói điều gì, nhưng là đã được đến tay bà bối, nào có trả lại trở về đạo lý. Hơn nữa coi như mình đem kia hai khối huyết tụy ngọc trả trở về, tòa thánh miếu kia lại tìm bọn hắn, yêu cầu A Y Y mộ cùng khất hồ nhi người làm sao xử lý? Cũng không thể bán bằng hữu a. Hắn không làm được loại sự tình này, Cơ Ngô Đồng cũng là như thế. Vậy cũng chỉ có thể cùng Thiên 19 chậm rãi thương lượng, nhường hắn thay chúng ta giấu giếm chuyện này. Đúng lúc này, kinh nghiệm lao đạo Mạc Bình Sinh rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ thấy hắn vừa cười vừa nói, nếu như Thiên 19 sau này trở về, bẩm báo nói không có tìm tới huyết tụy ngọc manh mối, kia chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Đây không phải nhường Thiên 19 nói láo sao? Lão Mạnh nghe vậy lập tức khoát tay phản bác, không nên không nên. Tiểu tử kia thành thật rất, hỏi cái gì liền đáp cái đó, nhường hắn thay chúng ta nói láo dầu diếm, ta cảm thấy rất không có khả năng. Cũng không phải không có khả năng, Lâm Mục bước cảm, hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới kiếp trước, một cái tên là Hư Trúc Hòa Thượng. Chỉ cần trước hết để cho Thiên 19 phá người xuất ra giới luật, về sau lại để cho hắn nói láo, cũng liền không phải việc khó gì. Chính là cái này biện pháp quá mức cấm hiểm, sợ tổn thương công đức. Bất quá vì mình đám người này tính mệnh suy nghĩ, Lâm Mục cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Đều dựa vào tới, chúng ta làm theo lời ta bảo. Chỉ thấy Lâm Mục đem mấy người tụ lại tới, nói nhỏ nói một trận. Mạc Bình Sinh càng nghe càng kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Lâm Mục. Không nghĩ tới luôn luôn làm việc thiện tích đức, chỉ bệnh cứu người Lâm Thần Y, thế mà còn có như thế. Như thế gian trá một mặt. Đây thật là mở mang kiến thức. Nhưng nên nói không nói, Lâm Mục biện pháp này quả thật không tệ. Cơ Ngô Đồng cùng lão Mạnh cũng cho là như vậy, thế là nhao nhao gật đầu đáp lời. Tế thế đường tiền đường sụp đổ, đem bên trong dược liệu, bình thuốc cùng kim châm cố chờ một chút vật phẩm, toàn bộ bị chôn ở bên trong, tự nhiên cũng liền không cách nào lại mở cửa hỏi bệnh. Làm Điền A Đại dẫn giang đại lực, đúng hạn đi vào tế thế đường trước cửa, còn kém chút coi là đi nhầm địa phương. Đi, hai người các ngươi đừng ở kia thấy. Lão Mạnh hướng về phía hai người vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, mau tới đây hỗ trợ tìm xem, nhìn xem còn có hay không có thể sử dụng đồ vật. Lâm Thần Y nói, buổi trưa hôm nay mời chúng ta ăn thịt hầm. Hắn ngay tại hậu viện mổ heo, hiện giết hiện hầm. Vậy thì tốt. Điền A Đại cười ha ha một tiếng, có thịt ăn, đại lực làm việc thì càng có sức lực. Đang khi nói chuyện, Điền A Đại lại thoáng nhìn cách đó không xa tàn biên bên cạnh, có một hòa thượng đầu trọc, đang ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn đối với lão Mạnh nhíu lông mày, nhỏ giọng hỏi, người kia là ai? Là trên đường mới tới tên ăn mày sao? Năm ngoái mùa đông, Điền A Đại thường xuyên thay Lâm Mục cứu tế tên ăn mày, đẩy đổ đầy thuốc thang xe cút kít đầy đường đi. Bởi vậy có thể không chút gì khoa trương, toàn bộ Yến Sơn thành có ít nhất 8 thành trở lên tên ăn mày, hắn đều biết. Thật là tên đầu chọc này hòa thượng, Điền A Đại lại cảm thấy có chút lạ mắt. Đây chính là một cái đắc tội Lâm Thần Ý hôn trướng. Lão Mạnh theo Điền A Đại ánh mắt nhìn, giải thích nói, thế thế đường tiền đường, chính là hắn đánh thành như bây giờ. Điền A Đại là người một nhà, lão Mạnh liền không có giấu giếm, đơn giản đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Dứt lời, hắn lại nghĩ tới Lâm Mục trước khi đi dặn dò, ánh mắt lập tức biến hung ác mấy phần, hung tợn đối với Thiên 19 la lớn, ai bảo ngươi ngồi xuống, mau dậy làm việc. Cho phiên toái lớn như vậy, để ngươi hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả đã là Lâm Thần ý khoan dung độ lượng, thế mà còn dám lười biếng. Phi, thật không biết xấu hổ. Lão mạnh tiếng mắng không lưu tình chút nào, nghe Thiên 19 sắc mặt một hồi biến hóa. Nhưng là hắn lại không dám mạnh miệng, đành phải một bên lẩm bẩm một bên từ dưới đất đứng dậy, ta bị thương nặng như vậy, nghỉ ngơi một hồi thế nào? Giờ phút này Thiên 19 trạng thái cũng không tốt, trong cơ thể hắn độc tố chưa giải, trên người kiếm thương cũng chỉ là đơn giản băng bó vài vòng, mơ hồ còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Nhất là đêm qua, bị Lâm Mục đánh vào phía sau lưng một trường kia, càng làm cho hắn nửa người chết lặng không thôi, đến nay chưa làm dịu. Đi đường thời điểm lung la lung lay, thỉnh thoảng sẽ còn quẳng bên trên một phát, tăng thêm trên người kiếm thương. Nghĩ hắn tại thánh miếu thời điểm, cũng là đường đường chữ thiên bối tăng lữ, chưa từng nhận qua như thế ngược đãi. Thiên 19 càng nghĩ càng bị khuất, không khỏi âm thầm nuốt một cái nước mắt. Chương 352, thì hầm chương 352. Thì thầm cứ việc Thiên 19 lao nước mắt động tác đã rất bí mật, nhưng lại vẫn như cũng bị lão mạnh chú ý tới. Vẫn là không dành thế sự hài tử a. Gặp phải điểm này ngăn trở liền rơi nước mắt. Lão mạnh nhếch miệng, lại khinh thường hừ một tiếng. Đừng nhìn Thiên 19 nhân kỷ, cùng Lâm Mục Cơ Ngô Đồng không chênh lệch nhiều. Nhưng là bàn về tâm kế cùng cứng cỏi, có thể so sánh vợ chồng bọn họ hai người, kém không phải một chút điểm. Lâm Mục 10 tuổi mù, Cơ Ngô Đồng thợ nhỏ hành tẩu giang hồ. Hai người đã từng gặp phải ngăn trở, so hôm nay Thiên 19 nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá ngẫm lại cũng là, Thiên 19 cái loại này võ đạo thiên tài, dù là tại Thánh Sơn bên trên, đoán chừng cũng là bị chúng tinh phủ nguyệt tồn tại. Cho nên đây cũng là lần thứ nhất hắn bị một đám người ức hiếp. Đã như vậy, kia liền càng hẳn là cho hắn ghi nhớ thật lâu, tạm thời coi là dạy dỗ. Nghĩ tới đây, lão mạnh dùng tuổi trò đụng đụng bên cạnh Điền A Đại, nhẹ giọng cười nói, ngươi lại cho hắn thêm hòa hậu. Lâm Thần Y nói chỉ cần không cho hắn nghỉ ngơi, làm gì đều được. Điền A Đại nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó lại lập tức kịp phản ứng, không khỏi cười hắc hắc. Muốn nói lên đang làm việc lúc ức hiếp người, không có người so với hắn hiểu được càng nhiều. Dù sao ban đầu ở Trường An bến đỏ kéo thuyền thời điểm, hắn cũng không có thiếu chịu quan binh cùng đốc công ước hiếp. Chỉ thấy Điền A Đại chậm ung dung đi đến Thiên 19 bên người, giúp đỡ hắn đem một khối đất phôi đem đến nơi xa. Đa tạ thí chủ. Thiên 19 thấy thế, liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Điền A Đại không để ý đến, chỉ là trở lại tại gạch một phía dưới địa phương, tùy ý tìm kiếm mấy lần, nhặt lên mấy cây gãy mất ngân châm. Lập tức lúc này mới yếu ớt nói rằng, không có gì vật hữu dụng, ngươi lại đem kia gạch một chuyển về tới đi. Cái gì? Thiên 19 trừng lớn hai mắt, kinh ngạc thốt lên. Hai mắt cũng không tự chủ liếc qua mười mấy mét bên ngoài gạch buộc. Đã còn muốn chuyển về đến, kia vừa rồi chuyển xa như vậy là vì cái gì? Nhìn cái gì? Làm việc a. Dứt lời Điền A Đại nắm chặt tê kim, tại Thiên 19 trên thân nhói một cái. Thiên 19 gặp kịch liệt đau nhức, nhai răng trợn mắt nhảy đến một bên. Điền A Đại lại là có chỗ dựa, không lo ngại gì như mày, lão mạnh đã vừa mới nói qua, Thiên 19 hiện tại không có nội lực, lại thêm trọng thương mang theo, liền người bình thường đều đánh không lại. Thiên 19 hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này. Đành phải yên lặng cắn răng, sau đó lại nuốt giận vào bụng đem gạch buộc một mình rời trở về. Ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu bóc. Điền A Đại vô hót một cái, ra vẻ vẻ áo não, cái này gạch mục đều vô dụng, còn chuyển về tới làm gì? Cái kia. Đúng, liền tiểu tử ngươi lại đem nó dọn đi a. Ngươi. Nói. Thập. A. Thiên 19 kém chút tức nổ phổi, từng chữ nói ra hỏi ngược lại. Lão mạnh trông thấy một màn này, vội vàng mở miệng hất đệm, nghiêm nghị quát lớn, chừng cái gì ánh mắt? Để ngươi làm gì liền làm cái đó. Giữa trưa có còn muốn hay không ăn cơm? Nghe thời ăn cơm hai chữ, Thiên 19 khí thế lập tức một yếu, bụng cũng bất tranh khí kêu rột rột hai tiếng. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn một miếng cơm cũng chưa từng ăn. Lại thêm bản thân bị trọng thương, trên đầu lại đỉnh lấy chói trang liệt nhật, đối thể lực tiêu hao rất lớn. Giờ phút này cũng sớm đã đói bụng đến bụng đói kêu vang, đầu não ngất đi. Nếu là giữa trưa sẽ không lại cho hắn cơm ăn, Thiên 19 thật sợ mình sẽ chết đói. Trong áp bức lão mạnh dâm uy, còn có đối ăn cơm chấp niệm, Thiên 19 con tốt lần nữa xoay người, một bước lay động đem kia gạch một dọn đi. Cái này còn tạm được. Điền A Đại hài lòng nhẹ gật đầu, đối với Thiên 19 cười cười. Thiên 19 trông thấy Điền A Đại hiện ra nụ cười trên mặt, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, người này hẳn là sẽ không lại giày vò chính mình. Nhưng mà một giây sau, Điền A Đại thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ thấy hắn vừa chỉ dưới chân một tảng đá xanh tấm, ra lệnh, khối này bàn đá xanh chất lượng không tệ, trước đem đến bên cạnh, giữ lại về sau dùng a. Có mấy lần trước giao hấn, Thiên 19 không dám mạnh miệng, tiên lặng khiêng bàn đá xanh đi đến một bên, lại không có buông xuống. Quả nhiên, Điền A Đại thanh âm lập tức vang lên, đặt ở bên kia có chút vướng bận, ngươi vẫn là đem nó đặt ở bên này a. Không không không, vẫn là thả bên kia thuận mắt một chút. Sách, thế nào cảm giác vẫn là thả bên này tốt hơn. Trải qua lại về sau, khối này bàn đá xanh cuối cùng vẫn bị thả lại tại chỗ. Thiên 19 cũng bị Điền A Đại sai sử hai mắt vô thần, khóc không ra nước mắt, dường như đã mất đi năng lực suy tính, nhường hắn làm gì liền làm cái đó. Tục xưng, bị chơi hỏng. Ai xem náo nhiệt lao lý đầu ngồi phế tích bên trên, lắc đầu thở dài. Hắn không thích loại này nhẫn nhục chịu được người trẻ tuổi. Một chút nóng này đều không có, cùng châu ngựa có gì khác? Không phải liền là không cho cơm ăn sao? Đường đường nam tử hán đại trượng phu, còn có thể bị đói chết tươi. Không nói chuyện mặc dù như thế, lao lý đầu cũng không có nhiều nói cái gì. Bất luận là nuốt giận vào bụng, vẫn là phấn khởi phản kích, đều là Thiên 19 lựa chọn của mình. Không bao lâu, từ hậu viện trong phòng bếp truyền đến một hồi thịt hầm hương khí. Lao lý đầu hít hà, nhịn không được nước bọt chảy ròng. xem ra là Ngô Đồng Nhụy Nhi các nàng thịt heo nhanh hầm tốt, ta phải nhìn một cái đi. Dứt lời, lão Lý đầu dẫm qua phế tích, bỏ xuống ngay tại bận rộn mấy người đi hướng hậu viện. Thiên 19 tự nhiên cũng ngửi thấy cỗ này hương khí, không cầm được co rúm cái mũi. Đây là mùi vị gì? Hắn chưa từng có ngửi được qua, nhưng là thơm quá. Thiên 19 liếm môi một cái, trong ánh mắt đối với giữa trưa bữa cơm này tràn đầy chờ mong. Giữa trưa, Hàn Nhị Nhi tiếng hô hoán vang lên, đều không đội sống, nên ăn cơm. Lão Mạnh, A Đại, Đại Lực, mau tới ăn cơm. Nghe thấy đạo thanh âm này, mấy người trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, nhao nhao thả tay xuống bên trên sự tỉnh, hướng phía hậu viện đi đến. Thiên 19 không nói một lời, cắm đầu đi theo mấy người sau lưng. Lão Mạnh cùng Điền A Đại liếc nhau, cùng lộ ra một tia cười gian. Đi vào hậu viện, Lâm Mục đã chi tốt cái bàn, dọn xong cái ghế, liền đợi đến đám người lên bàn. Tới tới tới, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm a. Mạc Trang chủ, ngươi cũng đừng khách khí, ta rót rượu cho ngươi. Lâm Mục cười chào hỏi mấy người ngồi xuống. Thiên 19 vẫn không có nói chuyện, chỉ là phối hợp ngồi ở lão Lý đầu cùng Mạc Bình Sinh ở giữa. Ngươi cái tên này, vẫn rất không sợ lạ. Lão Mạnh thấy thế, nhịn không được cười điều khiển một câu, nói xong lại đem đũa đưa tới, cũng không có đem hắn đuổi đi. Tạ ơn. Thiên 19 tiếp nhận đũa, đồng thời âm thầm thở dài một hơi. Đang khi nói chuyện, Giang Đại Lực bưng một cái to lớn bồn sắt từ phòng bếp đi ra, thịt ẩm hương khí lập tức xông vào mũi. Nhưng đang ngồi trừ Thiên 19 bên ngoài tất cả mọi người đều lộ ra không kịp chờ đợi đủ cười. Đây là thịt. Chỉ có Thiên 19 giơ đũa, nhìn xem trong chậu thịt hầm, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Đúng a, chính tông chạy lợn rừng thịt. Lâm Mục cười cười, khoe khoang nói, vì mua con lợn này, có thể phí hết ta không ít khí lực đâu. Vậy ta thế nào ăn? Thiên 19 tức hồn hẹn, vỗ bàn lớn tiếng chất vấn. Giữa chưa ăn thịt hầm tin tức, lúc trước hắn theo lão Mạnh miệng bên trong nghe nói qua. Có thể lão Mạnh chưa nói qua, giữa chưa chỉ ăn thịt ta. Chương 353, đồ đần chương 353, đồ đần ngươi thích ăn không ăn. Lâm Mục liếc mắt, ghét bỏ nói rằng, chúng ta cái này một bàn lớn người, trong đó còn có mấy cái võ giả, đương nhiên muốn ăn thịt khí lực lớn. Ngươi thế mà còn có kẻ mặc cả, ta không có để ngươi hạ bàn cũng không tệ rồi. Cưỡng ép tăng nhân ăn thịt loại này âm hiểm sự tình, Lâm Mục bọn người tự nhiên là làm không được. Nhưng nếu là Thiên 19 chính mình nhịn không được, phạm vào miệng lưỡi chi dục, vậy thì không quan hệ chuyện của bọn hắn. Đúng lúc này, Cơ Ngô Đồng cùng Hàn Nhị Nhi cũng lần lượt từ phòng bếp đi ra. Hai nữ trên tay còn riêng phần mình bưng một cái bàn ăn, trên bàn ăn thì là mấy món ăn sáng. Thiên 19 dường như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống như, giương cổ lên nhìn lại. Như vậy vội vã ăn sao? Cơ Ngô Đồng thấy thế giọng dịu dàng cười một tiếng, trêu chọc nói rằng, không nghĩ tới ngươi người này ánh mắt cũng không tệ lắm, cái này đều là ta cùng Nhụy Nhi sở trưởng thức nhắm. Ngươi nhìn có rau trộn hai lợn, hấp ngũ hoa thịt, một máu ruột Cơ Ngô Đồng hiến vật quý dường như, đem tên món ăn từng cái báo ra, môi nói một món ăn, Thiên 19 mí mắt cũng biết không tự chủ được đi theo nhảy lên một chút. Khá lắm, lại là một đạo thức ăn chay đều không có. Tu Cục Thiên 19 bụng không đúng lúc kêu hai tiếng, nghe thịt hầm hương khí, nhường hắn càng thêm đói bụng ba phần. Mà đám người nghe tiếng nhìn qua danh manh ánh mắt, cũng làm cho gương mặt của hắn không khỏi biến đỏ bừng. Chúng ta đừng để ý tới hắn, nên ăn một chút nên uống một chút. Lâm Mục lườm Thiên 19 một cái, âm thầm bật cười. Mạc Bình Sinh phối hợp với giơ ly rượu lên, khách khí nói rằng, tại hạ cùng với chư vị lần đầu gặp mặt ta trước mời các ngươi một chén. Đúng đúng đúng, uống trước bên trên một chén lại nói. Lâm Mục giống nhau nâng chén, mời rượu hô, chúng ta nếu ai không uống, chính là xem thường những người khác. Mấy người khác nghe vậy, nhao nhao cười đáp lời. Thậm chí ngay cả không thế nào biết uống rượu Hàn Nhị Nhi cùng Giang Đại Lực, đều đem chén rượu đổ đầy. Cuối cùng, đám người lại đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thiên 19, cũng không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm vào hắn. Cái kia, ta uống không. Thiên 19 lúng túng đang muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện Lâm Mục mấy người đã sớm đem ánh mắt chuyển đi, cao hứng bừng bừng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Dường như căn bản liền không có đem hắn tính ở bên trong như thế. Tu Cục Bụng lại kêu hai tiếng. Thiên 19 bất đắc dĩ, đành phải bưng lên bát cơm, nhìn xem trong chậu thịt hầm làm ăn gạo cơm. Có thể vẹn vẹn ăn hai cái, hắn liền bị nẹn lời tiếng nói, nhịn không được treo lên nấc đến. Uống, uống chút, liền không. Chẹn họng. Đối diện Giang Đại Lực chú ý tới Thiên 19 không thoải mái, cười đem chén rượu của mình đưa tới. Thiên 19 theo bản năng tiếp nhận chén rượu, đang muốn uống một ngụm, một giây sau lại bị kia gây mũi mùi rượu xông tỉnh đầu não. Lập tức vẻ mặt không vui đặt chén rượu xuống. Đối tăng nhân đưa rượu, chính là trên đời này nhất là vô lễ cử động một trong. Sau khi hắn trông thấy Giang Đại Lực kia chất phát thuần phát đủ cười lúc, lại không thể không tiêu tan lửa giận. Giang Đại Lực đầu óc không tốt, loại sự tình này hắn là nhìn ra được. Huống chi người ta chân tâm chân ý giúp mình dừng nấc, hắn nếu là lại đối Giang Đại Lực nổi giận, cái kia chính là không xứng là người. Cái kia, tạ ơn, ta tốt hơn nhiều. Thiên 19 miễn cưỡng vui cười đem chén rượu một lần nữa trả lại Giang Đại Lực, vừa giải thích xong liền lại đánh một cái nấc. Cứ như vậy, Thiên 19 nghe thịt hầm hương khí, gian nan nuốt xuống một chén cơm, liền rốt cuộc ăn không trôi. Đành phải chạy đến một bên, dầu dĩ không vui hoài niệm lên, lúc trước tại Thánh Sơn ở lại hạnh phúc thời gian. Buổi sáng hôm nay thời điểm, hắn đã từng hỏi qua Lâm Mục, đến tột cùng muốn thế nào xử trí chính mình. Lâm Mục cực kỳ lớn độ, biểu thị Thiên 19 còn muốn giúp lấy chính mình trùng kiến tế thế đường, liền sẽ thả hắn rời đi. Mà Thiên 19 lại cũng không tin tưởng Lâm Mục sẽ như vậy tùy tiện buông tha mình. Suy đoán hắn nhất định có âm mưu. Bất quá Thiên 19 trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ rõ ràng Lâm Mục đến tột cùng muốn làm gì, đành phải đi đầu đáp ứng cái này ước định. Chờ ta trở lại thành miếu, nhất định tìm thêm mấy người tới, đem các ngươi đều bắt lấy. Sau đó hàng ngày để các ngươi ăn chay đồ ăn, một ngày dừng lại, ăn cả một đời. Thiên 19 ngồi nơi hẻo lánh, trong lòng hung tợn thầm nghĩ. Hắn cảm thấy mình cái này trả thù cực kỳ ngon độc. Thành Miêu trai đồ ăn ăn ngon như vậy, một ngày lại chỉ có thể ăn một bữa. Chắc hẳn coi như người Trung Nguyên người lại xấu, cũng liền xấu tới trình độ này a. Một bên khác, Lâm Mục liếc qua nơi hẻo lánh Thiên 19, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Không nghĩ tới hòa thượng này vẫn rất có tính tình, vậy hôm nay ban đêm liền cho hắn làm màn thầu cùng bánh nướng, ta nhìn hắn thế nào nuốt xuống. Tốt nghe thấy Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng cùng Hàn Nhị Nhi liếc nhau một cái, sau đó cười gật đầu bằng lòng. Bây giờ chính vào mùa hạ, lại 3 tháng không thấy nước mưa. Mong muốn trùng kiến tế thế đường, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lao Lý đầu phỏng đoán cẩn thận, ít nhất phải tiêu tốn thời gian 3 tháng, mới có thể để cho tế thế đường miễn cưỡng ở lại. Thời gian lâu như vậy, Lâm Mục cũng không tin chỉ không phục Thiên 19. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, tế thế đường ngừng lại ăn thịt, món chính cũng theo cơm, đổi thành màn thầu bánh nướng, cộng thêm các loại thô lương. Cho dù có thể chắc bụng, nhưng cũng thật sự là không có gì tư vị. Thiên 19 mỗi ngày nghe mùi thịt, làm nghẹn lấy những ngày món chính, nhìn Cơ Ngô Đồng cũng không khỏi cảm thấy hắn đáng thương. Lâm Mục giống nhau không nghĩ tới, Thiên 19 tính tình cứng như vậy. Thế là hắn nhãn châu xoay động, một kế không thành lại sinh một kế. Một ngày này giữa trưa, Lâm Mục cố ý dặn dò Cơ Ngô Đồng, nhịn một nồi canh cải. Mà Thiên 19 trông thấy bưng lên cái bàn canh cải lúc, càng là nhãn tình kích động đều thẳng. Ngay sau đó lại vẻ mặt không thể tin nhìn xem Lâm Mục mấy người. "Đừng xem, cái này canh ngươi có thể uống không được." Cơ Ngô Đồng giọng dịu dàng cười một tiếng, đối với Thiên 19 giải thích nói, "Ta nấu cái này canh thời điểm, quên cọ nồi. Mà lên một nồi đồ ăn, chính là xào thịt heo. Cho nên cái này canh cải, cũng coi là dùng mỡ lợn nấu, dạng này canh ngươi có thể uống sao?" Nghe thấy Cơ Ngô Đồng hỏi thăm, Thiên 19 ánh mắt trong nháy mắt đạm đạm ba phần. Mặc dù thảo nguyên bên trong tòa thánh miếu cung phụng chính là cổ đại tiên hiền, mà không phải Phật tổ, nhưng là dựa theo thánh miếu giới luật, Thiên 19 cái loại này tăng lữ vẫn không thể dùng ăn dính thức ăn mặn đồ ăn. Để tránh điếm ô bên trong tòa thánh miếu cổ đại tiên hiền, đồng thời đây cũng là đối tự thân dục vọng khắc chế, có lợi cho bọn hắn ngày sau tu hành. Hắn không uống tính toán, chúng ta uống. Lâm Mục một bên kêu gọi đám người thịnh canh, một bên cho chính hắn cũng đựng tràn đầy một bát. Bất quá tại uống một ngụm về sau, lại giả vờ mô hình làm dạng cau lại lông mày. Cái này canh thế nào một chút vị thịt đều không có a? Ta cảm giác vẫn là canh thịt dễ uống, ngày mai vẫn là tiếp tục thịt hầm canh đi. Lão Mạnh cùng Điền A Đại nghe thấy Lâm Mục lời nói, không hẹn mà cùng gật đầu phụ họa, miệng bên trong còn không ngừng oán trách, cái này nổi nước không có vị thịt. Coi là thật không có vị thì sao? Thiên 19 miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng bánh nướng, thử thăm dò đối Giang Đại Lực hỏi. Những người khác nói chuyện hắn đều không tin, Thiên 19 con tin tưởng Giang Đại Lực. Giang Đại Lực nghe vậy, nháy mắt, nghi hoặc hỏi ngược một câu, đây không phải canh cải sao? Làm sao có thể có vị thịt? Nói xong câu đó, Giang Đại Lực còn có chút ghét bỏ nhìn Thiên 19 một cái. Người này, sợ không phải cái tên ngốc a. Chương 354, Tuế Nguyệt thúc người lao chương 354, Tuế Nguyệt thúc người lao ừ ngược Thiên 19 không để ý đến Giang Đại Lực ánh mắt, chẳng qua là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Có lẽ Cơ Ngô Đồng là đang lừa chính mình, cái này canh căn bản cũng không phải là dùng mỡ lợn nấu. Nếu không, nếm thử. Thiên 19 một bên tìm cho mình lấy cớ tẩy não, một bên run run rẩy rẩy cầm lấy đĩa, tiến vào trong nồi. Người muốn uống sao? Hàn Nhị Nhi thấy thế, hảo tâm nhắc nhở, cái này nồi nước đã dính thức ăn mặn, coi như không có bị thịt, uống cũng coi như phá giới. Ngươi uống xong sau cũng đừng nói là chúng ta, bước ngươi phạm vào giới luật. Loại sự tình này chúng ta làm không được. Nghe thấy Hàn Nhị Nhi lời nói, Thiên 19 lần nữa do dự. Bất quá cũng bèn bèn kéo dài ba cái hô hấp không đến, liền cắn răng rỗi ra tiệc, cho mình tới thêm một chén nữa. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu như đây quả thật là canh thịt, cùng lắm thì ta lại phun ra chính là. Không có nuốt xuống, hẳn là không coi là phạm giới luật a. Đúng, trước nếm một ngụm nhỏ lại nói. Nghĩ tới đây, Thiên 19 vẻ mặt càng phát ra kiên định. Hắn mặc dù không có nếm qua thịt, nhưng cũng ngửi qua canh thịt khí vị, nếu là cái này nổi canh cải bên trong vị thịt mười phần, hắn tự tin vẫn có thể nếm đi ra. Mà trông thấy một màn này, Lâm Mục cùng Mạc Bình Sinh mấy người trên mặt đều là lộ ra một vẻ nụ cười. Một giây sau lại bị bọn hắn cấp tốc gần giấu đi xuống dưới. Đây là Thiên 19 ý chí của mình không đủ kiên định, không có quan hệ gì với bọn họ. Tư chừa ta một ngụm canh nóng vào trong bụng, Thiên 19 cả người cũng nhịn không được giật cả mình, biểu lộ hưởng thụ đến cực điểm. Hắn chưa từng có uống qua tốt như vậy uống canh cải. Thiên 19 vốn cho rằng thánh miếu chai đồ ăn chính là khắp thiên hạ món ngon nhất mỹ vị, lại không nghĩ rằng bây giờ lại bị cái này một bát canh cải biến ý nghĩ. Chỉ thấy hắn bẹp hai lần miệng, tinh tế trở về chỗ canh cải tư vị, giống như xác thực không có vị thịt. Từ ngực mấy ngụm vào trong bụng, một bát canh cải bị hắn uống sạch sẽ. Ngay sau đó, Thiên 19 nhịn không được lần nữa cầm lấy đĩa, vươn vào nồi đun nước. Lâm Mục mấy người cũng không có trở ngại cản, càng không có mở miệng chào phúng, chỉ là tự mình ăn uống. Không bao lâu, đám người cơm nước no nê, riêng phần mình trở lại phòng ngủ ngủ trưa, chuẩn bị đợi chút nữa buổi trưa mát mẻ thời điểm, lại đi thu thập tiền đường phế tích. Chỉ có Thiên 19, tựa như toàn thân trên dưới tràn đầy nhiệt tình, một người tại phế tích bên trong đi tới đi lui. Hắn muốn mau sớm đem những này gạch mục đá vụn dọn đi, sau đó trùng kiến tế thế đường, sớm ngày trở lại Thánh Sơn. Về phần chạy trốn sự tình, Thiên 19 căn bản liền không nghĩ tới. Hiện tại hắn nội lực chưa khôi phục, coi như rời đi Yến Sơn Thành, cũng không cách nào vượt ngang Thảo Nguyên trở lại Thánh Sơn. Quả nhiên dính thức ăn mặn chính là khí lực lớn. Nghe bên ngoài đinh đinh cạch cạch tiếng vang, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng nằm ở trên giường, cười trêu chọc nói, ngươi nhìn ngày này 19, bất quá mới uống hai bát canh thịt, liền cùng có dùng không hết nhu tình như thế. Kia buổi tối ta lại cho hắn nấu một nồi. Cơ Ngô Đồng cũng cười một tiếng, lập tức hỏi, nấu một nồi a, lại tiến vào trong thêm mấy khối xương cốt. được rồi, vậy ta đem xương cốt loại bỏ sạch sẽ chút. Nương tử thật thông minh. Thấy Cơ Ngô Đồng đoán được ý nghĩ của mình, Lâm Mục không tiếp tán dương, lập tức đem Cơ Ngô Đồng dỗ đến mặt mày hớn hở, bị nhạn liên tục. Lúc chạm vào tối, lại là một nồi lớn canh cải được bưng lên bàn, bên trong còn nhiều thêm mấy khối lớn xương bổng. Nhìn Thiên 19 khỏe miệng giật một cái, nhưng là nhìn kỹ lại, hắn lúc này mới phát hiện, trong canh xương cốt bên trên cũng không có một tia mầm thịt, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Không có việc gì, không có việc gì, trong này không có thịt, ta có thể uống. Ngày thứ hai, xương cốt bên trên nhiều một chút thịt băm, Thiên 19 lại vì chính mình tìm mới lấy cớ. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ cần đem thịt băm lấy ra đi là được, ta không ăn thịt không coi là phạm giới luật. Ngày thứ ba, Cơ Ngô Đồng hướng trong canh tăng thêm một chút hoàng hữu, lấy tên đẹp đi tanh tăng hương. Thiên 19 thấy thế, trong miệng nói lẩm bẩm, không có việc gì, không có việc gì, hoàng hữu xem như gia vị, huống hồ chỉ tăng thêm mấy dọn, không tính phạm giới luật. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Trong bất chi bất giác, tại hàng xóm láng giềng chợ giúp hạ, thế thế đường đã trùng kiến ra phòng ốc giàn cung. Đại hạn vẫn tại duy trì liên tục, nghe nói Giang Nam lại nhiều mấy chỗ châu quận tạo phản. Trương An tiến công An Lăng quận đại quân, cũng bởi vì là lương thảo cung cấp không đủ nguyên nhân, tạm thời lui binh. Nhường Cơ Phong bọn người đạt được cơ hội thở dốc. Tổng thể mà nói, thiên hạ đại loạn chẳng những không có bởi vì tình hình hạn hán mà kết thúc, ngược lại tình thế mạnh hơn. Một ngày này, Yến quận chủ bộ Cơ Vĩnh phụ mệnh đi vào Yến Sơn thành vận chuyển mễ lương. Tại đem lương thực nhập kho về sau, hắn lại dựa theo trong đầu ký ức, tìm tới tế thế đường trước cửa. Đối với vị này rất được Lý Tuân tín nhiệm người trẻ tuổi, Lâm Mục cũng có chút ấn tượng. Đồng thời dựa theo bối phận mà nói, hắn còn giống như là Cơ Ngô Đồng đường huynh tới. Vậy dĩ nhiên cũng chính là Lâm Mục đường huynh. Gặp qua đường huynh, thật sự là đã lâu không gặp a. Lâm Mục dẫn đầu chắp tay hành lễ, đối với Cơ Vĩnh cười nói, Lâm thần y từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cơ Vĩnh giống nhau hành lễ đáp lại, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía đã kiến được một nửa mới tế thế đường, ánh mắt kinh ngạc. Hắn lần trước đi vào tế thế đường chính là Cơ Ngô Đồng Lâm buồn thời điểm. Lúc ấy hắn còn tại tiền đường ở vài đêm, nhớ mang máng tế thế đường mặc dù cũ nát, nhưng cũng không tới phá hủy trùng kiến trình độ a. Bất quá hắn cũng không lắm miệng hỏi thăm, liền đi theo Lâm Mục một đường đi vào hậu viện. Vừa lúc nhìn thấy đang cùng Mạnh Hoài chơi đùa Lâm Tiêu, Lâm Tương hai huynh muội. Đã lớn như vậy a? Cơ Vĩnh tiến lên ôm lấy Lâm Tiêu, cảm khái nói rằng, tiểu hài tử dáng dấp thật đúng là nhanh đúng vậy a, tuế nguyệt thúc người lão. Lâm Mục gật đầu phụ họa, vuốt ve chính mình trên cằm râu ria, có hài tử về sau, ta cảm giác cùng nương tử đều già mấy phần. Lâm thần y ngươi cũng thật là biết nói đùa. Cơ Vĩnh khoát tay áo, dứt lời lại từ ngực mình lấy ra một phong thư kiện, giải thích nói, đây là đại trưởng lão để cho ta mang hộ tới tin. Nói là có việc cùng các ngươi vợ chồng thương lượng, Lâm thần y nếu là không bận rộn, trước hết xem một chút đi. Mặc sư phụ tin. Lâm Mục nghe vậy đưa tay tiếp nhận thư tín, mở ra đơn giản nhìn thoáng qua, lông mày dần dần nhăn lại. Chuyện này can hệ trọng đại, ta cần hỏi thăm nương tử ý kiến. Lâm thần y xin cứ tự nhiên. Cơ Vĩnh cười cười, ta chỉ là đưa tin, phía trên biết cái gì sự tình, ta cũng không biết. Sau một lát, Cơ Ngô Đồng một trưởng đem thư tín đập vào trên bàn đá, la lớn, không được. Chuyện này ta không đồng ý. Tiêu Nhi cùng Tương Nhi là hài tử của ta, cho nên nhất định phải chờ ở bên cạnh ta. Cơ Vĩnh thấy thế, hiếu kỳ hướng thư tín bên trên liếc một cái. Chỉ thấy trên đó biết, Mặc Thất Nương muốn đem Lâm Tiêu cùng Lâm Tương mang đi, để dạy bảo bọn hắn trị quốc kế sách lời nói. Hóa ra là chuyện này, chắc không được Ngô Đồng không đồng ý. Cơ Vĩnh ở trong lòng cười nhạo một tiếng, nhưng như cũng không nói gì. Chính như lúc trước hắn nói tới, chính mình chỉ là đưa tin, những chuyện khác một mực mặc kệ. Nhưng nếu là thật có thể đem Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đưa đến Yến Dương thành đi lời nói. Cơ Vĩnh ánh mắt nhắm lại, tựa như nghĩ tới điều gì. Chương 355, đùi gà chương 355, đùi gà Lâm Mục tự nhiên là cùng Cơ Ngô Đồng ý nghĩ nhất trí. Con của mình cùng nữ nhi, tại sao phải đặt vào người khác bên người nuôi dưỡng? Bọn hắn cũng không phải nuôi không nổi. Về phần học tập cái gì trị quốc kế sách, trong lịch sử lại có mấy cái khai quốc hoàng đế là từ nhỏ học tập trị quốc kế sách. Dân gian cùng bách tính mới là thích hợp nhất hai đứa bé học đường cùng lao sư. Lâm Mục cảm thấy chỉ có thật sự rõ ràng, tận mắt chứng kiến tới dân gian khó khăn, con của mình khả năng trở thành một vị hoàng đế tốt. Huống hồ, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương về sau có muốn làm hoàng đế còn không biết đâu. Vạn nhất bọn hắn về sau muốn truyền thừa tự mình y bát, học tập y thuật trị bệnh cứu người, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Cơ Vĩnh, lưu lại ăn bữa cơm rau dưa a. Cơ Ngô Đồng nghĩ đối Cơ Vĩnh nói rằng, ta vừa bạn viết phong hồi âm, ngươi giúp ta giao cho sư phụ. Mọi thứ đều nghe thánh nữ đại nhân an bài. Cơ Vĩnh nhẹ gật đầu, cũng không cái gì ý kiến. Giữa trưa, Hàn Nhị Nhi đem đồ ăn bưng lên bàn, đám người ngồi vây quanh thành một vòng, nâng chén là Cơ Vĩnh bày tiệc mời khách. Mà tại uống vào một chén rượu về sau, Cơ Vĩnh liền ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy ở nơi đó, Thiên 19 hai tay dâng một bát canh thịt, tư trượt uống chính hương. Cái này cái này cái này. Đại sư tốt khẩu vị a. Cơ Vĩnh không biết nên như thế nào đánh giá, nói lắp đường này, cuối cùng tung ra một câu nói như vậy. Lập tức đem Thiên 19 xấu hổ gương mặt từng đỏ. Đường huynh ngươi có chỗ không biết. Lâm Mục thấy thế vội vàng mở miệng, thế Thiên 19 giải vây. Miễn cho bởi vì Cơ Vĩnh một câu nói kia, để cho mình nhiều ngày đến nay cố gắng phó mặc. Thiên 19 hắn trước đó vài ngày thụ kiếm thương, gần nhất lại bởi vì trùng kiến tế thế đường sự tình, xuất lực rất nhiều, rất là mệt nhọc. Uống xong canh thịt bồi bổ thân thể cũng là nên. Đúng đúng đúng, Cơ Ngô Đồng cũng cười phụ họa, giải thích nói, phu quân là thiên hạ nổi danh thần y, tin hắn chuẩn không sai. Hai người kẻ sướng người họa, cuối cùng là nhường Thiên 19 vẻ mặt khôi phục bình thường. Cơ Vĩnh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, theo lời của hai người gốc giả nói tiếp, ăn thịt bổ thân thể là như thế đạo lý. Kia đại sư, ta cái này còn có một cái đùi gà, cũng cho ngươi ăn đi. Dứt lời, Cơ Vĩnh liền đem trước mặt mình trong mâm đùi gà, đưa tay kẹp cho Thiên 19. Bởi vì chén kia canh thịt nguyên nhân, hắn nghĩ lầm Thiên 19 là loại kia rượu thịt không kỵ hòa thượng, không có cảm thấy mình cử động có gì không ổn. Mà đám người cũng sẽ ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thiên 19, chờ đợi hắn tiếp xuống đáp lại. Là giận tím mặt, vẫn là nói khéo từ chối, lại hoặc là cái này, đa tạ. Thiên 19 vươn tay bên trên bát cơm, vui vẻ tiếp nhận Cơ Vĩnh kẹp tới đùi gà. Giờ phút này, Lâm Mục cùng Mạc Bình Sinh mấy người trên mặt, không hẹn mà cùng lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt. Thành, đây chính là Thiên 19 chính mình phá giới, không có quan hệ gì với bọn họ. Thật tình cũng biết, đối với ăn thịt một chuyện, Thiên 19 kỳ thật cũng sớm đã thản nhiên tiếp nhận. Sở dĩ một mực không có chủ động kẹp thịt, đơn thuần là bởi vì da mặt mỏng, thật không tiện mà thôi. Mà bây giờ có Cơ Vĩnh chủ động đưa tới đùi gà, hắn cũng liền thuận sườn núi xuống lửa, ăn thịt liền ăn thịt ta. Chính mình đây đều là vì dưỡng tốt thân thể, có thể sớm ngày trở lại thành miếu. Chắc hẳn bên trong tòa thánh miếu cung phụng cổ đại các tiên hiền, cũng nhất định sẽ tha thứ chính mình. Huống chi, những cái kia cổ đại các tiên hiền, lại có mấy cái là không ăn thịt không uống rượu. Nghĩ tới đây, Thiên 19 đột nhiên hai mắt sáng lên, hắn cảm thấy mình phát hiện điểm mù. Đúng à, cổ đại các tiên hiền đều không có ăn kiêng, mình nếu là ăn kiêng, chẳng phải là cùng cổ đại các tiên hiền đi ngược lại. Đây là đối cổ đại các tiên hiền đại bất kính. Một phen bản thân an ủi về sau, Thiên 19 tâm tư càng phát ra linh hoạt. Nếu không, lại nếm thử rượu kia nước, ra sao hương vị. Dừng lại cơm trưa tại mọi người cười cười nói nói bên trong ăn xong, Thiên 19 cuối cùng vẫn không qua được trong lòng cái kia đạo cảm, không có làm lấy Lâm Mục mấy người mặt bưng chén rượu lên. Sau khi ăn cơm xong, Cơ Vĩnh cũng không có tại tế thế đường chờ lâu, càng không có ý định ngủ lại. Lúc này không giống ngày xưa, Lâm Mục cũng không có đại đường lại cho hắn ở thế là tại cùng Lâm Mục sau khi cáo tử, Cơ Vĩnh liền cầm cơ ngô đồng biết cho Mạc Thất Nương hồi âm, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn không quên lại đùa một chút Lâm Tiêu, trêu đến Lâm Tiêu liền mắt trợn trắng. Ta không thích cái này bà bá. Lâm Tiêu hừ một tiếng, đối với muội muội Lâm Tương phàn nàn nói. Cha nói, chúng ta phải gọi hắn cứu cứu Lâm Tương không rõ huynh trưởng vì sao chán ghét Cơ Vĩnh, nhưng cũng không quên uốn nắn hắn khi xưng hô sai lầm. Bất luận là bá bá vẫn là cứu cứu, ta ngược lại không thích hắn. Lâm Tiêu nhếch miệng, nói xong câu đó liền xoay người chạy đi, đi tìm Mạnh Hoài chơi đùa. Hai cái tiểu gia hỏa vừa mới cơm nước xong xuôi, giờ phút này chính là toàn thân tràn ngập khí lực, tinh thần đầu mười phần thời điểm. Không bao lâu, hậu viện truyền đến một hồi mèo hoa chấn kinh giống như kêu thảm. Nương theo mà đến, còn có Lâm Mục kia có chút bất đắc dĩ trách móc cầm thành. Lâm Tiêu, Mạnh Hoài, ai bảo các ngươi bắt mèo cái đuôi? Cao tổn thương các ngươi làm sao bây giờ? Thê nhanh buông tay ra, bắt Tiểu Hắc cũng không được, Tiểu Hồng cũng không thể bắt. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, Lâm Mục liền đem tiếng nói kêu câm mấy phần. Cuối cùng, Lâm Mục thực sự chịu không được hai cái này tiểu hỗn đản, đành phải một người một cước, đem bọn hắn đá phải tiền đường đi chơi đuổi địch. Hô cuối cùng là yên tĩnh. Lâm Mục ngồi liệt ở trong viện ghế đá, trong ngực ôm cái kia bị dọa phát sợ mèo hoa, nhẹ nhàng trấn an. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng cũng thừa cơ bò lên trên nóc phòng, không biết rõ chui vào chỗ nào. Cha đúng lúc này, Lâm Thương cầm một đóa màu vàng tiểu hoa, thanh tú động lòng người đi đến Lâm Mục trước mặt, dơ lên nói rằng, pha trà dùng nó pha trà sao? Lâm Mục nghe vậy cười cười, đưa tay tiếp nhận tiểu hoa, lại đem ném vào ly trà trước mặt. Sau đó tại Lâm Tương vui vẻ trong tiếng cười, đem nước trà ngay tiếp theo tiểu hoa, đồng loạt nuốt vào trong bụng. Mặc dù không biết rõ tiểu nha đầu này là ở nơi nào thu hạ tiểu hoa, nhưng mình thân làm phụ thân, cũng không thể cô phụ nữ nhi chờ mong không phải. Đến, nhường cha ôm một cái. Đặt chén trà xuống, Lâm Mục đầu tiên là đem trên đầu gối mèo hoa đuổi đi, lại đưa tay ôm lấy Lâm Tương. Cùng Lâm Tiêu cái kia, cả ngày liền biết bắt mèo đùa chó tiểu tử thúi so sánh. Quả nhiên vẫn là hương hương mềm mềm nữ nhi, càng làm cho Lâm Mục sủng ái. Nhưng mà hắn vừa mới vui vẻ không bao lâu, tiền đường phương hướng liền chuyển đến lao lý đầu một hồi gầm thét, hai cái tiểu tử thúi, ai bảo các ngươi nhặt thuốc dưới đất cặn bã ăn. Nhanh nhanh nhanh, phun ra. Cái gì? Đã nuốt xuống. Vậy còn chờ gì, còn không nhanh đi tìm Lâm thần y giúp các ngươi nhìn xem. Cũng đừng ăn đau bụng. Nghe thấy lao lý đầu câu nói này, Lâm Mục nhịn không được thở dài. Hắn đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá, thậm chí so tại Trường An cùng những người kia đấu chi đấu dũng lúc còn muốn mỏi mệt. Vạn hạnh chính là giờ phút này bên cạnh mình còn có nữ nhi làm bạn. Cha ca ca bọn hắn ăn thứ gì? Ta cũng nghĩ ăn. Lâm Tương mãi thanh mại khí nói xong, liền dây ruổi lấy theo Lâm Mục trên đùi bỏ xuống, nhìn Lâm Mục lại là một hồi thở dài. Chương 356, nói láo. Chương 356, nói láo ban đêm. Lâm Mục bị một hồi lốt bốt tiếng mưa rơi đánh thức, ngay sau đó lại là vài tiếng sấm rền chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Rốt cục trời mưa sao? Lâm Mục mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm. Từ hôm nay năm vào xuân bắt đầu, tiến quận liền từ đầu đến cuối không có vừa mới mưa, đến nay đã có tháng tư có thừa. Mà tối nay trận mưa lớn này, không nghi ngờ gì sẽ rất là làm dịu tình hình hạn hán. Cho dù là trong đất hoa màu sớm đã chết héo, nhưng đối với dân chúng mà nói, cũng là một cái tin tức vô cùng tốt. Chỉ tiếc, Lâm Mục nhớ tới ngày đó, lao lý đầu tại tế thế đường nói lời. Mùa đông không có hạ mấy trận tuyết, đại hạn về sau chính là sâu bệnh nạn châu chấu. Năm nay không phải tốt mùa màng a. Trong lòng phiền muộn, Lâm Mục chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, sau đó là Lâm Tiêu cùng Lâm Tương dịch góc chăn. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, thời tiết mát mẻ rất nhiều, có thể ngàn bạn không thể để cho hai tiểu gia hỏa này cảm lạnh. Người muốn đi đâu? Cảm giác được Lâm Mục đứng dậy xuống giường, Cơ Ngô Đồng nhẹ giọng hỏi. Ngay tại Lâm Mục đứng dậy một phút này, nàng cũng theo đó tỉnh lại. Một bên khác, nghe thấy Cơ Ngô Đồng hỏi thăm, Lâm Mục cười cười, giải thích nói, ta cảm giác có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Thật là bên ngoài ngay tại trời mưa to đâu. Không có việc gì, ta không đi xa, ngay tại cổng đứng một lúc. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Không cần. Lâm Mục lắc đầu, lại đưa tay sờ lên Cơ Ngô Đồng mái tóc, an ủi, ngươi bồi tiếp Tiêu Nhi cùng Tương Nhi ngủ tiếp à. Tốt à, Cơ Ngô Đồng ư một tiếng, tiếp lấy nhắc nhở, dù che mưa ngay tại phía sau cửa, ngươi nếu là đi ra ngoài, nhớ kỹ bung dù. Ân, ta đã biết. Dứt lời, Lâm Mục lại đối Cơ Ngô Đồng gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới đi dậy rời đi. Chậm rãi đẩy ra cửa phòng ngủ, lại từ từ đóng lại. Một cỗ ý lạnh trong nháy mắt xâm nhập toàn thân cao thấp, nhường hắn nhịn không được giật mình một cái, chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nhưng mà còn không đợi Lâm Mục hít thở sâu một hơi không khí mát mẻ, hắn liền đột nhiên trông thấy trong phòng bếp có đạo nhân ảnh, tại lôi quang chiếu dọi xuống chợt lóe lên. Ân, phòng bếp có người. Lâm Mục cao mày, suy đoán là tiến vào tiểu đâu, vẫn là Mạc Bình Sinh hoặc là Thiên 19 một người trong đó. Nhưng bất luận là ai, hắn đều phải đã qua tìm tòi đến tận cùng. Không để ý tới trở lại phòng ngủ lấy dù, Lâm Mục mấy cái bước xa phóng tới phòng bếp, bất quá vẫn là bị nước mưa dính ướt quần áo. Cũng may Lâm Mục nội công thâm hậu, chỉ cần thoáng vận chuyển nội lực, liền có thể cầm quần áo bên trên nước mưa sấy khô. Cùng lúc đó, trong phòng bếp Thiên 19, giống nhau nhìn thấy đẩy cửa vào Lâm Mục, lập tức hốt hoảng trừng lớn hai mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, gia đô đã sâu như vậy, Lâm Mục thế mà vẫn chưa có ngủ. Hoắc, thì ra ngươi tốt cái này một mục a. Lâm Mục cùng trời 19 liếc nhau một cái, ngay sau đó ánh mắt rời xuống, lại nhìn thấy hắn trong ngực ôm vào rượu, không khỏi cười trêu chọc nói, đường đường thánh miếu cao tăng, vậy mà ưa thích nửa đêm trộn uống rượu. Đây chính là lập tức liên phạm vào hai cái giới luật a. Nghe thấy Lâm Mục chế nhạo, Thiên 19 lúng túng không biết làm sao. Hắn ăn cơm buổi trưa thời điểm, liền muốn nếm thử rượu hương vị, bất quá khi đó quá nhiều người, hắn cũng liền không có sẽ mặt xuống. Vừa lúc tối nay trời tốt, mưa to xen lẫn tiếng sấm mưa như chút nước rơi xuống. Thiên 19 linh cơ khẽ động, liền dự định mượn rông tố hiểm hộ, lặng lẽ đi vào phòng bếp, thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Ai có thể nghĩ lại bị Lâm Mục tóm gọn. Lâm Mục nhìn ra Thiên 19 trên mặt quẫn bách chi sắc, trầm tư một chút, cất bước đi vào trước mặt hắn. Một người uống rượu rất không ý tứ, ta cùng ngươi uống. Nói xong hắn mang tới hai cái chén lớn, lại đem đêm nay ăn thừa đồ ăn bưng đến bệ bếp bên trên. Đồ ăn liền mát lấy ăn đi, miễn cho món ăn nóng thời điểm bị những người khác phát hiện. Người không ngại a? Thiên 19 giờ phút này không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết rõ Lâm Mục muốn làm gì, nhưng vẫn là vô ý thức hồi đáp, "Không, không ngại. Vậy thì cho ta rót đầy." Lâm Mục nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng, chỉ bệ bếp bên trên hai cái chén lớn. Thiên 19 ngoan ngoãn làm theo, cho hai cái trong chén đều đổ đầy rượu. "Đến, cạn trước một chén." Lâm Mục bưng chén lên, cùng trời 19 đụng một cái, lập tức uống một hơi cạn sạch. Thiên 19 học theo, cũng uống một miệng lớn. Một giây sau, lại bị rượu sặc, kịch liệt ho khan. Lâm Mục thấy thế cười nhạo một tiếng, đưa tay tùy ý tại Thiên 19 lồng ngực điểm một cái, trong nháy mắt giúp hắn đã ngừng lại ho khan. Sẽ không uống lời nói liền chậm một chút uống, miệng nhỏ nhấp. Một chút xíu thành thói quen. Ta chính là Thiên 19 nghĩ, giải thích nói, chính là hiếu kỳ muốn nếm thử hương vị, không muốn học biết uống rượu. Hương vị kia thế nào? Không dễ uống. Thiên 19 vẻ mặt đau khổ nhất miệng, vẻ mặt hiển thị rõ thất vọng. Hắn nhìn người khác đều thích uống rượu, còn tưởng rằng đây là cái gì bình thường ngọc dịch. Kết quả uống vào miệng bên trong, lại là vừa đắng vừa chát, còn cay ghê gớm. Cái đồ chơi này lúc đầu cũng không tốt uống. Nghe thấy Thiên 19 phàn nàn, Lâm Mục vừa cười vừa nói, sẽ không uống cũng không cái gì, không ai sẽ châm biếm ngươi. Đã không dễ uống, vậy các ngươi tại sao phải uống rượu? Thiên 19 nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nghi hoặc truy vấn. Vì cái gì uống rượu? Lâm Mục thì thào lặp lại một lần Thiên 19 lời nói, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một đáp án, có lẽ là vì hợp quần a. Có rất ít người sinh ra tới liền thích uống loại vật này, phần lớn là bị buộc bất đắc dĩ. Dần dà, cũng liền quen thuộc. Thiên 19 mày nhăn lại, như nói thật nói, ta không hiểu. Không hiểu liền không hiểu sao? Lâm Mục không có đang uống rượu cái đề tài này bên trên, cùng trời 19 xoắn xuýt quá nhiều, ngược lại đối với hắn hỏi, đợi đến theo tế thế đường rời đi về sau, ngươi sẽ trở lại thánh sơn sao? Đương nhiên. Sau đó thì sao? Lại mang theo những người khác tới báo thủ. Ta Thiên 19 mím môi một cái, không biết nên trả lời như thế nào Lâm Mục vấn đề. Hắn đã sớm chú ý tới Lâm Tiêu cùng Lâm Tương huynh muội, trên cổ treo huyết tủy ngọc bài. Cũng đoán được cái này hai khối ngọc bài chính là từ thánh miếu mất đi kia hai khối huyết tủy ngọc chỗ điêu khắc mà thành. Dựa theo thánh miếu mệnh lệnh, hắn tất nhiên muốn đem cái này hai khối ngọc bài mang đi. Nhưng nếu là ăn ngay nói thật, Lâm Mục không thả chính mình đi làm sao bây giờ? Do dự mãi, Thiên 19 chậm rãi mở miệng, "Ta sẽ lại đến." Thiên 19 cuối cùng vẫn là không có nói sai, dù là lại bởi vì câu trả lời này mà mất đi tự do. Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài, ngươi a, liền nói láo lại có thể như thế nào đây? Nếu không chúng ta làm giao dịch, ngươi trở lại Thánh Sơn về sau, liền nói không có tìm được kia hai cái tây bực người, ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Thiên hạ lớn như thế, coi như không có tìm được người, cũng hợp tình hợp lý a. Ngược lại chính là nói láo mà thôi, ngươi nhìn ngươi bây giờ, canh thịt cùng rượu uống hết đi, cũng không sợ lại nhiều phạm một đầu giới luật. Lâm Mục tận tình quên lơn, nếu như có thể mà nói, hắn là thật không muốn nhìn trời 19 thống hạ sát thủ, miễn cho đem phiền toái càng gây càng lớn. Chương 357, đảm bảo chương 357, đảm bảo trông thấy Lâm Mục kia ánh mắt mong chờ, Thiên 19 vẫn là lắc đầu. Ăn thịt uống rượu, là một mình ta sai lầm. Nhưng nếu là nói láo, chính là đối thánh miếu tất cả mọi người sai. Ta không thể dạng này. Thiên 19 nói xong mấy câu nói đó, liền chắp tay trước ngực, hai con ngươi buông xuống, làm xong dự tính xấu nhất. Hắn biết, chính mình khả năng không thể quay về thành miếu. Một bên khác, nghe thấy Thiên 19 trả lời chắc chắn, Lâm Mục trong lòng lập tức lửa giận dâng lên, hận không thể một trưởng vỗ chết hắn. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, chỉ là vô lực thở dài. Đối với tính tình như thế quật cường Thiên 19, hắn thật là không có biện pháp nào. Ngươi đây là tại bức ta giết ngươi a? Bất quá nói đi thì nói lại, ta đối với ngươi cái này tiểu hòa thượng, ngược lại cũng có chút lau mắt mà nhìn. Được rồi, ngươi cút đi. Dứt lời Lâm Mục khoát tay áo, ra hiệu Thiên 10 cửu ly mở. Lan. Thiên 19 nghe vậy sững sờ, đang muốn mở miệng hỏi thăm Lâm Mục ý gì, lại đột nhiên phát giác được đan điền của mình bên trong, trong nháy mắt bắn ra một cỗ nội lực hùng hậu. Trong cơ thể hắn độc tố đã hiểu, nội lực cũng tự nhiên tùy theo khôi phục. Là rượu kia nước, hiểu ta độc. Thiên 19 ánh mắt nhìn về phía chính mình vừa mới uống qua bát rượu, đoán ra Lâm Mục là thừa dịp lấy rượu chén thời điểm, đem giải dược rơi tại bên trong. Thì ra, Lâm Mục từ vừa mới bắt đầu, liền không nghĩ tới muốn giết mình, cũng dự định thừa dịp tối nay mưa to, thả chính mình rời đi. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi. Lâm Mục vẫn tại thúc giục, ngữ khí bực bội đến cực điểm. Trông thấy Lâm Mục như thế biểu lộ, Thiên 19 trong lòng cũng dâng lên một cô áy náy cảm giác. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, bờ môi giật giật, nhưng không có lên tiếng. Thẳng đến đi đến cửa phòng bếp thời điểm, lại lần nữa quay người, đối với Lâm Mục không người thi lễ. Kỳ thật, liên quan tới hai cái kia huyết tủy ngọc sự tình, còn có một loại biện pháp giải quyết. Thiên 19 hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, man tộc mồ hôi thác bạc đan, là cùng Thánh Miếu Phương Trượng đặt thành cái nào đó ước định, mới tới kia hai khối huyết tủy ngọc. Nếu như ngươi có thể đi Thánh Miếu một chuyến, theo Phương Trượng trong miệng hỏi ra sao ước định, cũng thay Phương Trượng hoàn thành. Hai cái kia huyết tủy ngọc cũng liền không phải vấn đề gì. Huyết tủy ngọc đối với trẻ nhỏ trưởng thành, chỗ tốt rất nhiều, đưa cho ngươi hai đứa bé dùng, trăm lợi mà không có một hại. Lâm Mục lặng lặng nghe Thiên 19 nói xong, trên mặt cuối cùng là lộ ra một vẻ ý cười. Hắn biết, chính mình thành công. Bởi vì cái gọi là quân tử lấn chi lấy phương, Thiên 19 mặc dù là tên hòa thượng, nhưng tương tự cũng là quân tử. Chính mình thả hắn bình yên vô sự rời đi, Thiên 19 không có khả năng không báo đáp phần ân tình này. Lâm Mục hắn cũng không muốn cùng Thánh Miếu lên xung đột, huyết tủy ngọc càng không khả năng trả lại. Cho nên cho dù cử động lần này có thi ân cầu báo chi ngại, nhưng cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Ta lúc nào thời điểm đi Thánh Miếu? Lâm Mục trầm tư một lát, mở miệng hỏi. Lúc nào thời điểm đều có thể. Không hẹn định vị thời gian, vạn nhất ta không đi làm sao bây giờ? Không cần, ta tin tưởng ngươi. Thiên 19 ánh mắt chân thành, nhìn Lâm Mục nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Cái này tiểu hòa thượng, thật đúng là thành thật người. Trong vòng 3 năm a. Lâm Mục nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng, ước định nói, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi còn quá nhỏ, nếu như bây giờ đi lời nói, ta không an tâm. Trong 3 năm, ta tất nhiên đi Thánh Sơn bái phỏng. Tốt. Thiên 19 nhẹ gật đầu, ngữ khí không có chút nào chấn động. Thánh Miếu không có khả năng vô duyên vô cớ tin tưởng một người xa lạ hứa hẹn, Thiên 19 nói lên cái này biện pháp giải quyết, cũng cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Hắn cần là Lâm Mục đảm bảo, nếu là Lâm Mục bội ước, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Thiên 19 cũng không có nói ra việc này, chính như hắn vừa mới nói tới, hắn tin tưởng Lâm Mục. Không bao lâu, Thiên 19 thân ảnh theo tế thế đường biến mất. Giờ phút này chân trời sắp sáng, mưa to ban đầu đình chỉ, từ từ ánh bình minh tại phương đông hiện hiện. Lâm Mục đứng tại cửa phòng bếp, vừa lúc trông thấy Mạc Bình Sinh cửa phòng ngủ từ từ mở ra. Phiền toái giải quyết. Mạc Bình Sinh cầm trong tay trường kiếm, tuy là hỏi thăm, nhưng mà ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. Giải quyết. Vậy ta cũng cáo từ. Mạc Bình Sinh chắp tay, trở lại từ sau cửa cầm lấy bao khỏa. Nếu không phải lo lắng tế thế đường sẽ gặp phải Thánh Miếu tăng lữ trả thù, hắn đã sớm lên đường trở về Trường An. Không còn ở thêm chút thời gian sao? Lâm Mục mở miệng giữ lại. Không được. Mạc Bình Sinh chỉ túi trên tay khỏa, bên trong chứa Lâm Mục viết xong phương thuốc, cười nói, ta còn phải mau trở về thay Trần Bân bốc thuốc chữa bệnh. Ta tuổi tác cũng không nhỏ, muốn sớm một chút nhìn Dĩnh Nhi lập gia đình, tái sinh mấy cái giống Lâm Tiêu cùng Lâm Tương khả ái như vậy con nít. Vậy ta liền sớm chúc mừng Mạc trang chủ đạt được ước muốn. Lâm Mục chắp tay hành lễ, cao giọng cười một tiếng, lần này đa tạ. Hắn trước kia đối Mạc Bình Sinh ấn tượng cũng không tính tốt, bất quá trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ấn tượng đã có chỗ đổi mới. Trở thành tông sư về sau Mạc Bình Sinh gan lớn rất nhiều, tối thiểu nhất tại gặp phải phiền toái thời điểm, trước tiên nghĩ không còn là có thể tránh liền tránh. Nếu như lúc trước Chu Hằng tại Giấu Kiếm Sơn Trang gặp phải là hiện tại Mạc Bình Sinh, chỉ sợ không sống tới Tử Trúc Lâm ngày đó. Thiên hạ đệ nhất không phải chỉ là hư danh. Đưa mắt nhìn Mạc Bình Sinh từ cửa sau rời đi, Lâm Mục lại lần nữa trở lại phòng ngủ, hởi trên người áo bào ngồi lên giường. Một giây sau, Cơ Ngô Đồng cùng hai đứa bé nhao nhao xuống tới. Trong nháy mắt xua tán đi Lâm Mục trên người hàn ý cha, ôm Lâm Tương dẫn đầu giang hai cánh tay, nào vào Lâm Mục trong ngực. Lâm Tiêu trông thấy một màn này, tự nhiên là không cam lòng lật hậu, mạnh mẽ cũng tại Lâm Mục trong ngực, gạt ra cái vị trí. Nương tử. Lâm Mục trong ngực ôm hai đứa bé, ánh mắt lại nhìn về phía thờ ơ Cơ Ngô Đồng, ngươi có muốn hay không ôm một cái? Ngươi cứ nói đi. Cơ Ngô Đồng hướng về phía Lâm Tiêu cùng Lâm Tương nhíu mày, hỏi ngược lại. Lâm Mục trông thấy Cơ Ngô Đồng ánh mắt, lập tức hiểu ý, ngay sau đó đem Lâm Tiêu cùng Lâm Tương kẹp lên, vung tay nhét vào giường nơi hẻo lánh. Cái này còn tạm được. Cơ Ngô Đồng thấy thế tiểu hừ một tiếng, nhấc chân ngồi dựa vào Lâm Mục trong ngực. Cử động lần này dẫn tới hai đứa bé một hồi kháng nghị, nhưng cũng không có tác dụng gì. Thậm chí nghe phiền, Lâm Mục lúc này quyết định, dứt khoát từ hôm nay trở đi, liền để hai người bọn họ đem đến cái khác phòng ngủ đi ngủ. Chỉ tiếc, đề nghị này còn không đợi Lâm Tiêu cùng Lâm Tương phản đối, liền bị Cơ Ngô Đồng lúc thì trắng mắt bắt bỏ. Hồ nháo cái gì, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi mới bao nhiêu lớn, chính mình ở vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Có thể xảy ra chuyện gì? Lâm Mục không cam lòng niết miệng, có hai tiểu gia hỏa này tại, hắn đã thật lâu đều không có cùng nhà mình nương tử thân mật. Nhưng mà Cơ Ngô Đồng không có chút nào để ý tới Lâm Mục bất mãn. Khoảng chừng trong ngực hắn rượi vào một hồi, liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Lâm Tiêu cùng Lâm Tương trên thân. Không phải dạy bọn họ hát đồng dao, chính là dạy bọn họ công thơ cổ. Từ khi hôm qua trông thấy Mặc Thất Nương Tư Tín về sau, Cơ Ngô Đồng liền có thêm một hạng nhiệm vụ, là hai đứa bé vỡ lòng. Bởi vì chuyện này, Cơ Ngô Đồng chiều hôm qua còn mua thật nhiều tiểu nhi sách, lại thỉnh giáo trong thành mấy cái tiên sinh dạy học, bận bịu thật quá mức. Chương 358, đề nghị chương 358, đề nghị lốt bút một hồi pháo nổ vang, thế thế đường tiền đường tại các bạn hàng xóm tiếng hoan hô bên trong, thuận lợi thượng lương. Dựa theo Lâm Mục quy hoạch, thừa dịp lúc này thời tiết còn ấm áp, đợi đến tiền đường có thể ở lại người về sau, liền đem hậu viện phòng ốc cũng toàn bộ phá hủy trùng kiến. Nhất là phòng ngủ, còn phải lại tăng thêm hai gian, cho dù là diện tích nhỏ một chút cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở người là đủ rồi. Sau đó đợi đến tiếp qua mấy năm, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương lớn lên, liền để mỗi người bọn họ ở lại một gian phòng ngủ. Còn lại liền để cho hành động bất tiện bệnh buộc phát nặng bệnh nhân, hoặc là Mặc Thất Nương chờ khách người ở tạm. Đúng rồi, còn phải tại hậu viện trừ lại một khối vườn rau, chuyên môn cho Cơ Ngô Đồng đủ loại hoa hoa thảo thảo, dưỡng sinh di tình. Chỉ có điều vừa nghĩ như thế, thế thế đường phòng ngủ diện tích thì càng nhỏ. Lúc trước lao quán chủ sáng tạo tế thế đường thời điểm, nhất định không nghĩ tới, hiện tại tế thế đường sẽ thay đổi náo nhiệt như vậy. Nếu không, hắn khẳng định sẽ đem phía đông thợ một nhà phòng ở, cùng nhau mua lại. Lâm Mục ngồi bên cạnh bàn, một bên nhìn xem kiến tạo bản vẽ, vừa hướng Cơ Ngô Đồng phàn nàn. Đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo lao quán chủ ngay từ đầu tại trên con đường này ẩn cư thời điểm, còn không có nhận được Lâm Mục đâu. Khi đó lao quán chủ, đoán chừng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có truyền nhân. Càng không có nghĩ tới truyền nhân của mình, sẽ có một đôi nghịch ngợm đáng yêu song bảo thai nhi nữ. Lâm Mục ở trong lòng âm thầm mơ màng, lão quán chủ khi còn sống, nói không chừng còn từng ghét bỏ qua, tế thế đường phòng ở quá nhiều không dễ thu thập. Cơ Ngô Đồng cũng không quá để ý, cười an ủi, phòng ốc rộng nhỏ không quan trọng, chỉ cần chúng ta một nhà ở cùng một chỗ liền tốt khó mà làm được. Lâm Mục lắc đầu, cho mày. Đến nghĩ biện pháp, nhường sân nhỏ diện tích lớn hơn chút nữa. Thật là tế thế đường phía tây là đường đi, phía đông là thợ một nhà, mà thợ một tạm thời lại không có dọn nhà dự định. Càng nghĩ, cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Xây tầng hai lầu các à, mặc dù mùa đông thời điểm sẽ lạnh một chút, nhưng lại có thể đem sân nhỏ nhiều không một chút đi ra. Nghĩ tới đây, Lâm Mục cầm bản vẽ đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị tìm lao lý đầu thương lượng một chút, ý nghĩ của mình có được hay không. Kiến tạo phòng ốc không phải chuyện đơn giản, cần cân nhắc địa phương còn có rất nhiều. Tỷ như thông gió, tia sáng, che nắng chờ một chút chi tiết, đều muốn cân nhắc ở bên trong. Bởi vậy không thể đầu nào nóng lên, liền tự tiện làm ra quyết định, cũng nên nghe nhiều nghe xong các lão nhân ý kiến. Cơ Ngô Đồng không để ý đến Lâm Mục, vẫn tại chuyên tâm dạy Lâm Tiêu công thơ. Nhà sự tình nàng nhất khiếu bất thông, nói ý kiến nhiều sẽ chỉ làm công tượng đám thợ cả tăng thêm phản cảm. Xuân Giang chiều nước liền biển bình, trên biển trăng sáng trung chiều sinh. Diễm diễm theo sóng. Theo sóng Lâm Tiêu nháy máy mắt, chỉ cong đầu hai câu, liền quên tiếp xuống câu thơ. Lấy hắn hiện tại niên kỷ mà nói, muốn cong sẽ như thế độ dài to lớn thi tử, độ khó vẫn là quá cao. Mẫu thân, ta sẽ không cong, chỉ thấy Lâm Tiêu méo miệng, nước mắt tùy theo cột cột rơi xuống. Bên cạnh Lâm Tương thấy thế, cũng đi theo rơi lên nước mắt. Miệng bên trong còn không ngừng oán trách, bài thơ này là nhà, quá dài sẽ không cong liền chậm rãi cong. Cơ Ngô Đồng cầm Lâm Mục bản chép tay, nghiêm khắc dạy dỗ, đây chính là các ngươi cha tác phẩm xuất sắc, các ngươi nếu là sẽ không cóng, vậy coi như là ném đi cha mặt mũi. Có biết hay không? Vạn Hạnh lúc này Lâm Mục cũng không tại phòng ngủ, nếu không nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, tất nhiên sẽ đỏ bừng gương mặt. Hắn làm sao làm thơ, đơn giản chính là đạo văn chó mà thôi. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, coi như nhường Lâm Mục chính mình, lại đem viết qua thi từ trên lưng một lần, hắn cũng không nhớ được. Nhiều nhất chính là nhắc tới vài câu sàng tiền minh nguyệt quang, hoặc là xuân ngủ chưa phát rất hiểu, ứng phó xong việc. Cũng chỉ có Cơ Ngô Đồng vẫn như cũ đem Lâm Mục bản chép tay coi như chất bảo, đồng thời còn thỉnh thoảng lấy ra lật xem hai lần. Ngô Đồng dạy bảo hài tử cũng không thể nóng nổi, phải từ từ. Đến đúng lúc này, phòng ngủ bên ngoài bỗng nhiên chuyển ra một đạo nữ tử thanh âm. Có thể như thế cùng Cơ Ngô Đồng nói chuyện, ngoại trừ Mặc Thất Nương còn có thể là ai? Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Nghe thấy Mặc Thất Nương thanh âm, Cơ Ngô Đồng thần sắc kích động, vội vàng thả tay xuống chát đi ra ngoài nên đón, đồng thời còn không quên đối đi theo chạy đến hai huynh muội nói rằng, mau gọi người. Người? Lâm Tiêu cười đùa ngoan ngoãn làm theo. Kết quả lại đổi lấy Cơ Ngô Đồng lúc thì trắng mắt. Mặc Thất Nương cười ha ha, đưa tay đem Lâm Tiêu ôm lấy, lại đối Cơ Ngô Đồng hỏi, Lâm Mục đâu? Thế nào không nhìn thấy hắn? Hắn vừa mới đi ra ngoài ra đường, tám thành là đi tìm lao lý đầu. Cơ Ngô Đồng nói xong, tiếp lấy hỏi ngược lại, sư phụ ngươi tìm hắn có việc? Là tìm các ngươi hai cái có việc, bất quá đã Lâm Mục lúc này không tại, vậy thì chờ hắn trở về lại thương lượng a. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, lập tức minh bạch Mặc Thất Nương ý đồ đến. Chỉ thấy nàng chậm rãi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ vẻ không vui nói, sư phụ là tới quên ta, đem Tiêu Nhi cùng Tương Nhi đưa đến bên cạnh ngươi nuôi dưỡng à? Nếu là như vậy, vậy thì đừng nói nữa. Lâm Mục sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không bằng lòng. Ngô Đồng, Lý Tuân lập tức liền muốn đối Giang Nam dụ binh. Mặc Thất Nương nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định quên. Nếu là có thể có Lâm Tiêu tọa trấn Yến Dương Thành, đối các tướng sĩ sĩ khí cũng có trợ giúp. Chỉ cần đánh qua lĩnh Hà nơi hiểm yếu, thì phục quốc đại nghiệp có thể thành. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng sư phụ? Cơ Ngô Đồng lần này là thật sự tức giận, lên tiếng cắt ngang Mặc Thất Nương lời nói, ngữ khí cũng lạnh mấy phần. Nếu như tiền tuyến các tướng sĩ cần một cái một tuổi hài đồng cổ vũ sĩ khí, vậy ta xem bọn hắn còn không bằng nhanh chóng gỡ giáp về nhà, miễn cho qua lĩnh hà chịu chết. Dù sao ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào nhánh đại quân là dựa vào một đứa bé con đánh thắng quân địch. Trông thấy Cơ Ngô Đồng nổi giận, Mạc Thất Nương cũng không dám lại quên, đành phải trầm mặt xuống. Trong lúc nhất thời, trong viện bầu không khí biến cực kỳ xấu hổ. May mắn cũng không lâu lắm, Hàn Nhị Nhi liền ôm Mạnh Hoài tới thông cửa, mà có người ngoài ở tại, cũng coi như là nhường Cơ Ngô Đồng lửa giận hóa giải mấy phần. Đợi cho Lâm Mục trở về, Cơ Ngô Đồng hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Mà đối với Mạc Thất Nương lần này tới nguyên nhân, Lâm Mục cũng là lòng dạ biết rõ. Thế là thừa dịp Cơ Ngô Đồng không có ở đây khoảng cách, hắn chủ động tìm tới Mạc Thất Nương nhắc lên việc này, cho đối phương để một cái đề nghị. Mạc sư phụ, lấy Ngô Đồng tính tình, ngươi muốn mang đi Tiêu Nhi cùng Tương Nhi, kia là tuyệt đối không thể. Đương nhiên ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn bồi dưỡng Tiêu Nhi Tương Nhi lời nói, không ngại liền tạm thời ở tại Tế Thế Đường. Ngược lại bọn nhỏ bây giờ còn nhỏ, sau này ngài còn có bó lớn thời gian, chậm rãi dạy bọn họ. Chờ Tiêu Nhi bọn hắn lại lớn lên một chút, những chuyện khác lại đi thương lượng cũng không muộn. 3 năm sau, Lâm Mục liền phải đi xa Thảo Nguyên Thánh Sơn, đến lúc đó Cơ Ngô Đồng tất nhiên phải cùng tùy hành. Lâm Mục cử động lần này, cũng là vì Lâm Tiêu Lâm Tương cân nhắc, nhường hai đứa bé sớm thích ứng Mạc Thất Nương chiếu cố. Để tránh phụ mẫu không ở bên người lúc, bọn hắn khóc giống không ngừng. Chương 359, mê sảng chương 359, mê sảng Lâm Mục đề nghị, là một cái điều hòa phương pháp xử lý. Mạc Thất Nương nghĩ, liền vui vẻ bằng lòng. Ngược lại đối với mang binh đánh giặc sự tình, nàng vốn là nhất khiếu bất thông, bởi vậy coi như đi theo Lý Tuân xuất trình, cũng không được cái gì trợ giúp, chẳng bằng toàn quyền giao cho Lý Tuân chủ tính chung. Mà nàng thì lưu tại Tế Thế Đường, một lòng bồi dưỡng Lâm Tiêu cùng Lâm Tương, đối với dạy học sự tình, Mạc Thất Nương vẫn là rất có tự tin. Dù sao nàng đã từng, thật là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh Bạch tiên sinh. Cơ Ngô Đồng biết được việc này, cũng không có phản đối, cảm thấy chỉ cần Lâm Tiêu cùng Lâm Tương có thể lưu tại bên cạnh mình, để bọn hắn nhiều học một vài thứ cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều cứ như vậy, coi như khổ kia hai cái tiểu gia hỏa. Ngay tiếp theo thường xuyên tới chơi đùa Mạnh Hoài, cũng bị mang theo cùng một chỗ cong lên thi từ ca phú. Ai thật sự là đáng thương a. Lâm Mục ngồi trong viện trên bàn đá, nghe ba cái con nít tiếng khóc, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại liền học tập những vật này, có phải hay không còn quá sớm chút. Ngồi ở bên cạnh lão Mạnh nghe vậy, cũng là nhếch miệng, nhưng không có lên tiếng. Hai từ học tập đại sự, cho dù là hai người bọn họ lại đau lòng, cũng không dám lắm miệng. Nhất là Mạc Thất Nương một câu kia, trong hoàng cung hải tử lớn như thế thời điểm, đều đã nhận biết ngàn chữ, càng là chắn đến hai người nói không ra lời. Ha 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 ha, vội vàng đâu. Đúng lúc này, theo Tế Thế Đường cửa sau phương hướng đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng cười. Nghe thấy tiếng cười kia, Lâm Mục không cần nhìn liền biết là ai. Từ khi Mạc Thất Nương vào ở Tế Thế Đường, đối diện quán trà Khâu Trưởng Quỹ, mỗi ngày đều ít ra đến bên trên 3 chuyến. Thậm chí so lão Lý đầu tới còn cần. Về phần mục đích, Tế Thế Đường đám người cũng là lòng dạ biết rõ. Liếm. Khâu Trưởng Quỹ tới, mau mau mời ngồi. Lâm Mục gật đầu cười, ra hiệu Khâu Trưởng Quỹ ngồi xuống. Nhưng mà Khâu Trưởng Quỹ lại là khoát tay áo, chỉ là đem mang tới lá trà tiện tay đặt vào trên bàn đá, Lâm Thần Ít không cần khách khí. Ta chính là tân tiến một nhóm trà ngon lá, nghĩ đến cho các ngươi đưa chút tới. Đưa xong lá trà liền đi. Lúc nói chuyện, Khâu Trưởng Quỹ ánh mắt còn không ngừng hướng phía phòng ngủ phương hướng nghiêng mắt nhìn đi. Thằng đến theo trống lên cửa sổ, thoáng nhìn Mạc Thất Nương thân ảnh, trên mặt mới rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Nếu không ngươi vẫn là ngồi xuống, vừa uống trà vừa nhìn a. Lão Mạnh nhìn xem trong mắt đều nhanh bay ra ngoài Khâu Trưởng Quỹ, nhịn không được vỗ vỗ bên người bằng ghế đá treo chọc nói. Khâu Trưởng Quỹ nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, vậy thì ngồi một hồi, ngồi một hồi, ha 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 ha. Lâm Mục thấy thế, đứng dậy đi phòng bếp xuất ra ấm trà cùng nước nóng, một bên pha trà một bên cùng hai người nói chuyện phiếm. Đang khi nói chuyện, ngay tại tiền đường hỗ trợ lao Lý Đầu, dẫn Điền A Đại cùng Giang Đại Lực cũng đi tới, đặt mông ngồi trên băng ghế đá. Các ngươi cũng là nhàn nhã, để chúng ta ra ba như cái tiểu công dường như, phía trước đường đi theo công tượng mù quáng làm việc. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Lâm Mục nghe thấy lao Lý Đầu phàn nàn, liền tranh thủ vừa mới pha nước trà ngon đưa tới. Lão Mạnh cũng ở một bên phụ họa thổi phồng nói, ai bảo chúng ta cũng đều không hiểu thế nào lập nhà đâu, cho nên chỉ có thể nhường lao Lý Đầu ngươi nhìn chằm chằm. Loại kia ta chết đi, nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Phi phi phi, lao Lý Đầu ngươi nói cái gì mê sảng? Cũng không phải mê sảng u. Lao Lý Đầu đấm đấm hai chân, từ khi năm nay bắt đầu, hắn càng phát ra cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào. Cũng không biết chính mình còn có thể hay không trông thấy Lâm Tiêu mấy người này tiểu gia hỏa lớn lên. Mà đối với Lao Lý Đầu tình huống thân thể, Lâm Mục từ lâu hiểu rõ. Giờ phút này chỉ có thể yên lặng thở dài, sinh lão bệnh tử, ai cũng tránh không khỏi. Đều than thở cái gì? Các ngươi nên nói, nên cười cười, quản ta giả đầu lĩnh làm gì? Không cần bởi vì ta ảnh hưởng tới tâm tình của các ngươi. Lao Lý Đầu không thích cái này không khí trầm mặc, thế là liền cười nói sang chuyện khác nói rằng, bọn này công tượng làm việc đỉnh ma lợi, đoán chừng lại có 3 năm ngày, trước đây đường liền có thể ngươi ở. Đến lúc đó lại đem hậu viện một hủy đi, xây 2 tầng lầu các phòng nhỏ, hắc, tân phòng cuộc sống mới. Nghe thấy Lao Lý Đầu nhắc lên mới Tế Thế Đường, trên mặt mấy người cuối cùng là miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, mượn cơ hội nói chuyện phía một hồi. Cũng không lâu lắm, Khâu Trưởng Quý đứng dậy cáo từ rời đi. Lao Lý Đầu cũng nghỉ đủ, liền một lần nữa trở lại tiền đường giám sát đám thợ thủ công làm việc. Hậu viện lại chỉ còn lại Lâm Mục cùng lão Mạnh hai người. Chúng ta đều già a. Lão Mạnh nhìn thoáng qua Lâm Mục trên cằm sợi râu, vô ý thức cảm khái lên tiếng. Kết quả lại rước lấy Lâm Mục lúc thì trắng mắt, không vui phản bác, đừng nói mò à, ta mới hơn 20 tuổi, còn trẻ đây. ngươi là người bất lao tâm lão. Lão Mạnh cười ha ha, giải thích nói, ta nhìn ngươi bây giờ, cảm giác thật giống như nhìn thấy ngươi 50 năm sau bộ dáng. Đây không phải là rất tốt sao? Mỗi ngày uống chút trà, tâm sự, là rất tốt. Lão Mạnh gật gật đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Tới lúc kia, đừng nói là lao Lý đầu, chỉ sợ cũng ngay cả mình, cũng đã không có ở đây a nghĩ hắn đã từng xông xáo giang hồ làm sát thủ thời điểm, chưa hề sợ hãi qua tử vong. Nhưng là hiện tại, lão Mạnh suy nghĩ nhiều sống mấy năm, nhiều bồi bồi Hàn Nhị Nhi cùng Mạnh Hoài. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên hiểu được trước kia Mạc Bình Sinh, tại sao lại biến cùng đúng, đã mất đi kiếm khách nhuệ khí. Hắn là lo lắng cho mình xảy ra chuyện về sau, không người chiếu cô nữ nhi a cùng lúc đó, Mạc Bình Sinh đã đi tới đại quận. Mấy ngày liền buôn ba đi đường, nhường hắn toàn thân mọi bệnh. Nhất là trên đường gặp phải những cái kia phi trùng, càng là quấy rầy hắn không sợ người khác làm phiền. Bắc Cương côn trùng thế nào nhiều như vậy? Cái này nếu là tới lĩnh Hà bờ sông thì còn đến đâu? Mạc Bình Sinh thuận miệng phun ra bay vào miệng bên trong sâu bọ, âm thầm phàn nàn. Thật tình không biết giờ phút này Giang Nam sớm đã là châu chấu khắp nơi trên đất, đem dã ngoại gặm đến nỗi ngay cả cây cỏ dại đều không thừa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn mau chóng qua sông. Tại theo Yến quận tới đại quận trên đường, Mạc Bình Sinh nhìn thấy rất nhiều ngay tại vận chuyển lương thảo quân giới tướng sĩ, trong lòng suy đoán Lý Tuân có lẽ sẽ mượn cơ hội này đối lĩnh Hà bờ Nam dụng binh. Tới lúc đó lại nghi qua sông coi như không dễ dàng. Còn có Trần Bân phụ mẫu, ta cũng phải tiện đường đem bọn hắn mang đến Trường An. Không phải một khi đánh nhau, bọn hắn cái loại này người chèo thuyền sợ gặp nguy hiểm. Mạc Bình Sinh chân mày hơi nhíu lại, ở trong lòng yên lặng tính toán tiếp xuống hành trình cùng kế hoạch. Mặc dù hắn cũng không hiểu mang binh đánh giặc, nhưng cũng biết đỏ ngang đối đại quân tầm quan trọng. Mà trên thực tế cũng đúng như Mạc Bình Sinh sở liệu, một phong trưng dụng lĩnh Hà bờ Bắc toàn bộ đỏ ngang quân lệnh, giờ phút này vừa vặn theo Yến Dương thành phát ra. Không cần nhiều ít thời gian, liền sẽ đưa đạt lĩnh Hà bờ Bắc quân doanh. Tích xúc một năm lâu Bắc Cương đại quân, rốt cục tại Lý Tuân từng phong tướng lệnh phía dưới, lộ ra phong mang, tùy thời chuẩn bị đánh qua lĩnh Hà, xuôi nam thẳng bức Trường An. Mà Bắc Cương quân tiên phong, chính là từ Cố Hưng tự mình chỉ huy 3 vạn sóc phương quân. Đồng thời cũng là toàn bộ yến quận, tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Lĩnh Nam thành, ta tình thế bắt buộc. Đứng tại lĩnh Bắc thành đầu tường, Cố Hưng song quyền nắm chặt, trong ánh mắt chiến ý dâng trào. Chương 360, chiến cơ chương 360, chiến cơ mấy năm thời gian, Cố Hưng cùng Từ Mậu hai người, đã tại sóc phương thành huấn luyện được 5 vạn tinh nhuệ. Những này các tướng sĩ mấy năm liên tục cùng Thảo Nguyên Man tộc chinh chiến, sức chiến đấu phá lệ cường hãn, thậm chí nói là toàn bộ Bắc Cương ma giáo, dũng mãnh nhất quân đội cũng không đủ. Trọng yếu hơn là, đối với Sóc Phương quân chi quân đội này, Cố Hưng nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối. Từ trên xuống dưới, Sóc Phương quân tướng sĩ nhóm đối Cố Hưng tướng lệnh nghe lời giám giáp, tiến tới lại một bước tăng lên Sóc Phương quân chỉnh thể sức chiến đấu. Lần này đối lĩnh Hà bờ Nam đại ngu quân đội khai chiến, Cố Hưng bị Lý Tuân bổ nhiệm làm toàn quân tiên phong, tự mình dẫn 3 vạn Sóc Phương quân lao tới đại quận. Mặt khác 2 vạn Sóc Phương quân tinh nhuệ thì bị lưu tại Sóc Phương thành, từ Tư Mậu trưởng quản, để phòng Thảo Nguyên Man tộc tập kích bất ngờ. Mà đảm nhiệm tiên phong đại tướng Cố Hưng, chí hướng không chỉ có riêng là trấn thủ lĩnh Bắc thành, chờ đợi Lý Tuân chủ xoáy đến. Hắn muốn xuất lĩnh dưới trướng 3 vạn tướng sĩ, đánh tan bờ bên kia 5 vạn quân coi giữ, cũng đoạt lấy Linh Nam thành, lấy Dương Bắc Cương Sóc Phương quân uy danh. Tướng quân, cử động lần này phải chăng quá mức mạo hiểm? Lĩnh Bắc thành thành lâu đại điện, một ga Sóc Phương quân tướng lĩnh khi nghe thấy Cố Hưng mục tiêu về sau, không khỏi nhíu mày, thế là đứng dậy mở miệng quyết nhủ, bờ bên kia Linh Nam thành, quân coi giữ chừng 5 vạn chi chúng. Như muốn đánh hạ thành trì, mặt tướng cho rằng ít ra cần 200.000 người đại quân, đồng thời vây cuốn nửa năm trở lên, nếu không có thể nói là khó như lên trời. Đúng vậy a tướng quân. Một tên khác tướng lĩnh nghe vậy, cũng chắp tay đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói, quân ta chỉ có 3 vạn, hơn nữa đều là yến quận xuất thân, bất tiện thủy chiến. Nếu như cưỡng ép cùng bờ bên kia quân địch giao thủ, sợ có bất chắc. Cho nên theo mặt tướng ngũ kiến, chẳng bằng chờ Lý Tuân Nguyên soái chủ soái đổi tới, lại đồng loạt ra tay, tấn công mạnh đối diện thành trì. Trước đó, chúng ta trước tiên có thể dọn sạch trên mặt sông quân địch tháp canh cùng thủy trại, thứ nhất có thể huấn luyện quân ta thủy chiến năng lực, thứ hai đây cũng là một phần không nhỏ công lao. Người này lời nói xong, lập tức dẫn tới đại điện bên trong đông đảo tướng lĩnh, nhao nhao gật đầu phụ họa. Thậm chí ngay cả theo quân chủ bộ cơ lĩnh cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Nhưng là giờ phút này, hắn lại càng hy vọng Cố Hưng có thể đưa ra khác biệt kiến giải. Chỉ vì lần này, hắn chính là dâng Lý Tuân chi mệnh, theo Sóc Phương quân xuất chinh. Phụ trách một bên chủ tính trung lương thảo quân giới điều hành, một bên ghi lại Cố Hưng mỗi tiếng nói cử động, lại chọn cơ viết thư báo cho Lý Tuân. Cơ Vĩnh Minh bạch Lý Tuân cử động lần này hàm nghĩa, cũng biết Lý Tuân đối Cố Hưng kỳ vọng rất sâu. Cho nên nếu như Cố Hưng thật bị dưới trướng các tướng lĩnh giam ba câu, liền cải biến kế hoạch của mình, kia Cơ Vĩnh ngược lại sẽ coi thường hắn. Cứ việc Cơ Vĩnh cũng cảm thấy, mong muốn chỉ dựa vào Sóc Phương quân cái này 3 vạn người, cầm xuống bờ bên kia Linh Nam thành, không khác là ý nghĩ hao huyền. Nhưng người nào nhường chuyện này, là Cố Hưng chính hắn chủ động nhắc tới đây này. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cố tướng quân. Cơ Vĩnh có chút hăng hái nhìn về phía Cố Hưng, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, là lợi dụng chính mình trong quân đội hy vọng, khư khư cố chấp bác bỏ chư vị tướng sĩ khuyên cáo, tiếp tục tiến đánh Linh Nam thành. Vẫn là từ bỏ chính mình kia hơi có vẻ ý tưởng ngây thơ, nói sang chuyện khác. Lại hoặc là, hắn là thật có chỗ ỷ vào. Khu cụ ngay tại Cơ Vĩnh trong đầu âm thầm tính toán lúc, ngồi ngay ngắn ở chủ vị Cố Hưng rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy hắn bẹn bẹn ho nhẹ 2 tiếng, vừa rồi còn ồn ào không chịu nổi đại điện, liền trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả tướng lĩnh toàn bộ trung thực lui về tại chỗ, rất cung kính chờ đợi Cố Hưng tiếp xuống phát biểu. Mà trông thấy một màn này, Cơ Vĩnh hai mắt không tự chủ nheo lại, trong lòng đối với Cố Hưng tại Sóc Phương quân hy vọng cũng có khắc sâu hơn nhận biết. Sóc Phương Quân những tướng lãnh này lại là phát ra từ nội tâm chịu phục Cố Hưng, bằng lòng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chư vị tướng quân ý nghĩ, ta đã biết. Một bên khác, Cố Hưng đang khi nói chuyện đứng dậy, lại đối dưới trướng chúng tướng hỏi ngược lại, bất quá các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta có nguyên soái Việt quân, mà bên kia lĩnh Nam thành đâu? Bọn hắn chẳng lẽ liền không có đại ngu viện quân sao? Nếu như một khi chiến tranh lâm vào căng thẳng, vậy chúng ta chẳng phải là lãng phí một cách vô ích, như thế trên trời rơi xuống cơ hội tốt. Còn nữa nói đến, giờ phút này lĩnh Nam thành bên trong tuy có hơn 5 vạn chúng, nhưng bởi vì tình hình hạn hán nguyên nhân lương thảo không đủ, sĩ khí cũng không cao. Nếu chúng ta lấy thế xét đánh lôi đình xuất kích, nhất định một trận chiến mà thắng, cũng khiến quân địch tán loạn chạy trốn, đem lĩnh Nam thành chắp tay nhường cho. Đại điện bên trong chúng tướng sĩ nghe vậy, riêng phần mình xa vào đến trong trầm tư. Nhưng mà cũng không lâu lắm, ngay từ đầu trước hết nhất phản đối hai người kia lại lắc đầu. Cố Hưng ý nghĩ, quá mức cấp tiến, cũng quá mức với thiên thật. Hắn đem quân địch các tướng lĩnh, nghĩ quá đơn giản, có 5 vạn tướng sĩ chấn giữ trọng thành, lại có lĩnh Hà nơi hiểm yếu, sao lại bị một trận chiến đánh tan? Bất quá Cố Hưng đối với đại ngu viện quân cái nhìn, cũng thực đả động bọn hắn. Tất cả mọi người biết, nếu là lúc này không nhanh chóng đánh hạ lĩnh Nam thành, loại kia đại ngu viện quân đến về sau, lại nghĩ công thành chỉ có thể biến càng thêm khó khăn. Nếu không, thử xem. Chỉ thấy kia hai tên tướng lĩnh nhìn nhau một cái, lại ăn ý nhẹ gật đầu. Mặt tướng tán thành. Ta cũng tán thành. Hai tên tướng lĩnh dẫn đầu cất bước mà ra, mở miệng tán thành Cố Hưng đề nghị. Có hai người này dẫn đầu, trong đại điện cái khác các tướng lĩnh cũng cùng nhau lên tiếng phụ họa. Bất kể nói thế nào, Cố Hưng đều là Sóc Phương quân chủ tướng. Đã hắn đã có chỗ quyết đoán, kia đám người tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Mà Cơ Vĩnh lúc này thấy chuyện đã định, thế là đứng dậy, phối hợp hỏi, "Xin hỏi Cố tướng quân, đại quân khi nào qua sông công thành?" Tại hạ cũng tốt mau chóng chuẩn bị đò ngang cùng mũi tên, phụ tá tướng quân xuất kích. Việc này không nổi. Cố Hưng khoát tay áo, quay đầu đối với kia hai tên tướng lĩnh hạ lệnh, "Lưu tướng quân, Vương tướng quân, các ngươi trước xuất bản bộ nhân mã, thừa hiện hữu chiến tuyển, dọn sạch trên sông quân địch thắt canh. Như gặp lĩnh Nam thành quân địch chủ động xuất kích, không cần cùng nó giao chiến, chỉ cần mau chóng lui về bờ bắc. Đợi cho quân địch triệt hồi về sau, lại tiếp tục tiến đánh mặt sông tháp canh liền có thể." "Tuân mệnh." Hai tên tướng lĩnh nghe vậy, vui vẻ tiếp nhận quân lệnh. Dưới quyền bọn họ đều có 3000 tướng sĩ, mà trên mặt sông mười mấy cái tháp canh, cũng chỉ có quân địch trên dưới 100 người trấn giữ. Còn có kia vài tòa thủy trại bên trong quân coi giữ, nhân số cũng bất quá là tại 500 tới 1000 người ở giữa. Nếu như từng cái đánh tan lời nói, cũng không tính việc khó gì, đây quả thực là lấy không công lao. Ngay sau đó, Cố Hưng lại đối cái khác tướng lĩnh, riêng phần mình an bài nhiệm vụ. Có người phụ trách huấn luyện thủy quân, có người phụ trách đốc tạo chiến thuyền, còn có người phụ trách tùy thời trợ giúp Lưu tướng quân cùng Vương tướng quân. Không cần một lát, tất cả tướng lĩnh liền nhao nhao lĩnh mệnh rời đi. Chỉ còn lại Cơ Vĩnh một người, cùng Cố Hưng đứng tại trong điện. "Cơ chủ bộ, ta cái này còn có một việc, cần hỗ trợ của ngươi." Dứt lời, Cố Hưng cất bước đi vào Cơ Vĩnh bên người, nhỏ giọng thì thầm một phen. Nghe Cơ Vĩnh chân mày hơi nhíu lại, không rõ Cố Hưng cử động lần này dụng ý, nhưng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng việc phải làm. Đối với Cố Hưng chắc tay, "Cố tướng quân xin yên tâm, việc này giao cho ta liền tốt." Chương 361, 19 tuổi chương 361, 19 tuổi giết. Ban đêm trên mặt sông, một đám người mặc bố giáp Sóc Phương quân tướng sĩ nhóm đi thuyền chen chúc mà tới, đem tháp canh vòng vây chật như nêm cối. Mà nhìn phía dưới Sóc Phương quân tướng sĩ, phụ trách thủ vệ tháp canh quân địch Bách Phu trưởng coi như trấn định, vội vàng trở lại nhóm lửa phong hỏa, hướng sau lưng cách đó không xa thủy trại dự cảnh. "Chịu đựng, bắn tên, bắn tên." Viện quân nhiều nhất 2 khắc đồng hồ đã đến. Bách Phu trưởng cầm đao gầm thét, chỉ huy dưới trướng các tướng sĩ thủ vững tháp canh. Lúc này tháp canh phía dưới, bây giờ đã là Sóc Phương trưởng quân đội Úy Ngưu Nhị nghe thấy tiếng giống, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt cười nhạo. "Viện quân, đâu còn có viện binh." Dứt lời, Ngưu Nhị dương cung cài tên, mũi tên mượn bóng đêm yểm hộ, trong nháy mắt liền đã đi tới cái kia Bách Phu trưởng trước mặt, chính giữa mặt. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, cái kia Bách Phu trưởng hét lên rồi ngã gục, rơi vào quần quần trong nước sông. "Phóng hỏa, đem tháp canh đốt đi." Tên bắn lén bắn chết Bách Phu trưởng về sau, Ngưu Nhị trên mặt không có lộ ra vui sướng chút nào, ngược lại tiếp tục chỉ huy dưới trướng sĩ tốt, nhóm lửa tháp canh lương mục. Lại xuất phát trước đó, hắn liền đã đạt được Lưu tướng quân mệnh lệnh, không cần chiếm lĩnh bất kỳ tháp canh, chỉ cần có cơ hội, trực tiếp đem tháp canh đốt đi chính là. Ngưu Nhị mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng nghe nói đây là Cố Hưng trực tiếp hạ đạt quân lệnh, cũng liền không thể không tuân theo. "Cố Hưng tiểu tử kia, không, Cố tướng quân là Lâm thần y đồ đệ, luôn không khả năng hại chính mình." Cùng lúc đó, trạm canh gác tảng nùm mặt cách đó không xa quân địch thủy trại, giống nhau bị Sóc Phương quân tập kích. Lưu tướng quân tự mình dẫn đội, cầm đao một đường chém giết, vọt vào thủy trại chỗ sâu. Sau đó lại nương tựa theo tự thân vũ dũng, tại chỗ chém giết quân địch tướng lĩnh, trấn nhiếp quân địch. Khiến còn lại tàn quân đành phải ngoan ngoãn ném đi binh khí, nhấc tay đầu hàng. "Phóng hỏa, đốt đi nơi này." Thu nạp hàng một cánh quân sau, Lưu tướng quân không có ham chiến, lúc này hạ lệnh đốt cháy thủy trại. Đợi cho Linh Nam thành viện quân đội tới, Lưu tướng quân sớm đã bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng. Chỉ để lại đốt cháy hầu như không còn thủy trại, bốc lên từng sợi khói xanh. Một đêm qua đi, Lưu tướng quân cùng Vương tướng quân lần lượt trở về, lại tại lĩnh Bắc thành trước cửa thành ngẫu nhiên gặp. "Ha ha 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 ha." Vương tướng quân dẫn đầu cười to lên, đối với Lưu tướng quân khoe khoang hỏi, "Lão Lưu, đêm qua tình hình chiến đấu như thế nào?" "Không nói gạt ngươi, ta đêm qua thật là trọn vẹn rút 6 tòa tháp canh." "Lợi hại lợi hại." Lưu tướng quân cười ha ha, khiêm tốn trả lời, "Ta không kịp huynh trưởng ngươi, đêm qua chỉ đốt đi 2 tòa tháp canh." Vương tướng quân nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng lớn, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng an ủi, chỉ nghe thấy Lưu tướng quân lại tiếp lấy yếu ớt nói rằng, "Cộng thêm 1 tòa thủy trại mà thôi." Một tòa tháp canh có 100 người đóng giữ, mà một tòa thủy trại bên trong lại có 1000 người. Đem hai cùng so sánh phía dưới, hiển nhiên là Lưu tướng quân chiến quả càng hơn một bậc. Tốt ngươi lão Lưu, lại dám trêu chọc ta. Vương tướng quân đếm trên đầu ngón tay tính một cái sổ sách, lập tức kịp phản ứng chính mình vua. Lập tức giả bộ giận dữ, cùng Lưu tướng quân đấu làm một đoàn. Hai người dưới trướng binh linh nhóm thấy thế, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại ở một bên đặt cửa, suy đoán ai có thể chiến thắng. Cơ Vĩnh vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nghe thấy động tĩnh liền hiếu kỳ đi tới. Đơn giản hỏi thăm tinh tường tiền căn hậu quả, thế là cũng cởi từ trong túi móc ra mấy đồng tiền, ước Lưu tướng quân chiến thắng. Mà cùng lĩnh Bắc thành quân doanh vui mừng hớn hở so sánh, lĩnh Hà bờ bên kia lĩnh Nam thành bên trong, lại là bịt kín vẻ lo lắng. Cố Hưng động tác quá mức quả quyết, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tướng quân, bờ bên kia quân địch khinh người quá đáng. Chúng ta muốn hay không cũng cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Nếu không, quân địch khẳng định coi là chúng ta sợ bọn hắn. Chủ soái trong đại trướng, một gã tướng lĩnh vượt lên trước mở miệng, đối với ngồi chủ bị Tôn Hồng đề nghị. Bất quá Tôn Hồng cũng không có đáp lại đề nghị của người nọ, lại hỏi ngược một câu nói, các ngươi có biết đối diện phản quân chủ tướng tên gọi là gì, ra sao lai lịch? Lĩnh Bắc thành vốn có 2 vạn quân coi giữ, sau khi được Lý Tuân một hệ liệt quân lệnh điều động, mới dần dần thay quân cho sóc phương quân. Bởi vậy Tôn Hồng đối với chi này mới đến lĩnh Bắc thành quân coi giữ tình báo, biết rất ít. Nghe thấy Tôn Hồng hỏi thăm, một tên khác đại ngu tướng lĩnh cất bước đi ra, chắp tay hồi đáp, hồi tướng quân lời nói, theo lĩnh Bắc thành mật thám nhiều ngày dò xét đến báo, phản quân chủ tướng tên là Cố Hưng, chính là Yến quận sóc phương quân đại tướng, năm nay bất quá 19 tuổi, lại sâu đến phản quân nguyên soái Lý Tuân coi trọng. 19 tuổi. Tôn Hồng chân mày hơi nhíu lại, ngay sau đó lại cười ra tiếng, chắc không được là gan lớn như thế, dám dẫn đầu động thủ khiêu khích. Ngay từ đầu, dựa theo Tôn Hồng cùng lĩnh Nam thành chư tướng phán đoán, vợ bác phản quân chỉ có thể đóng giữ thành trì, chờ đợi Lý Tuân đại quân đến. Dù sao dựa theo song phương nhân số mà nói, lĩnh Nam thành giờ phút này càng thêm chiếm cứ ưu thế. Nhưng chưa từng nghĩ cái này tên là Cố Hưng tiểu tử, mới ra đời không sợ cọp, thế mà vừa lên đến liền đánh lén phe mình doanh trại. Trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, thế nhưng muốn điểm đối thủ là ai? Một phen suy nghĩ qua đi, Tôn Hồng trong lòng đã có quyết đoán. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, nói ra lại làm cho doanh hạ chư tướng sững sờ tại đường trường. Chuyên bản tướng quân khiến, rút về trên mặt sông tất cả tháp canh thủy trại bên trong quân coi giữ, đem địa phương dừng lại. Tướng quân, cái này trong đó một tên tướng lĩnh đang muốn mở miệng quyết bảo, một giây sau lại bị Tôn Hồng một ánh mắt chừng trở về. Tháp canh cùng thủy trại vốn là làm cảnh giới chi dụng. Tôn Hồng sụ mặt, vì mọi người giải thích nói, nhưng bây giờ đối diện quân địch chỉ có 3 vạn, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bọn hắn dám tiến đánh lĩnh Nam thành sao? Chúng tướng cùng nhau lắc đầu. Đã không dám, cái kia giữ lại tháp canh thì có ích lợi gì? 100 tính mạng của tướng sĩ cũng không phải là mệnh. Cho nên chúng ta không ngại đem tháp canh cùng thủy trại đều để đi ra, chờ lấy quân địch phái người đóng giữ, trả lại lấy nhan sắc. Cái kia tướng lĩnh nghe vậy, lại đưa ra chính mình mới nghi hoặc, có thể địch quân nếu là không tuân thủ, trực tiếp đem tháp canh cùng thủy trại đốt đi đâu? Tôn Hồng cũng không có để ý, tiếp tục giải thích nói, đốt đi liền đốt đi, một chút gỗ mà thôi, tính không được cái gì. Mà đợi đến hai phe địch ta đều không có tháp canh, nên lo lắng người, coi như không phải chúng ta. Lĩnh Nam thành chúng tướng bừng tỉnh hiểu ra, lập tức minh bạch Tôn Hồng trong lời nói ám chỉ, nhao nhao cười ra tiếng. Bàn về thủy chiến, bọn hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi đường xa mà đến sóc phương quân. Cùng ngày ban đêm, Lưu tướng quân cùng Vương tướng quân lập lại chiêu cũ, dự định mượn bóng đêm, lần nữa đi thuyền tập kích bất ngờ tháp canh. Cách gần về sau lại đột nhiên phát hiện, mặt sông tháp canh bên trên đã sớm không có mưa ai. Quả nhiên không ra Cố tướng quân sở liệu, quân địch đã toàn bộ rút đi. Lưu tướng quân cười lạnh một tiếng, lúc này hạ lệnh đem tất cả tháp canh cùng thủy trại, toàn bộ đốt cháy một tên cũng không để lại. Nghe cái này trong lời nói ý tứ, tựa hồ là Cố Hưng sớm có an bài. Cũng không lâu lắm, Cố Hưng cũng biết trên mặt sông tình hình chiến đấu, không khỏi gật đầu cười. Không nghĩ tới đối diện động tác vẫn rất nhanh, ta còn tưởng rằng đến lại đánh lên mấy trận đánh ác liệt, bọn hắn khả năng rời đi đâu. Nhưng là dạng này cũng tốt, thiếu đánh một trận là một trận. Kế tiếp, nên đi bước kế tiếp gặp kỳ ngộ. Chương 362, chia binh chương 362, chia binh không có tháp canh, Cố Hưng cùng Tôn Hồng nếu muốn biết mở bên kia tình huống, cũng chỉ có thể dựa vào trong quân mật thám, hóa thành bách tính cùng thương nhân lặng lẽ tìm hiểu. Một ngày này, Cố Hưng đông nhiên tìm tới Lưu tướng quân cùng Vương tướng quân, để bọn hắn đi bên ngoài 30 dặm biến đỏ, dựng doanh trại. Đồng thời còn muốn cầu, tòa này doanh trại đắp càng lớn càng tốt, ít nhất phải dung nạp 2 vạn tướng sĩ. Để tại lĩnh Bắc thành làm thế đối chọi, lẫn nhau hiệp phòng bờ bên kia tập kích bất ngờ. Tướng quân, dựng doanh trại cũng không khó, chỉ là này thời gian cùng vật liệu gỗ, chỉ sợ không quá dư giả. Lưu tướng quân nghe vậy, nói ra nghi ngờ của mình. Vương tướng quân cũng ở một bên liên tục gật đầu, cuối cùng còn nói ra đề nghị của mình. Tướng quân, nếu không trước đắp một cái khoảng 1 vạn người doanh trại. Chúng ta nơi này chỉ có 3 vạn người, nếu là chia binh ra ngoài 2 vạn, lĩnh Bắc thành liền không tốt trông. Không ngại chờ nguyên soái đại quân đến, lại xây dựng thêm doanh trại không muộn. Hai người đã biết được tin tức, nhiều nhất lại có nửa tháng thời gian, Lý Tuân xuất lĩnh chủ soái tướng sĩ, liền sẽ đến lĩnh Bắc thành cùng sóc phương quân hội hợp. Tới lúc kia, lĩnh Bắc thành chia binh cũng liền an toàn nhiều. Không sao cả, các ngươi cứ việc dựng doanh trại chính là. Cố Hưng cười cười, toàn vẹn không thèm để ý nói, tối thiểu nhất trước tiên đem doanh trại dáng vẻ đáp đi ra, nếu không, ta lấy cái gì mồi nhử câu cá. Lưu tướng quân cùng Vương tướng quân nghe thấy Cố Hưng lời nói, lập tức kịp phản ứng đây là kế dụ địch. Thế là cũng không hỏi thêm nữa, lúc này chắp tay lĩnh mệnh rời đi. Lĩnh Bắc thành như thế gióng trống khua chiêng tu kiến doanh trại, tự nhiên không gạt được bờ bên kia quân địch. Trừ cái đó ra, bờ Bắc mật thám lại phát tới thư tín, công bố sóc phương quân chủ bộ Cơ Vĩnh, mấy ngày nay thường xuyên điều động lương thảo tiến vào lĩnh Bắc thành. xem bộ dáng là Lý Tuân chủ soái sắp đến, sớm là đại quân vào thành làm chuẩn bị. Biết được cái này hai cái tin tức, Tôn Hồng trên mặt lập tức lộ ra một vẻ cười nhạo. Thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu, cái này lương thảo tới có thể quá là thời điểm. Cố Hưng, nói cho cùng cũng chỉ bất quá là người trẻ tuổi mà thôi, khuyết thiếu lãnh binh tác chiến kinh nghiệm. Ngươi nếu là không chia, ta đối Linh Bắc thành còn không có gì ý nghĩ, nhưng bây giờ đi bởi vì nạn hạn hán cùng sâu bệnh nguyên nhân, Linh Nam thành lương thảo đã còn thừa không có mấy, nhiều nhất còn có thể lại kiên trì nửa tháng tả hữu. Mà Trương An phái tới Việt Vân, vẫn còn có 20 ngày khả năng đến, trước đó, lương thảo sự tỉnh chỉ có thể nhường Tôn Hồng tự nghĩ biện pháp. Cho nên Tôn Hồng nguyên bản định đem mỗi ngày cấp cho các tướng sĩ lương thực giảm bớt. Làm như vậy mặc dù sẽ dẫn đến quân tâm bất ổn, sĩ khí lại ngã, nhưng là cũng may có thể kiên trì tới viện quân đến. Bất quá giờ phút này xem ra, tựa hồ là không cần đến tiền toái như vậy, Linh Bắc thành không thì có sẵn lương thảo sao? Một hồi cười lạnh qua đi, Tôn Hồng lập tức triệu tập các tướng lĩnh, đem chuẩn bị đối Linh Bắc thành động thủ tin tức cáo chi cho chư tướng. Linh Bắc thành chủ tướng Cố Hưng có tí khuôn mặt, chỉ tiếc hắn tâm tư đã sớm bị ta xem đấu. Hắn một bên bày ra muốn tiến công Lĩnh Nam thành dáng vẻ, quét sạch quân ta tháp canh, một bên lại chế tạo doanh trại chia binh nhập phòng, đây rõ ràng chính là miệng cọp gan thọ chi tướng. Bởi vậy ta kết luận, Lĩnh Bắc thành quân coi giữ nhìn như cường ngạnh, kỳ thực lại hết sức e ngại chúng ta. Đây là cơ hội trời cho, nhường chúng ta đi lấy Lĩnh Bắc thành lương thảo. Lĩnh Nam thành chư tướng nghe thấy Tôn Hồng phân tích, rất tán thành, dù sao từ khi Sóc Vương quân tạo trừ trên mặt sông tháp canh cùng thủy trại về sau, liền lại không động tác. Cái này cũng biến tướng ấn chứng Tôn Hồng suy đoán, thế là chúng tướng nhao nhao chắp tay xin chiến. Nhưng mà một giây sau, lần trước mở miệng khuyên can qua Tôn Hồng cái kia tướng lĩnh, lại lần nữa đứng dậy. Tướng quân, mặt tướng coi là cử động lần này không ổn. Chỉ thấy người này lớn tiếng khuyên nhủ, Trường An cho nhiệm vụ của chúng ta là tại viện quân đến trước đó, giữ vững Lĩnh Nam thành. Mà bây giờ bờ bên kia phản quân, cũng chưa đối Lĩnh Nam thành phát động tập kích. Cho nên mặt tướng cảm thấy, chúng ta vẫn là phải lấy ổn làm chủ, miễn cho phát sinh biến cố. Ân, Trương tướng quân nói có lý. Tôn Hồng nghe thấy thuộc cấp chất vấn, khép mắt cười hai mắt nhẹ gật đầu, đã Trương tướng quân cảm thấy Lĩnh Nam thành trọng yếu, không ngại liền mang theo bản bộ binh mã, phòng thủ Lĩnh Nam thành a. Chờ bản tướng quân công phá bờ bên kia Lĩnh Bắc thành về sau, tính ngươi công đầu, như thế nào? Đây chính là người trách nhiệm, Trương tướng quân ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. A. Cái này cái kia liên tiếp ngăn cản Tôn Hồng tướng lĩnh thấy thế, sắc mặt lập tức biến lúng túng ba phần. Hắn đã nhìn ra Tôn Hồng không vui, cũng biết mình nếu là chối từ, tất nhiên sẽ nhận quân lệnh nghiêm trị. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Trương tướng quân đành phải nhẹ gật đầu. Cũng may dưới trướng hắn chừng hơn 5000 chúng, coi như thật phát sinh biến cố, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng ứng đối, kiên trì tới Tôn Hồng đại quân hồi viên. Ngày thứ hai lúc nửa đêm, trên mặt sông từng chiếc chiến thuyền, chứa đầy một vạn binh tướng cùng nhóm lửa chi vật, chậm rãi tới gần bờ bắc tòa kia chưa xây xong doanh trại. Lãnh binh người lại không phải Tôn Hồng, mà là dưới trướng hắn một gã cực kỳ coi trọng họ Lý phó tướng. Truyền ta tướng lệnh, một khi tới gần quân địch doanh trại, đi đầu châm lửa, đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Tuân mệnh. Một gã Lĩnh Nam thành lính liên lạc lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, từng chiếc nhóm lửa chiến thuyền đột nhiên phóng tới bờ bắc doanh trại. Đánh thức đang ngủ Vương tướng quân cùng Lưu tướng quân. Chỉ thấy hai người cấp tốc mặc áo giáp đi ra doanh trướng, chạm mặt về sau trên mặt lại hoàn toàn không thấy vẻ kinh hoàng, ngược lại có một tia thích thú. Lại bị Cố tướng quân đoán trúng, quân địch quả nhiên một kích. Lưu tướng quân ngữ khí kích động, nắm chặt trường đao bàn tay có chút phát run. Vương tướng quân cũng là khó nén vẻ hưng phấn, la lớn, vậy còn chờ gì, nhanh dựa theo Cố tướng quân mệnh lệnh làm việc. Đang khi nói chuyện, từng đạo mệnh lệnh theo trong miệng hai người phát ra. Lưu tướng quân thậm chí nhấc lên trường đao, tự mình vọt tới phía trước nhất cùng quân địch chém giết. Một bên khác, Lĩnh Nam thành Lý phó tướng trông thấy một màn này, nhịn không được cười ra tiếng. Chống cự rất là kịch liệt sao? Bất quá dạng này tốt hơn, nếu là một kích liền tan nát, còn thế nào đem Lĩnh Bắc thành quân coi giữ dẫn ra. Nghĩ tới đây, Lý phó tướng lần nữa hạ lệnh, nhường phe mình tướng sĩ không nên đem Sóc Phương quân ép quá ác, giữ lại chút cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, ngoài Bắc doanh trại gặp tập kích bốc cháy cảnh tượng, cũng bị Lĩnh Bắc thành đầu phụ trách nhìn xa binh sĩ trông thấy. Hắn không có chút gì do dự, liền tranh thủ tin tức bẩm báo cho Cố Hưng. Cố Hưng nghe vậy bình tĩnh cười một tiếng, một bên mặc quần áo một bên phái người gọi tới Cơ Vĩnh. Tại lúc đến trên đường, Cơ Vĩnh đã nghe nói bờ Bắc doanh trại tình huống, sắc mặt không khỏi biến có chút nghiêm trọng. Cơ chủ bộ vì sao lộ ra như thế thần sắc? Gặp mặt về sau, Cố Hưng cười an ủi, đây không phải đều tại ngươi ta trong dự liệu sao? Thoải mái tinh thần, tất cả y kế hành sự liền tốt. Đây đều là Cố tướng quân dự liệu của ngươi, ta cũng không có lá gan lớn như vậy. Cơ Vĩnh lau lau rồi một chút mồ hôi lạnh trên trán, tiếp lấy lại có chút lo lắng mở miệng khuyên nhủ, Cố tướng quân, thật muốn mạo hiểm lớn như vậy sao? Vạn nhất kế hoạch thất bại, vậy coi như phong hiểm lớn, ích lợi mới lớn. Cố Hưng vẫn như cũng là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, cắt ngang Cơ Vĩnh thuyết phục, đi, ta cũng nên đi, còn lại sự tình liền giao cho cơ chủ bộ ngươi. Chương 363, thành phá. Chương 363, thành phá. Người trẻ tuổi chính là gan lớn a. Nhìn qua Cố Hưng bóng lưng rời đi, Cơ Vĩnh nghiêm thầm cảm khái một tiếng. Nếu như tối nay xảy ra sai sót, kia lần này xuôi nam kế hoạch, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn ngâm nước nóng. Tới lúc đó, Cơ Vĩnh thậm chí không dám tưởng tượng, Lý Tuân lửa giận nên cường liệt bao nhiêu. Hy vọng lao thiên gia phù hộ, một trận có thể đánh thắng a. Lại là yên lặng cầu nguyện một phen về sau, Cơ Vĩnh lúc này mới lần nữa khôi phục trấn định. Trên mặt thần sắc cũng từ khẩn trương biến thành túc sát. Cơ Vĩnh tuy là chủ bộ, nhưng là từ cái kia thu kệ khuôn mặt bên trên cũng có thể nhìn ra, hắn không phải tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Vừa vặn tương phản, hắn tu vi võ đạo đã đạt nhị phẩm chi cảnh, một đôi thiết trưởng trải qua nhiều năm vất vả tu luyện, càng là đao thương bất nhập, uy lực không tầm thường. Cũng không lâu lắm, Cố Hưng chỉnh đốn tốt 2 vạn nhân mã, cưỡi chiến thuyền hướng phía doanh trại phương hướng cứu viện mà đi. Chỉ cấp cơ vĩnh, lưu lại 5000 người trấn thủ lĩnh Bắc Thành. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được vận dấu kín tại mặt sông Tôn Hồng đại quân. Giờ phút này hắn thấy Cố Hưng mang theo nhiều như vậy binh tướng ra khỏi thành cứu viện, trên mặt vừa vui lại hối hận. Tôn Hồng vạn vạn không nghĩ tới, Cố Hưng vậy mà như thế không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đem lĩnh Bắc Thành hơn phân nửa binh mã đều mang ra ngoài. Nếu không phải lúc này công chiếm lĩnh Bắc Thành, cướp đoạt trong thành lương thảo là hàng đầu mục tiêu. Hắn tối nay nhất định phải đem Cố Hưng cái này 2 vạn người bao vây tiêu diệt tại trên mặt sông. Mà thôi, châm thì sinh biến, vẫn là trước công thành quan trọng. Tôn Hồng biết, Cố Hưng chỉ là Bắc Cương phản nghịch quân tiên phong, chân chính đại địch là Lý Tuân xuất lĩnh 20 vạn chủ soái. Cho nên cùng cái này 2 vạn người so sánh, hiển nhiên vẫn là lĩnh Bắc Thành cùng trong thành lương thảo hơi trọng yếu hơn. Thế là ở trong lòng một phen suy tư lấy hay bỏ về sau, Tôn Hồng quả quyết hạ lệnh, tự mình dẫn 25000 nhân mã tấn công mạnh lĩnh Bắc Thành. Lại lưu lại 1 vạn binh tướng làm đội dự bị, phụ trách một bên ngăn cản Cố Hưng tùy thời hồi viên đại quân, một bên tùy thời trợ giúp Tôn Hồng, giúp đỡ công chiếm lĩnh Bắc Thành. Trong lúc nhất thời, lĩnh Hà trên mặt sông tiếng kêu giết rầm trời. 2 nơi chiến trường đều là ánh lửa nổi lên 4 phía, máu tươi vẩy ra. Chiến cuộc trước hết nhất xảy ra biến hóa, là bờ Bắc doanh trại bên trong Sóc Phương quân. Tại ngăn cản Lý Phó tướng ước chừng khoảng 1 canh giờ tiến công về sau, Lưu tướng quân bị thương bại lui, tìm tới ngay tại tọa trấn chỉ huy Vương tướng quân. Vương tướng quân, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta nên rút lui. Vương tướng quân nghe vậy, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua phía trước chiến trường, lại tràn ngập không cam lòng nhẹ gật đầu. Nếu là lại cho hắn 2 canh giờ, 2 người dưới trướng cái này 6000 Sóc Phương quân, nhất định giết lùi 1 vạn quân địch, đại thắng một trận. Chỉ tiếc, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Coi như các ngươi vận khí tốt. Vương tướng quân hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh toàn quân rút khỏi doanh trại, đi thuyền hướng lĩnh Bắc Thành phương hướng chạy trốn. Lại gặp Lý Phó tướng cũng không phái người truy kích, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cùng dựa vào doanh trại cùng quân địch giao chiến khác biệt, lúc này cái này mấy ngàn Sóc Phương quân tướng sĩ đều trên thuyền, sức chiến đấu ít ra hạ xuống 5 thành. Nếu như Lý Phó tướng dẫn người tiếp tục truy kích, Sóc Phương quân tất nhiên tổn thất nặng nề. Vạn Hạnh Lưu tướng quân tại triệt binh trước đó, đã đem quân địch giết bể mật, trấn nhiếp rồi Lý Phó tướng. Mà giờ khắc này Lý Phó tướng cũng đúng như Vương tướng quân suy nghĩ. Hắn tại kiến thức đến Sóc Phương quân cường đại sức chiến đấu sau, liền hoàn toàn đã mất đi truy kích suy nghĩ. Ngắn ngủi 1 canh giờ không đến, dưới trướng hắn 1 vạn đại quân, liền tử thương 3000 có thừa, lại trái lại đối diện Sóc Phương quân, lại vẹn vẹn hao tổn chừng 1000. Như thế cách xa chiến lược so sánh, thua thiệt lúc trước hắn còn cố ý đổ nước, lo lắng doanh trại bên trong Sóc Phương quân bại quá nhanh. Hiện tại xem ra, chính mình cái này 1 vạn người không có bị Sóc Phương quân giết xuyên, cũng đã là cảm ơn trời đất. Một bên khác, ngay tại Vương tướng quân cùng Lưu tướng quân từ bỏ doanh trại rút quân không lâu, lĩnh Bắc Thành tình hình chiến đấu cũng trong nháy mắt xảy ra kỳ biến. 25000 quân địch cưỡng ép công thành, nhường phụ trách thủ thành cơ vinh áp lực to lớn. Nhất là quân địch một viên mãnh tướng, cầm trong tay trường sóc, dẫn đầu leo lên đầu tường. Người này là Tôn Hồng dưới trướng một cái khác viên phó tướng, vũ dung vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt liền chặt giết đầu tường hơn 10 người quân coi giữ. Cơ Vinh thấy thế nhướng mày, biết không thể lại để cho người này đại sát đặc sát xuống dưới. Nếu không một khi nhường hắn chiếm cứ một chỗ cắm rủi, địch quân ở phía sau liền sẽ liên tục không ngừng phun lên đầu tường. Nghĩ tới đây, Cơ Vĩnh vận chuyển trong đan điện lực, một trưởng đột nhiên chụp về phía người này. Mà kia viên manh tướng phản ứng cũng không chậm, tại dư quang thoáng nhìn Cơ Vĩnh tập kích bất ngờ về sau, liền vượt bắt trường sóc chặn một kích chí mạng này. Nhị phẩm. 2 người lần đầu giao thủ một sát na, liền cùng lúc biết được đối phương cảnh giới. Khác biệt chính là, Cơ Vĩnh biểu lộ coi như bình tĩnh, kia viên địch tướng trong lòng lại là không khỏi run lên. Nếu như đặt ở bình thường, hắn tự nhiên không sợ Cơ Vĩnh, cũng vui vẻ đến cùng cao thủ so chiêu. Nhưng giờ phút này Song Vương là tại thành này trên đầu giao thủ, đồng thời chung quanh tất cả đều là Sóc Phương quân tướng sĩ. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thua thiệt tất nhiên là chính mình, đoán chừng không dùng đến nửa khắc đồng hồ, hắn liền phải chết ở chỗ này. Ngắn ngủi một mấy mắt, kia viên quân địch mãnh tướng đã phân biệt lợi hại, biết không thể lại kéo dài. Thế là tại cùng Cơ Vĩnh liều mạng một chiêu sau, liền phi thân nhảy xuống đầu tường, bắt lấy thang mây một đường trượt đến mặt đất. Hô trướng, ai bảo hắn xuống tới? Đứng ở đằng xa quan chiến Tôn Hồng trông thấy một màn này, không khỏi khí chửi ầm lên. Bởi vì theo người này sợ chết rút lui, trên đầu thành phe mình tướng sĩ, sĩ khí cũng nhận ảnh hưởng, nhao nhao theo thang mây triệt hạ đầu tường. Người phía dưới muốn đi lên, người ở phía trên muốn xuống tới, dẫn đến phía trước tình hình chiến đấu càng phát ra hỗn loạn, công thành cũng không cách nào lại có hiệu tiến hành. Không được, hôm nay nhất định phải đánh hạ lĩnh Bắc Thành, đạt được trong thành lương thảo. Chỉ thấy Tôn Hồng cắn răng, quay đầu về thân vệ của mình giống to, lấy bản tướng quân trường đao đến, cùng ta đồng loạt giết tới đầu tường. Dành trước người, thưởng bạc kim. Có Tôn Hồng xung phong đi đầu cùng tiền thưởng lợi dụng, lĩnh Nam Thành các tướng sĩ sĩ khí cuối cùng là bị một lần nữa nhóm lửa. Nguyên một đám dường như không muốn sống giống như, hướng phía tường thành phương hướng mà tới. Cơ Vĩnh đứng tại trên đầu thành, giết cánh tay đều mềm nhũn, thở hồng hộc mệt đến cực điểm. Thủ không được. Nghe bên tai truyền đến tiếng la giết, Cơ Vĩnh hung tợn trừng mắt liếc Tôn Hồng, nhưng đối với người này cũng là từ đáy lòng khâm phục. Có dũng khí tự thân lên trận trùng sát quân địch chủ tướng, trong lịch sử đều là không thấy nhiều. Bất quá cùng Cố Hưng so sánh, Tôn Hồng cuối cùng vẫn là cờ kém một nước. Bởi vì cái này lĩnh Bắc Thành, Cố Hưng căn bản liền không muốn. Truyền mệnh lệnh của ta, nhóm lửa trong thành co lúa, sau đó toàn quân rút khỏi lĩnh Bắc Thành. Thấy tình thế không ổn, Cơ Vĩnh quả quyết đối các tướng sĩ hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn dụ địch nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại sự tình cũng chỉ có thể giao cho Cố Hưng. Không bao lâu, Linh Bắc thành bên trong các nơi kho lúa nhau nhau giấy lên đại hỏa. Mượn thế lửa hỗn loạn, Cơ Vinh xuất lĩnh còn lại hơn 2000 tướng sĩ, hữu kinh vô hiểm rút khỏi thành trì. Tôn Hồng cũng không có phái người truy kích, mà là mệnh lệnh tất cả mọi người, ưu tiên dập tắt đại hỏa bảo trụ kho lúa. Có những ngày lương thảo, coi như Lý Tuân 20 vạn đại quân vây khốn Linh Nam thành nửa năm, Tôn Hồng cũng không sợ chút nào. Chương 364, đại thắng. Chương 364, đại thắng báo. Trong thành kho lúa bên trong đều là rơm rạ, không có lương thực. Ngay tại Tôn Hồng tưởng tượng lấy dùng những ngày lương thảo ngăn cản được Lý Tuân đại quân tiến công lúc, một tên binh lính thất kinh hô to, trong nháy mắt đem hắn kéo về thực tế. Người nói cái gì? Tôn Hồng bước nhanh về phía trước, nắm chặt tên lính kia cổ áo, nghiêm nghị chất vấn, lương thực đâu? Ngươi lặp lại lần nữa. Tên lính kia giờ phút này bối rối tới cực điểm, nhưng vẫn là không thể không lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp, về. Hồi tướng quân lời nói, kho lúa bên trong không có lương thực, chỉ có rơm rạ. Cái này sao có thể? Tôn Hồng một tay lấy cái tên lính này bỏ qua, lập tức tự mình hướng phía kho lúa phương hướng chạy tới. Trải qua một phen sau khi kiểm tra, phát hiện xác thực như tên lính kia nói tới, kho lúa bên trong ngoại trừ rơm rạ bên ngoài, còn lại liền một hạt gạo đều không có. Chắc không được Sóc Phương quân nhóm lửa kho lúa thời điểm, lương thảo thiêu đốt nhanh như vậy. Không có lương thực, kia Sóc Phương quân mấy ngày nay ăn đều là cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn đều là thần tiên, không cần ăn cơm sao? Tôn Hồng ánh mắt mở mịt quẳng ngồi dưới đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng là cũng không lâu lắm, hắn liền muốn thông mấu chốt trong đó. Nhất định là Cố Hưng đã sớm ngờ tới chính mình, sẽ ở mấy ngày nay đối Lĩnh Bắc thành khởi xướng tập kích, cho nên chỉ cấp dưới trướng các tướng sĩ lưu lại mấy ngày khẩu phần lương thực. Còn lại lương thực thì vẫn như cũ bị cất giữ trong đại quận phía sau thành trì bên trong. Mà Cơ Vĩnh mỗi ngày dòng chống khua chiêng chuyển vận, tự nhiên toàn bộ đều là dâm dạng. Mục đích đúng là vì lừa qua phe mình mật thám, tạo nên một loại Lĩnh Bắc thành lương thảo tràn đầy giả tượng, dẫn chính mình đến công. Vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây? Tôn Hồng đột nhiên nghĩ đến, Cố Hưng mang ra thành đi kia 2 vạn đại quân, lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cố Hưng mang 2 vạn người ra khỏi thành, cũng không phải là vì cứu viện bờ Bắc doanh trại, mà là vì đánh chiếm Lĩnh Nam thành. Còn có hắn vài ngày trước phái người, đem trên mặt sông tháp canh cùng thủy trại toàn bộ tiêu hủy, cũng là vì hôm nay đại chiến làm chuẩn bị. Kể từ đó, tại hắn Linh Quân tiến đánh Lĩnh Nam thành thời điểm, cũng sẽ không có người nhóm lửa phong hỏa, thông chi chính mình cùng Lĩnh Nam thành thủ tướng. Cái này tuổi còn trẻ Sóc Phương quân chủ tướng, tính toán vậy mà sâu như vậy sao? Dùng ra kế sách một vòng bộ một vòng, hoàn toàn không giống như là 19 tuổi thiếu niên. Truyền ta tướng lệnh, tất cả mọi người lập tức rút khỏi Lĩnh Bắc thành, không, lưu lại 1 vạn người trấn thủ nơi đây. Những người còn lại, cùng bản tướng quân toàn lực hồi viên Lĩnh Nam thành. Tôn Hồng dáng chống đỡ lấy thân thể cùng trên tâm lý song trọng mọi mệt, đứng dậy la lớn. Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng trấn thủ Lĩnh Nam thành trương tướng quân đầy đủ dũng mãnh, tại chính mình chạy về cứu viện trước đó, giữ vững Lĩnh Nam thành. Thật tình không biết, ngay tại Tôn Hồng công phá Lĩnh Bắc thành nửa khắc đồng hồ trước đó, Cố Hưng đã tại Vương tướng quân cùng Lưu tướng quân viện quân hiệp trợ hạ, thuận lợi công phá Lĩnh Nam thành cửa thành, cũng cùng trương tướng quân xuất lĩnh tướng sĩ, triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Giết! Lưu tướng quân toàn thân dính đầy máu tươi, cơ tràn đầy lỗ hổng trường đao lớn tiếng gào thét, nhanh nhanh nhanh, cùng ta xông đi lên. Chỉ thấy cả người hắn giống như theo địa ngục bỏ ra tới Diêm La, cực kỳ kinh người. Cứ việc lúc trước bờ Bắc doanh trại phòng thủ bên trong, hắn liền bị thương không nhẹ, mà giờ khắc này, Lưu tướng quân nhưng như cũ tinh thần sung mãn, khí thế 10 phần. Đánh hạ Lĩnh Nam thành, đây chính là thiên đại công lao. Cố tướng quân một phen mưu tính, mới thật không dễ dàng mới là Sóc Phương quân tranh thủ tới, cái này dương danh thiên hạ cơ hội. Mình đương nhiên không thể cô phụ Cố tướng quân tâm huyết, mà có ý tưởng như vậy, không đơn thuần là Lưu tướng quân một người. Có thể nói giờ phút này tất cả Sóc Phương quân tướng sĩ, trong lòng đều nổi lên thở ra một hơi, toàn thân trên dưới phảng phất có dùng không hết khí lực. Lại trái lại Trương tướng quân một phương, lúc này sĩ khí sớm đã sa sút tới cực điểm, nhân số cũng chỉ còn lại ngàn người không đến. Tất cả Lĩnh Nam thành các tướng sĩ đều biết, bọn hắn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Trương tướng quân, chúng ta rút lui a. Một gã phó tướng đi vào trọng thương Trương tướng quân trước mặt, thấp giọng khuyên nhủ. Khụ khụ. Trương tướng quân nghe vậy, miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi, lồng ngực cái kia đạo sâu đủ thấy xương xuyên qua vết thương, cũng theo đó cốt cốt chảy ra huyết dịch. Đây là tại hắn thủ thành thời điểm, bị Sóc Phương quân Vương tướng quân một thương đâm thủng qua. Cũng là theo hắn thân bị thương nặng, Lĩnh Nam thành mới cuối cùng cáo phá. Các người rút lui a. Trương tướng quân giằng chống đỡ lấy một mạch, đối cái kia phó tướng vừa cười vừa nói, hoặc là đầu hàng cũng được, ta không trách các ngươi. Nhưng ta Trương gia thế chịu quốc ngân, bởi vậy ta tuyệt không thể làm kia đầu hàng vòng quốc chi tặc. Dứt lời, Trương tướng quân rút ra bên hông trường kiếm, thản nhiên tự vẫn. Cái kia phó tướng cũng không có ngăn cản, chỉ là trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn chằm chằm Trương tướng quân vẫn cái cổ quy thiên. Một giây sau, hắn cũng tiếp nhận Trương tướng quân trường kiếm, xét qua cổ họng của mình. Trương tướng quân là đại ngu tận trung mà chết, hắn liền liệu mình tương ngồi, lấy báo Trương tướng quân ơn chi ngộ. Mà tại hai người lần lượt tự vẫn về sau, trong thành Lĩnh Nam thành quân coi giữ cũng hoàn toàn đã mất đi chống cự ý nghĩ, nhao nhao ném binh khí nhấc tay đầu hàng. Đến tiếp sau chuyện, tự nhiên là không cần Cố Hưng quan tâm. Vương tướng quân cùng Lưu tướng quân đều là chinh chiến xa trường nhiều năm lao tướng, xử trí như thế nào tù binh, tu sửa tường thành cùng cửa thành, bọn hắn xe nhẹ đường quen. Đi thôi, đi xem một chút trong thành lương thảo còn lại nhiều ít. Nhìn xem cửa thành mở rộng Lĩnh Nam thành, Cố Hưng cười nhạt một tiếng, dứt lời lại tại hàng tốt chỉ dẫn hạng, hướng phía kho lúa phương hướng đi đến. Tôn Hồng trước đây suy đoán cũng không có sai, hắn xuất lĩnh đại quân, lúc này chỉ còn lại không đủ 3 ngày khẩu phần lương thực. Chỉ chốc lát, Vương tướng quân cũng tìm tới, chắp tay hướng Cố Hưng báo cáo một trận chiến này hao tổn tình huống. Tướng quân, bờ Bắc doanh trại cùng Lĩnh Nam thành một trận chiến, chúng ta tổng cộng thương vong hơn 5000 người, chạm địch nước chừng tại 7.000, thu nạp hàng tốt 1.000. Trong thành còn lại Sóc Vương quân chừng 2 vạn. Cố Hưng nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ vẻ đau lòng. 5.000 đổi 8.000, nghe là Sóc Vương quân thắng. Nhưng là phải biết, Sóc Vương quân hao tổn cái này 5.000 tướng sĩ, đều là hắn tự mình huấn luyện mấy năm tinh nhuệ. Bất quá vừa nghĩ tới phe mình dù sao cũng là công thành chiến, chiến tổn cao một chút cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cơ chủ bộ nơi đó, hao tổn hẳn là tại chừng nửa số, cũng chính là hơn 2.000 người. Cố Hưng tự lẩm bẩm, phân tích thế cục hôm nay, một trận chiến này, ta 3 vạn Sóc Vương quân, thương vong gần 8.000 danh tướng sĩ. Nếu như từ mẫu biết, không chừng thế nào đoán trách ta đây. Bất quá cũng may, trận chiến này lấy được chiến quả giống nhau không ít. Lĩnh Nam thành bên trong còn thừa lương thảo, đầy đủ 5 vạn đại quân ăn được nửa tháng, đơn giản chuyển đổi một chút, đầy đủ phe mình cái này hơn 2 vạn người, ăn được 1 tháng thời gian. Trái lại Tôn Hồng, lại chỉ lấy được một tòa không có lương thảo thành không. Càng quan trọng hơn là, Lý Tuân xuất lĩnh 20 vạn đại quân đến sắp đến, tại không có lương thảo tình huống hạ, Tôn Hồng là tuyệt đối thủ không được lĩnh Bắc thành. Mà Cố Hưng lại có thể sử dụng dưới trướng 2 vạn tướng sĩ, ngăn cản được đến từ Trường An phương hướng viện quân. Chỉ cần hắn lại kiên trì mấy ngày, chờ Lý Tuân đại quân đổi tới, cái này lĩnh Hà nơi hiểm yếu, liền xem như hữu kinh vô hiểm cầm xuống. Dùng Sóc Phương quân 8.000 tính mạng của tướng sĩ, đổi lấy đại quân thuận lợi vượt qua lĩnh Hà, đây là chiến lược bên trên đại thắng. Chương 365, năm vạn chương 365, năm vạn Cố Hưng xưa nay liền không nghĩ tới, cùng Tôn Hồng tại lĩnh Hà trên mặt sông quyết nhất tử chiến. Hắn làm tất cả, đều là tận lực tạo nên tới giả tượng. Dù sao Sóc Phương quân đều là phương Bắc tướng sĩ, bất thiện thủy chiến, nhân số bên trên cũng ở vào hạ phong. Như cùng Tôn Hồng 5 vạn đại quân, tại trên mặt sông cứng đối cứng chính diện giao thủ, không khác lấy mình ngắn, công sở trường, đây là binh gia tối kỵ. Nhưng bàn về công thành cùng thủ thành, Cố Hưng đối Sóc Phương quân có tuyệt đối tự tin. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng chỉ có trao đổi thành trì, sau đó đem chuyện còn lại giao cho Lý Tuân Nguyên Soái. Lĩnh Bắc thành bên trong không có lương thảo, mũi tên cũng không nhiều, tại Lý Tuân Nguyên Soái 20 vạn đại quân trước mặt, tuyệt đối nhịn không được 7 ngày. Mà cái này Lĩnh Nam thành bên trong có lương thực có tiễn, phòng thủ tới 1 tháng không thành vấn đề. Kế tiếp chính là chờ lấy Trường An huyện quân đến, lại đánh nhau một trận thủ thành trận đánh ác liệt. Cố Hưng phân tích hai phe địch ta ưu thế cùng thế yếu, trong lòng đại định. Dưới loại tình huống này, bất luận nhìn thế nào, phe mình đều là chắc thắng. Đúng lúc này, Lưu tướng quân bỗng nhiên đến báo, ngoài thành xuất hiện Tôn Hồng đại quân. Cố Hưng nghe vậy, trên mặt không thấy chút nào vẻ kinh hoàng, thậm chí còn muốn gặp vị này Lĩnh Nam thành thủ tướng. Đi thôi, chúng ta cùng đi chào hỏi. Chỉ thấy Cố Hưng cười ha ha, đi bộ nhàn nhã giống như đi đến đầu tường. Giờ phút này Lĩnh Nam thành bên ngoài, Tôn Hồng chính đoan ngồi trên lưng ngựa, đối với Sóc Phương quân chửi ầm lên. Lại kêu gào lấy nhường Cố Hưng đi ra, cùng hắn đại chiến một trận. Đây là tức điên lên a. Nghe ngoài thành tiếng mắng, Cố Hưng thuận miệng trêu chọc một câu, lại không chút nào làm mà thay đổi. Hiện tại chỉ có đồ đần mới có thể ra ngoài cùng Tôn Hồng đại quân liều chết. Nói giỡn ở giữa, Cố Hưng đi vào đầu tường, cùng dưới thành Tôn Hồng bốn mắt nhìn nhau. Tôn tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cố Hưng trước tiên mở miệng, đưa cho đối phương cơ bản nhất tôn trọng. Tôn Hồng không nói gì, chỉ là mượn mặt trời mọc hào quang, yên lặng nhìn chằm chằm trên đầu thành Cố Hưng. Tốt một cái hăng hái thiếu niên tướng quân. Mặc dù hắn đã sớm biết, Sóc Phương quân chủ tướng Cố Hưng chỉ có 19 tuổi, nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút chấn kinh. Cố tướng quân thiếu niên anh hùng, vì sao muốn thay ma giáo phản nghịch hiệu mệnh? Trầm mặc sau một lát, Tôn Hồng chậm rãi mở miệng, trong lời nói vậy mà không tiếp tục chửi rủa, mà là chân thành khuyên hắn nói, nếu như Cố tướng quân lạc đường biết quay lại, tại hạ nguyện vì ngươi làm bảo, tiến cử Cố tướng quân vào triều là, nhất định có thể đạt được bệ hạ trọng dụng. Cố tướng quân không ngại suy nghĩ một chút, như thế nào? Tôn tướng quân vẫn là hết hy vọng a. Cố Hưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn quả quyết tự tuyệt. Đang khi nói chuyện, trong đầu của hắn cũng không nhịn được nhớ tới sư phụ của mình, còn có sư phụ nhi tử Lâm Tiêu. Mình bây giờ thật là đang vì tiểu sư đệ đánh thiên hạ, làm sao có thể đầu hàng đại ngu triều đình. Ngay sau đó, Cố Hưng lại đối dưới thành Tôn Hồng cười cười, giống nhau mở miệng khuyên hàng nói, Tôn tướng quân anh hùng hào kiệt, theo ta thấy không bằng sớm ngày bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập ta Sóc Phương quân thế nào? Tôn tướng quân nếu là chịu đến, ta nguyện bổ nhiệm ngươi làm Sóc Phương quân phó tướng, địa vị gần với ta cùng huynh đệ của ta, như thế nào? Si tâm vọng tưởng. Tôn Hồng hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt cũng là cực kỳ dứt khoát. Kia Tôn tướng quân là muốn công thành. Nghe thấy Cố Hưng hỏi thăm, Tôn Hồng trong lúc nhất thời cũng phạm vào khó. Hắn đã quan sát tỉ mỉ qua Lĩnh Nam thành, mặc dù cửa thành tổn hại, nhưng lại bị Sóc Phương quân dụng đá vụn cùng thi thể ngăn chặn. Hơn nữa đối phương mang đại thắng chi uy, sĩ khí đang thịnh, chính mình nếu muốn cường công thành trì, không khác tự tìm đường chết. Càng nghĩ, dường như cũng chỉ có lui binh con đường này có thể đi, nhu đồ ngày sau nhu đồ. Rút lui. Như là đã quyết định rút quân, Tôn Hồng liền không còn xoắn xuýt, phất tay xuất quân tối lui, sau lại đi thuyền trở lại Lĩnh Bắc thành bên trong. Tại trở về dọc theo con đường này, Tôn Hồng suy nghĩ rất nhiều. Trong đó nghĩ nhiều nhất chính là hối hận chính mình, vì sao không có nghe theo Trường tướng quân khuyên cáo. Nếu như hắn có thể ở trong thành, lưu thêm bên trên 5000 binh mã, làm sao đến mức nhanh như vậy liền bị Sóc Phương quân công phá Lĩnh Nam thành. Đều do mình bị Lĩnh Bắc thành bên trong lương thảo hôn mê đầu não, ý đồ đánh một trận kết thúc, mới có hôm nay bại trận. Cố Hưng, ta nhớ kỹ ngươi. Tôn Hồng hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, ngược lại suy nghĩ lên tình cảnh của mình. Dưới mắt Lĩnh Bắc thành bên trong, không có bất kỳ cái gì dư thừa lương thảo. Thật là chính mình dưới trướng, lại thêm bờ Bắc doanh trại bên trong Lý phó tướng xuất lĩnh nhân mã, vẫn còn có hơn 37.000 người. Những này các tướng sĩ trải qua 2 ngày 2 đêm ác chiến cùng qua sông, hiện tại cũng tại gấp chờ lấy ăn cơm, phải làm sao mới ở đây? thật chẳng lẽ muốn tung binh đoạt lương thực? Sự cấp toàn quyền, nếu như bộ hạ bất ngờ làm phản, đối với dân chúng tổn thương càng lớn. Tôn Hồng cắn răng, lúc này hạ lệnh để cho người ta đi tìm trong thành phú thương mượn lương thực. Chỉ cần có thể gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, đợi đến Trường An viện quân công phá Linh Nam thành, bọn hắn cũng liền được cứu. Cùng Cố Hưng ý nghĩ như thế, Tôn Hồng cũng không cho rằng chính mình dưới trướng hơn 3 vạn người sẽ bại so quân địch càng nhanh. Dù là lúc này lĩnh Bắc thành bên trong thiếu lương thực thiếu tiễn, nhưng là tối thiểu nhất, hắn tại nhân số bên trên là chiếm cứ ưu thế. Cứ như vậy, tại lẫn nhau trao đổi thành trì về sau, Cố Hưng cùng Tôn Hồng vượt qua một đoạn, còn tính là bình an vô sự hòa bình thời gian. Cho dù Tôn Hồng cách mỗi 3 ngày đều sẽ tự mình xuất quân đi vào lĩnh Nam thành hạ gọi chiến, nhưng như cũng không hiệu quả gì. Lĩnh Nam thành bên trong không có bất kỳ cái gì một viên tướng lĩnh bằng lòng phản ứng Tôn Hồng, tất cả đều đang cười nhìn hắn cho cười. Ngày thứ 9, lĩnh Nam thành tiếp theo phiến yên tĩnh. Những cái kia sớm tới chuẩn bị xem náo nhiệt các tướng quân, nhìn qua không có một hai mặt sông, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tôn Hồng người đâu? Hôm nay thế nào không có tới? Chẳng lẽ? Trong đó mấy cái coi như cơ linh tướng quân liếc nhau, ngay sau đó bước nhanh hướng phía Cố Hưng nơi ở chạy tới. Nhất định là Lý Tuân Nguyên soái đại quân, binh lâm lĩnh Bắc thành hạ. Suy đoán của bọn hắn cũng không có sai. Ngay tại một ngày trước, Lý Tuân xuất lĩnh 20 vạn đại quân, rốt cục cùng Cơ Vĩnh hơn 2000 tàn quân gặp nhau. Thế là Cơ Vĩnh lời ít mà ý nhiều, hướng Lý Tuân nói rõ hai quân tình hình chiến đấu. Mà khi biết Cố Hưng việc đã làm về sau, Lý Tuân vui mừng quá đỗi, liền hô 3 tiếng tốt. Đồng thời lập tức hạ lệnh, vào hôm nay lúc sáng sớm, toàn quân tấn công mạnh lĩnh Bắc thành. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đã thông cùng lĩnh Nam thành ở giữa liên hệ. Tôn Hồng biết được việc này, một trương vốn là tiểu tụy trên mặt, bây giờ càng là chỉ còn lại vẻ u sầu. Lý Tuân đại quân bây giờ tới là quá nhanh, thậm chí so Cố Hưng dự đoán thời gian 10 ngày, còn phải sớm hơn bên trên 2 ngày. Mà Trường An viện quân đâu? Lúc này lại đi tới chỗ nào? Tôn Hồng không thể nào biết được, chỉ có thể toàn lực chỉ huy dưới trướng các tướng sĩ, ngăn cản Lý Tuân đại quân tiến công. Thật tình cũng biết, ngày qua ngày hàng đêm mong mỏi cùng trông mong Trường An viện quân, giờ phút này đang bởi vì bỗng nhiên tao ngộ mưa to nguyên nhân, đã toàn quân dừng lại chỉnh đốn. Khoảng cách Lĩnh Nam thành, ít ra còn có nửa tháng tả hữu lộ trình. Viện quân số lượng cũng không phải Trường An trong phong thư viết 10 vạn người, mà là chỉ có 5 vạn. Trường An hiện tại quá nghèo, thiếu tiền thiếu lương thực, Chu Lãng căn bản bất lực điều động 10 vạn đại quân. Chỉ có thể gửi hy vọng cái này 5 vạn viện quân, tăng thêm Lĩnh Nam thành bên trong nguyên bản 5 vạn quân coi giữ, có thể mượn nhờ Lĩnh Hà nơi hiểm yếu cùng thành trì, đem Bắc Cương đại quân ngăn khuất bờ Bắc, không cho bọn hắn vượt qua Lĩnh Hà liền tốt. Chương 366, 12 ngày chương 366, 12 ngày chống đi tới. Đừng sợ, trèo lên trên. Lan đi, để cho ta tới. Bán tên, mau bán tên. Lĩnh Bắc thành hạ, các loại la lên xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, vang vọng phương viên vài dặm chi địa. Tôn Hồng đứng tại trên đầu thành, cầm trong tay loan đao toàn thân đẫm máu, khàn cả giọng lớn tiếng gầm thét. Cánh tay trái của hắn sớm tại 3 ngày trước thủ thành chi thời gian chiến tranh, liền bị một gã Bắc Cương tướng lĩnh dọc theo khuỷu tay chặt đứt. Mà Tôn Hồng cũng không cam chịu yếu thế, cố nén đau đớn đem người kia mạnh mẽ đập xuống thành trì, quần thành thịt nát. Ngay sau đó, hắn tại đơn giản cầm máu về sau, lại xung phong đi đầu lần nữa xông lên đầu tường, đánh lùi Bắc Cương đại quân một lần lại một lần tiến công. Cho đến ngày nay, Bắc Cương đại quân đã tiến công trọn vẹn 12 ngày, nhưng như cũng chưa bắt lại lĩnh Bắc thành. Thật sự là một viên chi dung song toàn tướng giỏi a. Ban đầu ở Trường An thời điểm, lão phu vì sao chưa từng có nghe nói qua người này có tên hảo? Lĩnh Bắc thành hạ. Lý Tuân ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua trên đầu thành Tôn Hồng, không khỏi nói một câu xúc động. Vừa nghĩ tới tại Đại Ngu triều đình, như thế tướng giỏi vậy mà không chiếm được trọng dụng, ngược lại làm cho một đám giá áo túi cơm đem khống binh bộ cùng lại bộ, hắn cũng nhịn không được thay Tôn Hồng cảm thấy đáng tiếc. Mà tại Đại Ngu triều đình bên ngoài, giống Tôn Hồng dạng này bị mai một nhân tài lại có bao nhiêu, Lý Tuân không thể nào biết được. Cái này 12 ngày đến nay, hắn dùng ra các loại kế sách, bao quát nhưng không giới hạn trong chiêu hàng, dù địch chờ một chút. Có thể Tôn Hồng từ khi tại Cố Hưng trong tay ăn phải cái lô vốn về sau, liền hấp thụ mất đi Lĩnh Nam thành giáo huấn, cả người biến vô cùng cẩn thận, nói cái gì cũng không ra khỏi thành. Dù là Lý Tuân đem vận chuyển lương thảo đội ngũ bại lộ tại Lĩnh Bắc thành dưới mắt, Tôn Hồng đều không hề lay động. Quyết tâm làm rùa đen, giúp ở trong thành không ra. Lý Tuân không có cách nào, cuối cùng đành phải kiên trì cưỡng ép công thành. Cố Hưng từng dự đoán, Tôn Hồng tại Bắc Cương đại quân tấn công mạnh phía dưới, tuyệt đối sống không qua 7 ngày. Nhưng là bây giờ 12 ngày đi qua, Lĩnh Bắc thành còn tại Tôn Hồng trong tay, đủ để thấy năng lực của người nọ không tầm thường. Bây giờ thu binh a. Lý Tuân nhìn một cái sắc trời, bất đắc dĩ khoát tay áo. Đánh đêm đối công thành một phương càng bất lợi, hắn không nỡ dùng các tướng sĩ tính mệnh đi gặp Lĩnh Bắc thành tảng đá kia. Huống chi, hắn vừa mới bỗng nhiên nhận được một phòng, cột vào mũi tên phía trên thư tín. Phong thư này đến từ trong thành. Ken ken ken. Tại một hồi dồn dập tiếng chiêng vang qua đi, Bắc Cương đại quân giống như thủy triều thối lui. Tôn Hồng thấy thế, trong lòng khẩu khí kia cũng theo đó thư giãn, cả người vô lực sủi lơ tại trên đầu thành. 3 ngày, ta nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ 3 ngày. Trường An viện quân vì sao còn không có công phá Lĩnh Nam thành? Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía phương nam, lại bị mênh mông nước sông cùng sương mù che đậy tầm mắt, thấy không rõ Lĩnh Nam thành hình dáng. Tướng quân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Đúng lúc này, Lý phó tướng cất bước đi vào Tôn Hồng trước mặt, thấp giọng dò hỏi. Giờ phút này trong quân sĩ khí cũng không tốt, cái này tại cùng địch nhân chém giết thời điểm còn nhìn không ra vấn đề, nhưng bây giờ quân địch vừa mới thối lui, hắn liền mơ hồ nghe được mấy đạo tiếng khóc. Các tướng sĩ sĩ khí đã ngã xuống đáy cốc. Lý phó tướng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tôn Hồng trên thân, ngóng nhìn hắn có thể nghĩ đến biện pháp trọng trấn trong quân sĩ khí. Bằng không mà nói, ngày mai có thể hay không giữ vững thành trì đều là ân số. Nhưng là Tôn Hồng hiện tại đâu còn có thể nghĩ ra được đối sách. Câu trả lời của hắn chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ: nghỉ ngơi, tái chiến. Ai nghe thấy Tôn Hồng trả lời, Lý Phó Tướng yên lặng xoay người sang chỗ khác, cười khổ một tiếng. Mà thôi, mà thôi. Liên để chính mình bồi tiếp Tôn tướng quân, đi đến đoạn đường cuối cùng này a lúc nửa đêm. Mấy chục đạo bóng người bỗng nhiên tập đến cửa thành phía dưới, đang nhanh chóng giải quyết hết cửa thành quân coi giữ về sau, từ trong ra ngoài mở ra lĩnh bắc thành đại môn. Nguyên soái, cửa thành mở. Cơ Vĩnh đứng tại Lý Tuân bên người, ngữ khí kích động hô. Ta nhìn thấy. Lý Tuân cười ha ha, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích, thừa dịp cửa thành mở rộng lúc, đánh vào lĩnh bắc thành bên trong. Không bao lâu, tiếng la giết lần nữa ở trong thành vang lên. Mọi mệnh không chịu nổi Tôn Hồng trong giấc mộng bị người lay tỉnh, mới vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy Lý Phó Tướng kia lo lắng khuôn mặt. Tướng quân không xong, trong thành phủ thương cấu kết Lý Tuân, phái trong phủ cao thủ hợp lực mở ra cửa thành. Bây giờ quân địch đã giết vào thành bên trong, cửa thành thất thủ, chúng ta thủ không được. Trong thành phủ thương, Tôn Hồng nghe vậy vẻn vẹn lăng thần một sát na, liền hiểu rõ rồi chứ tiền căn hậu quả. Mười mấy ngày nay đến nay, dưới trướng hắn đại quân là dựa vào trắng trợn cướp đoạt phú thương, vơ vét trong thành buôn gạo chờ biện pháp, mới chống lâu như vậy. Mà cử động lần này từ lâu khơi dậy những người này lửa giận. Lại nói cái này lĩnh Bắc Thành vốn là thuộc về Bắc Cương cảnh nội, dân tâm hướng về Lý Tuân. Bọn hắn âm thầm cấu kết Lý Tuân mở cửa thành ra, cũng hợp tình hợp lý. Tướng quân, ngươi đi nhanh đi. Lý Phó Tướng một bên bịn Tôn Hồng đứng dậy, một bên nhỏ giọng nói rằng, ta đã thông chi thần binh, bọn hắn sẽ che chở lấy ngươi rời đi. Mặt tướng sẽ dẫn những người khác đoàn hậu, đem hết toàn lực tái tranh thủ một chút thời gian. Mà nghe thấy Lý Phó Tướng lời nói, Tôn Hồng lập tức giận dữ. Bất quá hắn cũng biết Lý Phó Tướng trung tâm, cho nên cũng không có mở miệng trách cứ, chỉ là lắc đầu, cự tuyệt nói, ta không thể đi. Những ngày này chúng ta giết vô số Bắc Cương tướng sĩ, đám người này giờ phút này hận không thể đạm ta thịt, ngủ ta ra. Ta nếu là đi, bọn hắn liền sẽ đem lửa giận phát tiết tại ngươi cùng cái khác tướng sĩ trên thân. Trận chiến này bại trận, sai lầm tại, bởi vậy lẽ ra phải do ta cho các ngươi mưu một con đường sống. Dứt lời Tôn Hồng đi ra phòng ngủ, chủ động hướng phía Bắc Cương đại quân phương hướng nên đón. Lý Phó Tướng biết Tôn Hồng tính cách, thế là cũng không có lại quên, chỉ là yên lặng theo phía sau hắn, thấy chết không sợn. Cũng không lâu lắm, hai người liền bị trói gô buộc dẫn tới Lý Tuân trước mặt. Trong thành còn lại gần vạn quân coi giữ, cũng tận số buông xuống binh khí đầu hàng. Cơ Vĩnh nhìn xem bị sĩ tốt ngăn chặn quỳ xuống đất Tôn Hồng, nhịn không được mở miệng chào phúng, ngươi không phải rất kiên cường sao? Hiện tại thế nào quỳ gối nơi này? Ta cơ chủ bộ. Một giây sau, Lý Tuân hét lớn một tiếng, cắt ngang Cơ Vĩnh lời nói, Tôn tướng quân chính là anh hùng hào kiệt, không được vô lễ. Cơ Vĩnh nghe vậy nhếch miệng, quay đầu đi hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó Lý Tuân lại ánh mắt ra hiệu, nhường mấy cái kia đè ép Tôn Hồng binh lính lui ra, cuối cùng mới cười tủm tỉm nhìn về phía Tôn Hồng, chân thành nói rằng, lão phu biết Tôn tướng quân là vì dưới trướng binh tướng tính mệnh, lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ chống lại. Lão phu kính trọng người như ngươi, đáng tiếc lại không thể giữ lại ngươi. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, ta Bắc Cương đại quân liền có tướng gần 4 vạn tướng sĩ thương vong tại tay ngươi. Nếu để cho ngươi còn sống, chỉ sợ trong quân sẽ có lời oán giận. Một bên khác, nghe thấy Lý Tuân lời nói, Tôn Hồng nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thật sớm tại hắn cam nguyện bị bắt thời điểm, cũng đã nghĩ đến kết quả này. Ngươi còn có cái gì di ngôn, hoặc là mong muốn làm sự tình sao? Lý Tuân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, lão phu có thể suy nghĩ một chút, bằng lòng ngươi. Ta muốn gặp Cố Hưng Cố tướng quân một mặt. Tôn Hồng trầm tư một lát, đưa ra câu trả lời của mình. Chương 367, chiêu hàng chương 367, chiêu hàng Tôn Hồng muốn gặp ta. Nghe thấy bộ hạ bẩm báo, Cố Hưng không khỏi sương sở. Lý Tuân xuất lĩnh đại quân công phá lĩnh Bắc Thành tin tức, hắn sáng sớm hôm nay liền đã theo bờ Bắc phái tới trinh sát trong miệng biết được. Vì thế hắn cao hứng ăn hơn nửa bát cơm. Thật là kia trinh sát cũng không có nói Tôn Hồng sự tình a. Chuyện này ngươi là thế nào biết đến? Cố Hưng nhìn xem trước mặt bộ hạ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ ngờ vực. Đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm nói thầm, chẳng lẽ tên này bộ hạ là giấu ở sóc phương trong quân ma giáo người? Nếu thật là như vậy, vậy hắn sẽ phải tìm Lý Tuân, nói rõ ràng nói. Không có người ưa thích bị giám thị, dù là Cố Hưng đối Bắc Cương từ đầu đến cuối trung tâm không hai, cũng là như thế. Mà cái kia bộ hạ cũng không có phát giác được, Cố Hưng ánh mắt hoài nghi, chỉ là tự mình hồi đáp, mặt tướng vừa mới tuần thành lúc, một lần tỉnh cờ gặp mấy cái Bắc Cương trong quân bằng hữu cũ, bọn hắn đang áp lấy địch tướng Tôn Hồng, người mặc bách tính y phục hàng ngày, hướng phía nơi này chạy đến. Công bố là dân nguyên soái đại nhân mệnh lệnh, âm thầm đưa Tôn Hồng sang sông, cùng tướng quân gặp mặt. Cái này gặp mặt sự tình, cũng là Tôn Hồng chính hắn chủ động nói lên. Nghe thấy tên này bộ hạ giải thích, Cố Hưng bỏ đi đối với người này hoài nghi, lông mày nhưng như cũng nhíu chặt. Lý Tuân phái người âm thầm áp giải Tôn Hồng, hiển nhiên là không muốn để cho những người khác biết chuyện này, vậy hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu? Tôn Hồng? Tôn Hồng vì sao muốn thấy ta? Cố Hưng tả hữu dạo bước, cũng không có lập tức cùng Tôn Hồng gặp nhau. Hắn cảm thấy Lý Tuân làm như vậy, nhất định có cái gì ý nghĩa là thủ. Sau một lát, một đạo linh quang đột nhiên hiện lên Cố Hưng não hải, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Lý Tuân nguyên soái, đây là đưa một món lễ lớn cho mình cùng Sóc Phương quân, đi đem Tôn Hồng mang tới. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Cố Hưng lúc này hạ lệnh, cả người trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ vui mừng. Nhưng khi cùng Tôn Hồng gặp mặt lúc, thần sắc của hắn lại đã khôi phục bình thường. Tôn tướng quân, đã lâu không gặp. Cố Hưng ánh mắt đảo qua Tôn Hồng tay cụt, đáng tiếc lắc đầu, ngươi nếu là sớm ngày quy hàng, như thế nào chịu cái này tay cụt thống khổ. Cố tướng quân, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, Tôn mỗ người lần này sang sông, chính là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tôn tướng quân làm gì khách khí như thế? Cố Hưng khoát tay áo, ra hiệu thủ hạ thay Tôn Hồng mở chói, lại sai người bưng lên một bình trà nước, vừa cười vừa nói, chúng ta ngồi xuống trước, Tôn tướng quân có việc cứ nói đừng ngại. Chỉ cần là tại hạ có thể làm được, nhất định thay Tôn tướng quân hài lòng tâm nguyện. Một bên khác, vừa mới kinh nghiệm đại bại, Tôn Hồng cũng không muốn nói thêm nữa nói nhảm. Ngồi xuống về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. Mời Cố tướng quân, nhận lấy quân ta hàng tốt hơn 13.000 người. Cố Hưng nghe vậy mừng thầm trong lòng, bởi vì Tôn Hồng lời nói, cùng hắn vừa mới suy nghĩ cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng là mặt ngoài, Cố Hưng vẫn ra vẻ không hiểu, nghi hoặc hỏi, "Ân, Tôn tướng quân lời này là có ý gì? Ngươi giới trướng những cái kia đầu hàng tướng sĩ, không phải đều đã bị Lý Tuân Nguyên soái hợp nhất sao? Cố tướng quân ngươi có chỗ không biết?" Tôn Hồng thấy thế thở dài, chậm rãi mở miệng giải thích, "Những này các tướng sĩ cùng Tôn Mỗ, tại Linh Bắc thành cùng Bắc Cương quân đại chiến hơn 10 ngày, hơn 3 vạn người chiến tử 6 7 thành, bây giờ chỉ còn lại ngần ấy. Mà Bắc Cương quân cũng tổn thất nặng nề, nghe Lý Tuân tướng quân nói, có 4 vạn người chết tại trận này công thành chiến bên trong. Hiện tại song phương đã kết thành tử thủ, cho dù là đầu vào tính mạng của ta, cũng không cách nào hòa hoãn loại mâu thuẫn này. Bởi vậy nếu để cho Tôn Mỗ những bộ hạ này tiếp tục lưu lại Bắc Cương trong quân, bọn hắn tất nhiên sẽ nhận nhằm vào cùng nước hiếp. Có thể khi đó ta cũng đã không tại nhân thế, cũng không có người có thể thay bọn hắn chỗ dựa. Cho nên, ta chỉ có thể xin nhờ Cố tướng quân ngươi, nhận lấy Tôn Mỗ những bộ hạ này. Cố tướng quân ngươi yên tâm, bọn hắn đều là từ Tôn Mỗ ngày đêm tự mình huấn luyện, lại trải qua mấy lần đại chiến, cam đoan là tinh nhuệ chi sư. Coi như so ra kém ngươi dưới trướng Sóc Phương quân, cũng tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Vì để cho Cố Hưng bằng lòng thỉnh cầu của mình, Tôn Hồng kiệt lực nói chính mình dưới trướng binh tướng lời hữu ích, ngôn từ khẩn thiết chân thành tha thiết, đủ để thấy hắn là thật tâm đang vì bọn này bộ hạ cân nhắc. Bất quá hắn đối diện Cố Hưng, giờ phút này nhưng như cũng là vẻ mặt vẻ lắng khó, than thở không ngừng. Tôn tướng quân, không phải ta Cố Hưng không muốn giúp ngươi chuyện này, chỉ là Cố Hưng chép miệng tắt lưỡi, lúc này mới nói tiếp, chỉ là ta một khi muốn những ngày hàng tốt, nhân thể chắc chắn sẽ đắc tội Bắc Cương trong quân cái khác tướng lĩnh, được không bù mất ta. Nghe thấy Cố Hưng lời nói, Tôn Hồng hai con ngươi trong nháy mắt biến ảm đạm mấy phần, cả người cũng nói không ra lời nói đến, hiển thị rõ cô đơn. Chẳng lẽ mình những bộ hạ này, thật cũng chỉ có thể như thế sống tạm sao? Nhưng mà một giây sau, Cố Hưng lời kế tiếp lại để cho Tôn Hồng lần nữa tỉnh lại. Kỳ thật, cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Tôn Hồng đội vàng bắt lấy Cố Hưng cổ tay, kích động hô, còn mời Cố tướng quân chỉ rõ. Biện pháp ngay tại Tôn tướng quân trên người của ngươi. Cố Hưng cười cười, lại tránh thoát Tôn Hồng bàn tay, đứng dậy nói rằng, Tôn tướng quân hẳn là minh bạch, liền xem như ta miễn cưỡng tiếp thu những bộ hạ này của ngươi, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ chân tâm quy thuận. Nói không chừng sẽ còn cho ta cùng Sóc Phương quân mang đến phiền phức lớn. Nhưng nếu là Tôn tướng quân ngươi, có thể tự mình xuất lĩnh những người này quy hàng, vậy thì không giống như vậy. Một phương diện đã có thể cam đoan đám người này trung tâm, một phương diện khác cũng thuận tiện ta chỉ huy bọn hắn, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Kể từ đó, coi như cần trả ra đại giới, là đắc tội Bắc Cương trong quân những đồng liêu khác, ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Tôn tướng quân ý như thế nào? Cố Hưng mục đích rất đơn giản, Tôn Hồng binh, hắn muốn, Tôn Hồng người, hắn cũng muốn. Đồng thời còn muốn cho Tôn Hồng cảm ơn đái đức gia nhập Sóc Phương quân, thật tâm thật ý quy thuận chính mình. Cái này Tôn Hồng nghe vậy không khỏi có chút ý động, Cố Hưng nói đích thật là biện pháp tốt. Thật là trong lòng của hắn, lại vẫn là có chút xoắn xuýt, Cố tướng quân, ta gãy mất cánh tay trái, đã coi như là nửa cái phế nhân. Không sao, Cố Mỗ tại Sóc Phương trong quân, võ nghệ liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, không làm theo đảm nhiệm chủ tướng. Vậy vạn nhất Lý Tuân tướng quân không đáp ứng ta tự mình viết thư vì ngươi cầu tình, hơn một vạn người ta đều nhận, không kém ngươi cái này một người. Cố Hưng trả lời cực kỳ dứt khoát, không chút nào cho Tôn Hồng tự tuyệt chỗ trống. Thật tình không biết, nếu là Lý Tuân không có ý tứ này, là quả quyết sẽ không vụng trộm đưa Tôn Hồng sang sông. Mà Cố Hưng cũng đã sớm xem thấu Lý Tuân trong lòng suy nghĩ, mới dám có này ý bảo. Dù sao từ xưa đến nay, xử trí như thế nào quân địch hàng tốt, không thể nghi ngờ là mỗi vị tướng lĩnh nhức đầu nhất nan để một trong. Giết không dễ giết, giữ lại không tốt giữ lại. Mà Cố Hưng cử động lần này, chính là thay Lý Tuân giải quyết một cái phiền phải lớn, hắn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể cự tuyệt. Một bên khác, thấy Cố Hưng đã đem lời nói như vậy thẳng thắn, Tôn Hồng trong lòng cảm động, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, than thở khóc lóc nói, may mắn được Cố tướng quân nâng đỡ, Tôn Mỗ nguyện ra sức châu ngựa. Chương 368, diễn kịch chương 368, diễn kịch đã đạt được Tôn Hồng hiệu trùng, Cố Hưng đương nhiên sẽ không có ngốc hồ, đem hắn đưa đến Linh Bắc thành đi. Thế là tìm đến mấy cái kia áp tại Tôn Hồng tới tướng sĩ, đem một phong vừa mới viết xong thư tín giao cho trong tay bọn họ. Đồng thời liên tục căn dặn, nhất định phải đem thư đưa đến Lý Tuân trong tay, nhường hắn tự mình mở ra. Những người kia không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là có cái gì trọng yếu có tình, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Lập tức cơi thuyền nhỏ, chậm ung dung hướng phía Lĩnh Hà bờ bên kia mà tới. Đa tạ Cố tướng quân ân cứu mạng. Tôn Hồng thấy thế, lần nữa quỳ lạy nói lời cảm tạ. Đồng thời trong lòng âm thầm thề, nhất định phải báo đáp Cố Hưng cứu chính mình, lại chứa chấp hơn 1.3 vạn tướng sĩ đại ân đại đức. Mà dưới mắt liền vừa lúc có cái cơ hội, đó chính là trợ giúp Sóc Phương quân chống cự theo Trường An chạy tới viện quân. Nghĩ tới đây, Tôn Hồng đội vàng mở miệng hỏi thăm viện quân tình huống. Kết quả nhưng từ Cố Hưng trên mặt thấy được một tia vẻ trào phúng. Viện quân, nơi nào còn có cái gì viện quân? Chỉ thấy Cố Hưng cười nạo một tiếng, giải thích nói, theo Tiếu Tham đề báo, Trường An tới 5 vạn đại quân, sớm tại 5 ngày trước liền đã trở về. Đoán chừng là nghe nói Lĩnh Nam thành thất thủ tin tức, cảm thấy chỉ dựa vào 5 vạn người không hạ được Lĩnh Nam thành, cho nên dứt khoát liền khải hoàn hồi kinh. Nói lên việc này, Cố Hưng cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn vốn cho là mình kế tiếp sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh, ai có thể nghĩ còn không đợi nhìn thấy đối thủ, người ta liền nửa đường trở về. Mà Cố Hưng một cái khác suy đoán lại không có sai, kia Trường An tới viện quân chủ tướng, chính là như hắn suy nghĩ như vậy, tại một phen xem xét thời thế về sau, liền quả quyết từ bỏ tiến đánh Lĩnh Nam thành ý nghĩ. Bọn hắn là đến trợ giúp Lĩnh Nam thành, giúp đỡ Tôn Hồng cùng một chỗ thủ thành. Nhưng bây giờ thành đều ném đi, cái kia còn trợ giúp cái gì? Dùng 5 vạn người đi gặm 2 vạn người đóng giữ Lĩnh Nam thành, đây không phải chính mình chịu chết sao? Kỳ thật theo lý tính góc độ đến xem, cái kia viện quân chủ tướng quyết sách cũng không có sai. Có thể đứng tại Tôn Hồng thị giác, hành động này cũng có chút không là người. Hợp lấy chính mình tại Lĩnh Bắc thành, vì chống cự Bắc Cương 20 vạn đại quân, nhẫn cơ chịu đói tử chiến hơn 10 ngày. Đánh tới cuối cùng chẳng những chết hơn 2 vạn tướng sĩ, hơn nữa còn ném đi một đầu cánh tay trái, lại là bị đánh. Sớm biết như thế, chính mình trực tiếp đầu hàng Cố Hưng không tốt sao? Cũng mất đi phiền phái nhiều như vậy. Tôn Hồng càng nghĩ càng giận, sau khi lấy Cố Hưng mặt lại không tốt phát tác, đành phải cắn răng, ở trong lòng một hồi giận mắng. Cố Hưng cũng không biết Tôn Hồng trong lòng suy nghĩ, chỉ là cùng hắn tùy ý hàn huyên một hồi, liền sắp xếp người dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, trị liệu thương thế. Ban đêm, Tôn Hồng một thân một mình chờ tại phòng ngủ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đêm nay, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Theo chính mình lúc trước bằng vào một thân vũ dũng, độc thân đi bộ đội bắt đầu, nghĩ đến lúc sau bởi vì tự phụ, chúng Cố Hưng kế sách, mất đi Lĩnh Nam thành, lại đến bây giờ biến thành tướng bên thua, dẫn thân vào trại địch. Tôn Hồng liên tục thở dài. Hắn không oán hận Cố Hưng, không oán hận Lý Tuân, chỉ oán hận sự bất lực của mình. Cuối cùng, hắn lại nghĩ tới chiến tử Lĩnh Nam thành Trương tướng quân, trong lòng càng phát ra tự trách. Trương tướng quân, ngươi bởi vì ta Tôn Hồng ngu xuẩn mà chết, đáng tiếc ta lại không thể học ngươi như vậy lấy cái chết tận trùng, đúng là bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng có thể tha thứ ta, phù hộ chúng ta Lĩnh Nam thành các tướng sĩ bình an. Trương tướng quân, là ta Tôn Hồng có lỗi với ngươi. Say rượu một đêm, ngày thứ hai Tôn Hồng tinh thần tốt rất nhiều. Mặc dù trong lòng vẫn có tích tụ chưa giải khai, nhưng là cũng đã thản nhiên tiếp nhận tình cảnh của mình. Đã hắn hiện tại đã thành Sóc Phương quân người, kia vì mình bộ hạ cũ nhóm suy nghĩ, cố ứng nhiều lập chiến công, tranh thủ không cho Sóc Phương quân các tướng sĩ xem nhẹ. Thế là Tôn Hồng chủ động tìm tới Cố Hưng, biểu thị có thể lợi dụng chính mình, ở chỗ này trấn thủ nhiều năm hy vọng, trợ giúp Sóc Phương quân cướp đoạt Lĩnh Nam và vận. Cố Hưng nghe vậy tự nhiên là vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu đồng ý hắn cưỡng ép lưu lại Tôn Hồng, còn có hơn 1 vạn Lĩnh Nam tướng sĩ, như vậy trước đó đánh hạ Lĩnh Nam thành công lao, tất nhiên là không tồn tại nữa. Lý Tuân nhất định phải cho Bắc Cương trong quân, cái khác các tướng lĩnh một cái công đạo. Đây là Cố Hưng không thể không trả ra đại giới. Nhưng mà công tội bù nhau, Cố Hưng mặc dù không quan tâm, nhưng cùng Tôn Hồng như thế, hắn cũng phải vì Sóc Phương trong quân các tướng sĩ suy nghĩ. Kể từ đó, đánh chiếm Lĩnh Nam toàn quận công lao, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cùng lúc đó, lĩnh Hà Bờ Bắc Lý Tuân cũng rốt cục nhận được Cố Hưng thư tín. Hắn tại mở ra nhìn thoáng qua về sau, trong lòng liền nhịn không được âm thầm tán dương. Cố Hưng tiểu tử này chính là thông minh, quả nhiên không có cô phụ chính mình chờ mong, lĩnh ngộ ám hiệu của mình. Chẳng những đánh trận linh hoạt đa dạng, hơn nữa tâm tư cũng linh hoạt, có nhãn lực đỉnh. Lâm Thần Ý thật sự là đem hắn dạy bảo rất tốt. Bất quá tán dương về tán dương, Lý Tuân mặt ngoài nhưng như cũng muốn giả làm ra một bộ giận tím mặt bộ dáng. Chỉ thấy hắn đem trong tay thư tín vo thành một đoạn, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trong miệng càng là giận mắng lên tiếng, Cố Hưng tiểu tử này, quả thực là đắc ý quên hình. Bên cạnh Cơ Vĩnh thấy thế, hiếu kỳ đi lên phía trước, nhặt lên thư tín cùng mấy vị tướng quân từng cái truyền đọc quan sát. Ngay sau đó trên mặt của mỗi người cũng không khỏi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Cái này Cố Hưng, vậy mà muốn bảo trụ nhường Bắc Cương quân tổn thất nặng nề Tôn Hồng, hơn nữa còn lấy bổ sung binh mã làm lý do, muốn đem kia hơn 1 vạn hàng tốt cùng nhau mời chào tiến Sóc Phương trong quân. Coi như ngươi trận chiến này công lao lớn nhất, nhưng ngươi làm như vậy, không khỏi cũng quá đáng đi. Kia hơn 1 vạn hàng tốt đưa cho Sóc Phương quân không sao cả, nhưng nếu là tha Tôn Hồng, cái này khiến mấy vị tướng lĩnh như thế nào cùng các bộ hạ bàn giao. Không nói chuyện mặc dù như thế, đại gia dù sao cũng là đồng liêu một trận, chứ vị tướng lĩnh củng cố hưng quan hệ trong đó cũng xem là tốt. Giờ phút này thấy Lý Tuân ngay tại nổi nóng, bọn hắn tự nhiên không làm được bỏ đá xuống giếng sự tình, thậm chí càng thay Cố Hưng cầu tình, miễn cho Lý Tuân trách tội. Nguyên soái lên tiếng trước nhất, là cùng Cố Hưng giao tình sâu nhất chủ bộ Cơ Vĩnh. Chỉ thấy hắn có chút chắc tay, mở miệng nói ra, Lĩnh Hà một trận chiến bên trong, Sóc Phương quân là ta Bắc Cương rất nhiều trong quân đội, tướng sĩ thương vong nhiều nhất, chừng hơn 8.000 người. Cho nên ta coi là đem kia hơn 1 vạn hàng tốt đưa cho Sóc Phương quân, cũng không gì không thể. Về phần kia tập tướng Tôn Hồng, không ngại liền để hắn lập công chủ tội, trước hết để cho hắn giúp đỡ Cố Hưng hợp nhất hàng tốt lại nói. Kia mấy tên Bắc Cương tướng lĩnh nghe vậy, nhao nhao phụ họa lên tiếng, thay Cố Hưng cầu tình. Vậy các ngươi thế nào hướng bộ hạ bàn giao? Lý Tuân ánh mắt nhìn về phía mấy người kia, một bộ vì bọn họ suy nghĩ bộ dáng. Trong đó một tên tướng lĩnh nghĩ, vừa cười đề nghị, vậy liền đem nguyên bản chuẩn bị cho Sóc Phương quân ban thưởng, phân cho chúng ta mấy người à? Ta muốn Cố tướng quân binh cường mã tráng, chắc chắn sẽ không ngại. Đúng đúng đúng. Một người khác liên tục gật đầu, dưới trướng của ta các tướng sĩ rất lâu đều không uống rượu ăn thịt, vừa vặn dùng khoản này ban thưởng mua chút ăn thịt, khao thưởng tam quân. Ha 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 ha. Cái này tốt, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nguyên soái, cứ làm như thế a. Mấy người liên tiếp phụ họa, lần lượt cho thấy thái độ. Mà Lý Tuân thấy mọi người như thế thuyết phục, cũng chỉ có thể làm bộ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã cười nở hoa. Về phần trong quân lại có người không phục, Tôn Hồng lúc này ngay tại bờ bên kia, nhường chính hắn tìm Cố Hưng muốn người đi thôi. Chương 369, nhớ nhà chương 369, nhớ nhà ngày thứ hai, hơn 1 vạn hàng tốt liền tại đại quân áp giải hạn, từng nhóm mang đến bờ bên kia Lĩnh Nam thành bên trong. Đại chiến qua đi, Bắc Cương đại quân cần tại lĩnh Bắc thành nghỉ tay làm. Một bên cứu chữa thụ thương tướng sĩ, một bên thông qua khao thưởng các phương thức, trọng trấn trong quân sĩ khí. Nhưng là Cố Hưng lại không có thời gian cân nhắc những sự tình này, hắn giờ phút này chỉ muốn mau chóng xuất binh, đánh xuống lĩnh Nam toàn quận thành trì, là Sóc Phương quân tướng sĩ nhóm lại lấy được một phần chiến công. Miễn cho các tướng sĩ tử chiến lâu như vậy, cuối cùng lại cái gì ban thưởng đều lấy không được, toi công bận rộn một trận. Tôn tướng quân, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Một ngày này, Cố Hưng tự mình dẫn một vạn Sóc Phương quân, cùng Tôn Hồng cùng nhau ra khỏi thành. Cố tướng quân yên tâm đi. Tôn Hồng nghe vậy vỗ bộ ngực, hướng Cố Hưng bảo đảm nói. Dựa theo hắn tính ra, đánh xuống lĩnh Nam toàn quận, có cái này một vạn người là đủ. Mà kết quả cũng xác thực như Tôn Hồng suy nghĩ như thế, tại đi đến tòa thành thứ nhất ao dưới chân thời điểm, thủ thành tướng lĩnh liền cột huệ lệnh, chủ động ra khỏi thành đón lấy. Tòa thứ hai thành, tòa thứ ba thành cũng là như thế. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Cố Hưng liền xuất lĩnh Sóc Phương quân, tại Tôn Hồng trợ giúp hạ thu phục 7 tòa thành trì. Bất quá khi Lý Tuân biết được tin tức này thời điểm, lại dọa đến kém chút mất đi. Nghĩ hắn bây giờ tuổi tác đã cao, Cố Hưng chính là hắn coi trọng nhất Bắc Cương nguyên soái người nối nghiệp. Mà Cố Hưng lại như thế tham công nhiều lĩnh, vạn nhất gặp phải phục kích, xuất hiện sai lầm làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định phải lập tức xuất lĩnh đại quân qua sông, cam đoan Cố Hưng phía sau an toàn. Lý Tuân khoảng chừng trong đầu suy tính 3 giây đồng hồ không đến, liền làm tức quyết định đại quân không còn chỉnh đốn, dùng tốc độ nhanh nhất qua sông đuổi kịp Cố Hưng. Ngay sau đó, nhận được mệnh lệnh Bắc Cương quân liền toàn quân xuất phát, nối liền chiến thuyền cơ hồ ngang qua toàn bộ mặt sông. Như thế trùng trùng điệp điệp cảnh tượng, rung động lĩnh Hà hai bên bờ vô số dân chúng. Trong lúc nhất thời, Bắc Cương quân uy danh liền cấp tốc tại lĩnh Hà bờ nam truyền ra, đồng thời đi theo thương nhân mạch tính, càng truyền càng xa. Một bên khác, Cố Hưng vẫn tại dốc hết toàn lực, thu phục lấy từng tòa thành trì. Như gặp phải không biết thời thế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp chỉ huy Sóc Phương quân, tăng thêm chiêu hàng các tướng sĩ, cùng một chỗ xông đi lên cường công thành trì. Bình thường chỉ cần đánh lên một ngày, ngày thứ hai trong thành thủ tướng liền sẽ tại tử vong áp lực dưới kịp thời hối cải, mở thành hiến hàng. Kể từ đó, liền dẫn đến Lý Tuân đột nhiên phát hiện, chính mình giải quyết tốt hậu quả tiếp thu thành trì, trấn an dân chúng trong thành tốc độ, vậy mà không đổi kịp Cố Hưng tiến đánh thành trì tốc độ. Quả thực là nhường hắn dở khóc dở cười. Cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ cảm khái, có lúc dưới trướng tướng lĩnh quá lợi hại, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bởi vì này sẽ ra vẻ mình cái này toàn quân chủ soái quá mức vô năng. Nhoáng một cái hơn 40 ngày đã qua. Tại Cố Hưng toàn bộ nhanh tấn công mạnh phía dưới, toàn bộ lĩnh Nam quận thành trì, cuối cùng toàn bộ quy về Bắc Cương đại quân chi thủ. Sóc Phương quân danh tiếng càng là nhất thời có 102, trở thành Bắc Cương trong quân thanh danh vang dội nhất quân đội. Một ngày này, chỉ thấy Cố Hưng ánh mắt mệt mỏi đứng tại lĩnh Nam quận, cuối cùng một tòa thành trì trên đầu thành, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc kệ Lý Tuân như thế nào viết thư giận mắng chính mình, Sóc Phương quân công lao lại là thực sự, không người có thể không thừa nhận. Đồng thời hắn cũng định nghe theo Tôn Hồng đề nghị, đem trong khoảng thời gian này hợp nhất hàng tốt, chủ động giao lại cho Lý Tuân, hoặc là đưa cho Bắc Cương trong quân cái khác tướng lĩnh, dùng để bổ sung nguồn mộ lính. Liền xem như đối mấy vị này tướng lĩnh, lần trước giúp mình nói chuyện lần nữa cảm tạ. Thu hồi toàn bộ lĩnh Nam quận tinh nhuệ nhất tướng sĩ, chính là Tôn Hồng thống suất lĩnh Nam thành quân coi giữ, bây giờ cũng đã về hạ xuống chính mình. Về phần còn lại những ngày hàng tốt, Cố Hưng căn bản trước mắt, còn có chính là vẹn vẹn lấy Sóc Phương thành một thành chi lực, cũng nuôi không được nhiều như vậy hàng tốt. Đánh tới nơi này còn kém không nhiều lắm. Tiếp tục đánh xuống lời nói, lương thảo cung cấp sẽ xuất hiện vấn đề, hơn nữa Bắc Cương cũng cần thời gian đến chỉnh đốn những này vừa mới đánh hạ thành trì. Cố Hưng tự lẩm bẩm, suy đoán nói rằng, hắn biết, năm nay Bắc Cương đại quân hẳn là sẽ không lại chủ động bước lên bất kỳ chiến sự. Chính mình cũng nên mau chóng trở lại Yến quận, tiếp tục chằm chằm phòng phía Bắc Thảo Nguyên Man tộc. Còn có, hắn muốn sư phụ, muốn về nhà sớm, trở lại tế thế đường nhìn xem. Những chuyện khác, tự nhiên là không cần Cố Hưng tham dự, Nguyên Soái Lý Tuân cùng chủ bộ cơ Vĩnh Tự sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Thế là tại báo cáo cách ý về sau, Lý Tuân vẹn vẹn do dự một cái trước mắt, liền đồng ý Cố Hưng xuất quân trở về thỉnh cầu. Nhoáng một cái lại là hơn 2 tháng đã qua, Yến quận đã đi vào mùa đông. Yến Sơn thành cũng hạ 2 trận tuyết lớn, khiến cho kia đang ghét sâu bệnh rốt cục tàn đi. Mới tế thế đường tu kiến hoàn thành, hậu viện nhiều một loạt tầng 2 lầu cát. Lâm Mục một lần nữa mở cửa ngồi xem bệnh, mỗi ngày tiền đường vô cùng náo nhiệt. Ai năm nay lại không ăn nên làm ra, chính mình loại rau xanh cơ ngô đồng thừa dịp thời gian nhàn hạ, ngồi Lâm Mục bên cạnh không cầm được phàn nàn. Ngay từ đầu tình hình hạn hán nghiêm trọng thời điểm, nàng còn có thể nhường Lâm Mục gánh nước tưới đồ ăn. Thật là đợi đến rau xanh vừa mới thành thục không có 2 ngày, lại tao ngộ sâu bệnh, khiến cho trong viện ruộng rau bị tao đạp hầu như không còn. Nghĩ tới việc này, cơ ngô đồng liền không nhịn được một hồi đau lòng cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ mình thật không thích hợp trồng rau? Lại hoặc là lao thiên gia cố ý cùng mình không qua được? Nếu không, vì cái gì nàng suy nghĩ nhiều ăn mấy trận chính mình loại rau quả cứ như vậy khó khăn? Đang khi nói chuyện, lao Lý đầu xách theo 2 cái cá đi vào tế thế đường. Hắn cá bảy đã sớm không ra, hiện tại câu cá đơn thuần là yêu thích, hơn nữa còn muốn trốn tránh điểm nữ nhi của mình con rể, nếu không bạn nhất đợi đến có một ngày chân đau, tất nhiên lại là không thể thiếu cầu nhậu một trận. Lao Lý đầu, ngươi lại vụng trộm câu cá. Cơ Ngô đồng trông thấy lao Lý đầu vào cửa, cười trêu chọc nói, có tin ta hay không nói cho Hương Hương, nhường mẫu thân nàng thu thập ngươi. Con cá này không phải câu, là bằng hữu tạo. Lao Lý đầu mạnh miệng giải thích, một giây sau lại liên tục không ngừng tiến đến Lâm Mục trước người, cười đùa nói rằng, Lâm thần ý đi, giúp lao già ta đâm mấy kim châm, nổ lửa bình thôi. Ngươi không phải nói không có đi câu cá sao? Lâm Mục nghe vậy, túi đầu liếc qua lao Lý đầu 2 chân, hỏi ngược lại, vậy ngươi cái này bệnh cũ tại sao lại phải bảo? Ngươi này đôi chân khí ẩm nhập thể, thật sự nếu không giải trí nhớ, sớm muộn ngồi phịch ở trên giường. Thật không có đi câu cá. Lao Lý đầu vẫn tại mạnh miệng, đánh chết không thừa nhận chính mình đi câu được cá, chỉ là nhất muội từ chối, chân đau chính là trời giá rét bố trí. Lâm Mục thấy thế cũng không muốn lại cùng hắn so đo, dù sao mặc kệ Lao Lý đầu chân này đau là bởi vì gì mà lên, nên trị cũng nên trị. Không bao lâu, Lao Lý đầu hai chân liền đã ngâm mình ở thuốc thang bên trong, đồng thời cắm đầy ngân châm. Mà hắn cũng cười ha hả ra hiệu Cơ Ngô Đồng, đem kia hai cái cá nhận lấy. Con cá này hắn là vạn vạn không dám mang về nhà. Lâm Thần Y Điệp, hôm nay ta câu. Dạ phố thời điểm nghe nói, Sóc Phương Quân buổi sáng đi ngang qua Yến Sơn Thành. Cố Hưng tiểu tử kia không có trở về nhìn ngươi sao? Lao Lý đầu tư trượt một miệng nước trà, lắc đầu cảm khái nói, ngươi là không biết rõ à, hiện tại hàng xóm láng giềng đều đang đồn, chúng ta Yến Sơn Thành ra đại tướng quân, là sao Vũ Khúc Hạ Phàm đâu chật chật chật, thật không nghĩ tới, tiểu tử này bây giờ cũng thành danh tướng. Có tiền đồ. Chương 370, Linh Chi chương 370. Linh Chi nghe thấy Lao Lý đầu nhắc lên Cố Hưng, Lâm Mục trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia tưởng niệm. Hắn không có trở về, đoán chừng là bận rộn quân vụ, không thể phân thân a. Không sao cả, người trẻ tuổi đi, bận điệu một chút cũng tốt. Nói câu nói này thời điểm, Lâm Mục ngự khí ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong mơ hồ vẫn có thể nghe ra có chút thất lạc. Cơ Ngô Đồng phát giác Lâm Mục cảm xúc không đúng, liền vội vàng cười an ủi, yên tâm đi, Cố Hưng qua mấy ngày khẳng định sẽ trở lại. Lại nói từ mậu trước mấy ngày, không phải cũng bất thời gian thay Cố Hưng trở về nhìn người sao? Lao Lý đầu ngươi là không biết rõ à, từ mậu lần trước trở về cầm một đống lớn thảo nguyên đặc sản, trong đó còn có một cái hơn 500 năm linh chi, quý giá ghê gớm. Nói đến kia linh chi, Cơ Ngô Đồng liền không nhịn được liên tục tán thưởng, lại vui mừng cười cười. Như thế năm linh chi, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Liền xem như đại ngu vương triều hoàng cung, hiện tại cũng chưa chắc có cao như vậy năm. Trước kia cũng là có một ít, bất quá nàng nghe Cơ Phong nói, có vẻ như đều bị lao hoàng đế ăn sạch, còn lại năm cao nhất, cũng bất quá là một chút 2-300 năm, không tính là chân quý. Đồng thời số lượng cũng không nhiều. Kia linh chi hoàn toàn chính xác bất phàm. Lâm Mục phụ họa nhẹ gật đầu, bình luận đủ để xưng bên trên là tế thế đường trấn điếm chi bảo. Nhắc lên Từ Mậu, Lâm Mục trong lòng giống nhau hơi xúc động. Dù sao dựa theo giữa hai người quan hệ mà nói, Từ Mậu tiểu tử này mặc dù luôn mồm kêu chính mình sư phụ, nhưng là trên thực tế, hắn lại cũng không có thể xem như đồ đệ của mình. Bởi vì cùng Cố Hưng cùng Hương Hương khác biệt, Từ Mậu theo chính mình nơi này, vẹn vẹn cầm qua mấy quyển võ học bí tịch, lại không có truyền thừa tới y thuật y bác. Mà kia võ học bí tịch cũng là tiền nhân sở hữu, cùng Lâm Mục chính mình không có chút quan hệ nào. Từ Mậu có thể có được hôm nay võ nghệ, toàn bộ nhờ sự thông tuệ của hắn lĩnh ngộ. Cũng chính vì vậy, Từ Mậu hiếu tâm mới càng lộ ra đáng quý. Đang khi nói chuyện, Lao Lý Đầu trị liệu cuối cùng kết thúc. Lâm Mục giúp hắn rút ra ngân châm, Lao Lý Đầu chính mình lau khô hai chân, lại rửa qua ngâm chân thuốc thang, lập tức cảm giác hai chân của mình ấm áp, vô cùng thoải mái. Chỉ thấy hắn mang giày xong, đứng tại chỗ nhảy nhảy, cuối cùng không khỏi tán dương, hắc. Lâm Thần Y Điệp, ngươi cái này y thuật thật sự là càng ngày càng lợi hại. Trước kia cho ta trị chân thời điểm, thấy hiệu quả cũng không có nhanh như vậy. Người luôn luôn phải vào bước đi, Lâm Mục cười cười, thản nhiên tiếp nhận Lao Lý Đầu thổi phồng. Hơn nữa Lao Lý Đầu nói cũng đúng lời nói thật, cùng mấy năm trước so sánh, ý thuật của hắn hoàn toàn chính xác tiến triển rất nhiều. Trường An Lâm phủ bên trong những cái kia sách thuốc điển tịch cũng không phải mà đọc. Đi, các ngươi tiếp tục làm việc a. Đơn giản thu thập một chút, Lao Lý Đầu hướng phía cổng phương hướng đi đến, ta cũng phải về nhà sớm, không phải lão bà tử khẳng định lại muốn lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Cố Hưng, đây không phải Cố Hưng sao? Người tại sao trở lại? Suýt cổng Cố Hưng thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, đưa tay che Lao Lý Đầu miệng, tiếp lấy bất đắc dĩ phàn nàn nói, Lao Lý Đầu ngươi có thể nói nhỏ chút à? Nếu để cho những người khác biết, khẳng định lại không thể thiếu phiền toái. Lời tuy như thế, Cố Hưng vẫn là chưa quên, cùng tế thế đường bên trong các hàng xóm láng giềng chào hỏi. Các hàng xóm láng giềng nguyên một đám được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng đứng lên đáp lại. Người ta Cố Hưng hiện tại thật là đại tướng quân, còn có thể chủ động nói chuyện cùng bọn họ, đây là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Một bên khác, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lao Lý Đầu tiếng hô, cũng sẽ ánh mắt nhìn sang. Sư phụ, sư nương. Cố Hưng hai mắt nhìn nhau, bước nhanh chạy đến trước mặt hai người, làm bộ liền muốn quỳ xuống. Cơ Ngô Đồng phản ứng cấp tốc, trong chốc lát liền nhấc chân chống đỡ Cố Hưng đầu gối, ánh mắt ra hiệu hắn không cần đa lễ như vậy. Lúc này còn có người ngoài ở tại, Cố Hưng nếu là quỳ xuống, thật sự là có hại hắn Sóc Phương quân chủ tướng mặt mũi. Cùng lúc đó, Lâm Mục chỉ bên cạnh mình một thanh khác cái ghế, vừa cười vừa nói, ngồi đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng từ đầu đến cuối không có rời đi Cố Hưng. Hơn một năm không thấy, Cố Hưng thân hình càng phát ra thẳng tắp. Cho dù giờ phút này mặc chính là bách tính phục sức, nhưng như cũng ngăn không được kia đập vào mặt vai hùng chi khí. Chuyện của ngươi, ta và ngươi sư nương đều nghe nói, làm không tệ. Nghe thấy Lâm Mục tán dương, Cố Hưng vui vẻ đến cực điểm, trên mặt tùy theo lộ ra một bộ nụ cười vui mừng. Sư đồ gặp nhau, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Đứng tại cổng Lão Lý túi lầu muốn, không có góc cái này náo nhiệt, quay người tiếp tục hướng phía ngoài cửa đi đến. Cố Hưng trở về tin tức, cũng không lâu lắm liền chuyển khắp cả con đường. Rất nhiều hàng xóm láng giềng nghe vậy, nhao nhao mang theo hải tử nhà mình, đi vào tế thế đường ngoài cửa lặng lẽ nhìn lén. Lại đối Cố Hưng chỉ trỏ, trong lời nói lại đem Cố Hưng xem như tấm gương, dạy bảo bọn nhỏ về sau lớn lên, cũng phải trở thành Cố Hưng dạng này đại tướng quân. Mà nghe đám người này khen ngợi, Cố Hưng lập tức ngượng ngùng không biết làm sao. Không có chút nào lúc trước tại Lĩnh Hà lúc, thiếu niên kia tướng quân tự tin bộ dáng. Lâm Mục nhìn âm thầm bật cười, thế là liền hướng về phía Cơ Ngô Đồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đem Cố Hưng mang đến hậu viện. Lúc này trong hậu viện, Hương Hương cùng Hàn Nhị Nhi ngay tại phơi nắng dược liệu. lão mạnh thì là ở một bên bộ gỗ, phát ra từng đợt thanh thúy đôm đốt tiếng vang. Lại thêm Mặc Thất Nương dạy bảo ba đứa hài tử tiếng đọc sách, dẫn đến bọn hắn cũng không biết Cố Hưng trở về sự tình. Các ngươi mau nhìn xem, ai trở về? Cơ Ngô Đồng đi vào hậu viện, cười hô. Mấy người nghe thấy thanh âm, nhao nhao nhìn sang, trông thấy Cố Hưng về sau lại là tránh không được một hồi hàn huyên. Sư Minh, uống trà đợi cho Cố Hưng ngồi xuống, Hương Hương bưng một chén nước trà, hiếu kỳ đánh giá chính mình người sư Minh này. Cùng lần trước trở về từ mẫu sư Minh so sánh, Cố Hưng tại tướng mạo bên trên, có lẽ là hơi có vẻ kém, mà ở khí chất bên trên, Cố Hưng lại càng nhu hòa, ánh mắt cũng càng nhu hòa một chút, lúc cười lên ấm áp. Bất quá Hương Hương cũng biết ở trong đó nguyên nhân. Nghe nói từ mẫu sư Minh trên thân, gánh vác lấy huyết hải thâm cửu không có báo, cho nên khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy âm trầm mấy phần. Cố Hưng ánh mắt giống nhau tại đánh giá chung quanh. Một hồi nhìn xem nơi này, một hồi nhìn xem nơi đó. Một lần nữa che lại tế thế đường, cùng lúc trước đã xảy ra biến hóa cực lớn. Không đơn thuần là viện lạc cách cục, cùng mới tinh lầu cát, thậm chí ngay cả trong viện bàn đá ghế đá các loại vật phẩm, cũng toàn bộ đổi thành mới. Nhưng là từ một chút nơi hẻo lánh bên trong, Cố Hưng vẫn có thể nhìn thấy mấy món từng dùng qua vật cũ, nhường trong lòng của hắn vui mừng. Chỉ chốc lát, Lâm Mục cũng chậm ung dung lúc trước đường đi tới, bên người còn đi theo vừa nói vừa cười Điền A Đại cùng Giang Đại Lực hai người. Các ngươi thế nào đều đến đây? Vạn nhất tiền đường tới bệnh nhân làm sao bây giờ? Cơ Ngô Đồng trông thấy ba người, nhịn không được nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng hỏi thăm, Lâm Mục cười ha hả khoát tay áo, ta đem trước mặt đại môn nốt, nếu là có nóng nảy bệnh nhân, tự sẽ từ hậu viện tìm đến. Nếu như không nóng nảy lời nói, liền để bọn hắn đi cái khác y quán a. Chính mình sủng ái nhất đồ đệ trở về, Lâm Mục làm sao có thể phía trước đường ngồi được vững. Chương 371, hôn sự chương 371, hôn sự lại là một hồi lâu nói chuyện phiếm. Thằng đến bầu không khí dần dần biến xấu hổ. Ở đây mấy người bên trong, chỉ có Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng cùng Lâm Mạnh, xem như cùng Cố Hưng quen biết. Những người khác chỉ là gặp qua, nhận biết, tự nhiên không có nhiều như vậy lời nói muốn nói. Mà Lâm Mục cũng nhìn ra những người khác không thích đứng, thế là đứng dậy vừa cười vừa nói, thời điểm không còn sớm, nên ngấm lại cơm chưa ăn cái gì. Cố Hưng, ngươi muốn ăn cái gì? Cái này Cố Hưng nghĩ nghĩ, đột nhiên có chủ ý, ăn sủi cảo a. Cố Hưng đặc biệt thích ăn sủi cảo, chỉ có điều trước kia Lâm Mục hai mắt mù, hắn cũng sẽ không làm, cho nên ăn rất ít. Đợi đến Cơ Ngô Đồng đi vào tế thế đường, không bao lâu hắn lại đi sóc phương thành tham quân. Cũng tương tự không chút liên qua. Mà hắn thích ăn sủi cảo, cũng không đơn thuần là bởi vì ăn ngon, vui vẻ nhiều hơn vui mừng loại kia, một đám người tập hợp một chỗ làm sủi cảo quá trình. Cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Lúc trước mỗi khi gặp trông thấy các hàng xóm láng giềng một nhà làm sủi cảo, cô nhi xuất thân Cố Hưng đều sẽ nhịn không được một hồi hâm mộ. Đi, liền ăn sủi cảo. Một bên khác, Lâm Mục nghe thấy Cố Hưng trả lời, sảng khoái đáp ứng, sau đó chỉ huy chúng nhân nói, A Đại, người dẫn đại lực đi mua thịt, nhiều mua mấy thứ, cái gì thịt heo thịt dê đều mua một chút trở về. Hương Hương, ngươi về chuyến nhà, đem ngươi mộ mộ ông ngoại kêu đến, đi ngang qua A Đại nhà thời điểm, lại đem ngươi Vương Thím cùng nhau kêu lên. Vương Thím chính là Điền A Đại thế tử, bây giờ cũng đã có thai. Có ngay Hương Hương gật đầu đáp ứng, dứt lời liền không kịp chờ đợi từ cửa sau chạy ra ngoài. Đồng thời theo kia thật nhanh bước chân cùng kéo dài hô hấp đến xem, hiển nhiên đã học xong kinh công. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Cơ Ngô Đồng trong lúc rảnh rỗi, vụ trộm giáo. Ngay sau đó, Lâm Mục lại để cho Cơ Ngô Đồng cùng Hàn Nhị Nhi ra ngoài mua thức ăn, lão Mạnh thì là tiếp tục trẻ tuổi nhóm lửa, Mặc Thất Nương tiếp tục chiếu khán ba đứa hài tử. Về phần Lâm Mục sư đồ, liền đem nhào bột mì sống ôm xuống dưới. Một trận phân công về sau, mỗi người đều có sự tình làm, nhao nhao cười gật đầu. Càng làm cho Lâm Mục cao hứng là, thừa dịp cùng mặt khoảng cách, sư đồ hai người trò chuyện lên y thuật, hắn thuận miệng khảo sát Cố Hưng bài câu, Cố Hưng vậy mà đối đáp trôi chảy. Hiển nhiên là đem Lâm Mục tiến hắn sách thuốc, cẩn thận nghiên cứu một phen. Không dễ dàng. Lâm Mục cười tán dương, ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, còn có thể có thời gian đọc sách thuốc, vi sư rất vui mừng. Y dị thuật của mình truyền thừa có người kế tục, Lâm Mục là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Cái kia sư phụ liền lại cho ta mấy quyển sách thuốc à, trước đó những cái kia đã không cần dùng. Cố Hưng cũng không khách khí, thừa cơ đòi hỏi Lâm Mục chất tàng. Lâm Mục nghe vậy nghĩ nghĩ, lập tức thả ra trong tay mì bắt, dẫn Cố Hưng đi vào thư phòng. Nơi này có 3 quyển ta tự mình sáng tác sách thuốc, mặc dù còn không có viết xong, nhưng là cũng đủ ngươi học tập 2 năm. Mấy ngày nay có thời gian lời nói, ngươi liền tự mình sao chép một phần a. Bản thảo là khẳng định không thể cho, Cố Hưng mong muốn, chỉ có thể chính mình sao chép. Tạ sư phụ. Cố Hưng do dự một cái chớp mắt, lại liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Kỳ thật dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch, ăn xong cái này bỗng nhiên sủi cảo, liền muốn lên đường trở về Sóc Phương Thành. Bất quá lại trông thấy Lâm Mục vui vẻ như vậy, liền thế nào cũng mở không nổi miệng nói muốn đi sự tình. Cái này 3 quyển sách thuốc cũng không tính là dày, một ngày sao chép một bản, tối đa cũng liền 3 ngày mà thôi. Đã như vậy, vậy thì tại tế thế đường ở thêm 3 ngày a, ấm áp thời gian luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt, 5 ngày đã qua. Mà Cố Hưng cũng rốt cục chép xong kia 3 quyển sách thuốc. Có lẽ là Lâm Mục nhìn ra, Cố Hưng chép xong sách thuốc liền đi dự định, cho nên tại mấy ngày nay nhàn rỗi thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đến tìm Cố Hưng trò chuyện. Nếu không phải là xuất ra ngân châm, dạy hắn một chút hành châm phương pháp. Một tới hai đi, 3 ngày cũng liền biến thành 5 ngày. Đi, ngươi quân vụ quan trọng, vi sư cũng liền không ép ở lại ngươi. Một ngày này sáng sớm, tế thế đường cổng. Lâm Mục vỗ vỗ Cố Hưng bả vai, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Cố Hưng trên thân có một cái to lớn bao khỏa, bên trong chứa Cơ Ngô Đồng cho hắn vừa mua quần áo, còn có một số vụn trộm nhét vào vàng bạc. Cười cùng mọi người cáo biệt. Tiểu tử này cũng đã trưởng thành a. Lâm Mục nhìn qua Cố Hưng bóng lưng rời đi, nhịn không được cảm khái một câu. Nói xong câu đó, hắn lại không khỏi sửng sốt. Rõ ràng chính mình so Cố Hưng cũng không lớn hơn mấy tuổi, thật là loại này lao phụ thân ký thị cảm, lại là từ đâu mà đến? Cha, ôm Lâm Mục chân bên cạnh, Lâm Tương nũng nịu giống như vươn hai tay. Lâm Mục thấy một màn này lập tức giật mình, đem cái này nguyên nhân quy tội chính mình hai đứa bé trên thân. Hắn đã làm cha, tâm tính có chỗ biến hóa, không thể tránh được. Cùng lúc đó, Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Mục cảm khái, lại hiểu lầm hắn ý tứ, không tự chủ được nghĩ đến một chuyện khác bên trên. Phu quân đây là cảm thấy Cố Hưng nên lập gia đình. Suy nghĩ kỹ một chút, tiếp qua hơn 2 tháng chính là năm mới, mà qua năm, Cố Hưng cũng liền 20 tuổi. Hoàn toàn chính xác tới thành gia lập nghiệp thời điểm. Chính mình xem như Cố Hưng sư đường, lẽ ra nên phụ trách thu xếp việc này. Chỉ có điều lấy Cố Hưng bây giờ thân phận địa vị, tầm thường nhân gia nữ tử, tất nhiên là không xứng với hắn. Muốn tìm thế tử, nhất định phải là danh môn chi hậu. Nghĩ tới đây, Cơ Ngô Đồng đem trong ngực Lầm Tiêu để dưới đất, sau đó quay người đi hướng hậu viện, tìm tới Mạc Thất Nương. Mà bị Cơ Ngô Đồng ném trên mặt đất Lâm Tiêu, ngẩng đầu nhìn Lâm Mục trong ngực Lâm Tương, đành phải học muội muội trước đó ngữ khí, hướng phía Lâm Mục vươn ra hai tay. Cha, ôm Lâm Mục bất đắc dĩ, đành phải phụ thân đem hắn cũng ôm vào trong ngực. Bây giờ hai đứa bé đều đã lớn rồi không ít, đồng thời ôm hai người bọn hắn, thật là có chút phí sức. Cách đó không xa, lão Mạnh một cánh tay ôm Mạnh Hoài, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Lâm Mục. Một giây sau lại cúi đầu nhìn mình rỗng tuyết cánh tay phải ống tay áo, yên lặng thở dài. Hai năm này vẫn là đừng muốn đứa bé thứ hai, nếu không, hắn thế nào đuốt ve tới a? Hậu viện. Mạc Thất Nương biết được Cơ Ngô Đồng ý đồ đến, nhịn không được có chút mỉm cười. Trong lòng tự nhủ không hổ là chính mình đồ nhi ngoan, nàng cũng đang có ý này. Hơn nữa không đơn giản chỉ vì Cố Hưng an bài hôn sự, còn có Cố Hưng hảo huynh đệ từ mẫu, Mạc Thất Nương giống nhau không có quên. Thậm chí liền cùng hai huynh đệ thành thân nhân tuyển, Mạc Thất Nương mấy ngày nay đều nghĩ kỹ. Là ai nhà cô nương? Cơ Ngô Đồng nghe vậy, đội vàng hiếu kỳ hỏi. Cho từ mẫu chọn chúng nữ tử, là Lý Tuân tướng quân tôn nữ Lý Vân. Mạc Thất Nương không có thừa nước đục thả câu, cười hồi đáp, nàng này thâm thụ Lý Tuân tướng quân sủng ái, cùng từ mẫu cũng đều là tướng môn đời sau. Sau khi kết hôn khẳng định hợp. Về phần cho Cố Hưng chọn chúng nữ tử, kia liền càng là ghê gớm. Chính là Cơ Vịnh thân muội muội Cơ Anh, sau này sẽ là hoàng thân quốc thích, Ngô Đồng ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Thất Nương tỉ mỉ chọn lựa ra cái này hai tên nữ tử, cân nhắc không chỉ có riêng chỉ là cùng Cố Hưng cùng từ mẫu niên kỷ tương tự, địa vị tương đối. Càng nhiều mục đích là làm thông gia chi dụ. Đương nhiên nguyên nhân này, Mạc Thất Nương cũng không có cùng Cơ Ngô Đồng nói rõ, miễn cho ảnh hưởng tới nàng người sư nương này phán đoán. Chương 372, Cố sự chương 372, Cố sự Mạc Thất Nương tỉ mỉ chọn lựa ra nữ tử, Cơ Ngô Đồng rất là hài lòng. Thế là hắn lại tìm đến Lâm Mục, hỏi thăm về hắn người sư phụ này ý kiến. Cho Cố Hưng cùng Từ Mậu làm mai sao? Nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, Lâm Mục sửng sốt một chút, lại gật đầu một cái vui vẻ đồng ý đây là đại hỷ sự, hắn đương nhiên sẽ tán thành. Có nhân tuyển thích hợp sao? Lâm Mục hỏi tiếp. Cơ Ngô Đồng nghe vậy cười cười, đem Lý Vân cùng Cơ Anh danh tự cùng thân phận nói ra. Lý Vân tiểu cô nương này, hai người tại theo Trường An trở về trên thuyền, từng cùng nàng chung đụng một đoạn thời gian, cũng coi là quen biết. Là loại kia tư thế liên ngang, tương môn hổ nữ hào sảng tính cách, hơn nữa tướng mạo cũng nói qua được, coi là một cái mỹ nhân. Đem nàng tác hợp cho Từ Mậu làm vợ, tự nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ là kia Cơ Anh, Lâm Mục nhưng chưa từng thấy qua, đối với cái này nữ không có cái gì hiểu rõ. Thế là hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, chờ đợi nàng giới thiệu. Cơ Ngô Đồng cũng minh bạch Lâm Mục ý tứ, trầm ngâm một chút tìm từ về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, Cơ Anh ta ngược lại thật ra gặp qua vài lần, là có chi thức hiểu lễ nghĩa văn tinh cô nương, bình thường trầm mặc ít nói, tính cách cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá đừng nhìn nàng, tại trong ma giáo địa vị không tính là cao bao nhiêu, lại không chịu trách nhiệm chuyện gì vụ, nhưng lại đạt được rất nhiều vừa độ tuổi nam tử ưu ái. Nếu như chúng ta không bắt được cơ hội này lời nói, kia Cơ Anh nói không chừng liền phải tiện nghi cho người khác. Tướng mạo như thế nào? Lâm Mục nghĩ nghĩ, hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Đây cũng không phải hắn chú trọng nữ tử dung mạo, thật sự là Cơ Vĩnh dáng dấp cao lớn thô kệch, một đôi thiết trưởng càng là bị Lâm Mục lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lại vừa nghĩ tới Cơ Anh là Cơ Vĩnh muội muội, Lâm Mục liền khó tránh khỏi có chút bận tâm, Cố Hưng sẽ không thích. Đồ đệ của mình chính mình hiểu rõ, Lâm Mục biết Cố Hưng tiểu tử kia, tuyệt đối là chỉ biết là xem mặt dung tục người. Không giống chính mình, càng coi trọng nương tử bên trong cùng phẩm cách. Về phần nhà mình nương tử dáng dấp đẹp như tiên nữ, đây chẳng qua là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước hắn cùng Cơ Ngô Đồng lẫn nhau cho thấy tâm ý thời điểm, nhưng vẫn là mù lòa đâu. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng liếc mắt, hoài nghi Lâm Mục đến cùng có hay không chăm chú nghe chính mình nói chuyện. Ta đều nói, Cơ Anh trong giáo đạt được rất nhiều nam tử ưu ái, ngươi nói nàng dáng dấp thế nào? Lâm Mục không có để ý Cơ Ngô Đồng ánh mắt, chỉ là âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, dáng dấp xinh đẹp, vậy ta an tâm. Bất quá ngẫm lại cũng là, Cơ Vĩnh dung mạo mặc dù thô kệch một chút, nhưng lại không xấu xí. Cũng chỉ có Lâm Tiêu tiểu gia hỏa này mới phát giác được dâu ria sồn xoàm Cơ Vĩnh chẳng ghét, không muốn cùng hắn thân cận. Kỳ thật Cơ Anh nếu là gả cho Cố Hưng làm vợ, ở trong đó còn có một cái phiền toái. Thấy Lâm Mục gật đầu, Cơ Ngô Đồng còn nói ra băn khoăn của mình, chính là đời này điểm, làm như thế nào tính? Cơ Anh là ta đường muội, mà Cố Hưng lại là ngươi đồ đệ. Bọn hắn sau khi kết hôn, Cố Hưng là bảo ngươi tỷ phu, vẫn là Cơ Anh gọi ta sư đương. Cái này sao? Lâm Mục đốt cằm, trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn. Nhưng mà không có qua mấy giây, hắn liền khoát tay áo, vẻ mặt không quan trọng nói, việc này vòng không đến chúng ta quan tâm, nhường Cố Hưng cùng Cơ Anh chính mình suy nghĩ lui à. Trương An thành bên trong những cái kia quan to hiền quý, nhiều năm qua thân càng thêm thân, bối phận so ta cái này loạn nhiều. Người ta hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thúc đẩy cái này hai cọc nhân duyên, sau đó lại đem Cố Hưng cùng Từ Mậu xính lễ, chuẩn bị thỏa đáng. Hai người bọn họ đều không có phụ thân, vậy ta đây làm sư phụ, nhất định phải đến thay bọn hắn xuất tiền, đem hôn sự khiến cho vô cùng náo nhiệt. Không thể mất phô trương, nhường Lý Tuân cùng Cơ Vĩnh khinh thường thế thế đường. Biết rồi, Cơ Ngô Đồng kéo dài ngữ liệu, nhếch miệng, ta lại không nói không đồng ý xuất tiền, ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì? Nếu để cho người khác nghe thấy, còn tưởng rằng ta cái này làm sư nương keo kiệt đến mức nào đâu, sao có thể chứ? Nương tử ngươi thật là ta hiền nội trợ, ít đến lửa phỉnh ta thật. Ta và ngươi nói Lâm Mục thấy thế vội vàng giải thích, ba lạp một trận thổi phồng, cuối cùng là đem Cơ Ngô Đồng dô đến vui vẻ ra mặt. Cuối cùng lại không tự chủ được, đối với Cơ Ngô Đồng gương mặt bá một ngụm. Ngoài cửa Lâm Tiêu cùng Lâm Tương thấy thế, một cái hai tay che lỗ tai, một cái che kín hai mắt, bộ dáng rất là ngấp nghé. Cũng không lâu lắm, Mạc Thất Nương liền được Cơ Ngô Đồng trả lời chắc chắn. Kích động sau khi, nàng thậm chí đợi không được Lý Tuân đại quân trở về, liền nâng bút trước cho Lý Tuân phu nhân viết phong thư. Lâm Mục biết được việc này, không khỏi bừng tỉnh hiểu ra. Hắn cuối cùng là biết, Cơ Ngô Đồng như thế ưa thích làm bà mối, là theo ai nơi đó học được. Cha kể chuyện xưa đúng lúc này, Lâm Tiêu dẫn Lâm Tương cùng Mạnh Hoài, hấp tấp tìm tới, đang ngồi ở trong viện ngẩn người Lâm Mục. Trên tay còn cầm một bản, không biết từ nơi nào làm tới chí quái tạp đàm. Ta làm sao có thời giờ kể chuyện xưa cho các ngươi đi tìm Lâm Mục đang muốn cự tuyệt, lại nói một nửa. Lại đột nhiên kịp phản ứng, giờ phút này tế thế đường bên trong, có vẻ như chỉ có chính mình một cái người rảnh rỗi. Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Thất Nương đang thương lượng đồ đệ hôn sự, Hàn Nhị Nhi cùng lão Mạnh tại phơi nắng dược liệu. Điền A Đại cùng Giang Đại Lực lại tại tiền đường, giúp đỡ Hương Hương bốc thuốc sát thuốc. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực chỉ có chính mình cái này làm trưởng quỹ, cái gì sống đều không có. Được thôi, đem sách cho ta. Lâm Mục hậm hực cười một tiếng, cảm thấy mình cũng không thể bất tài, liền đưa tay đem bộ sách kia nhận lấy. Hắn đầu tiên là tùy ý lật nhìn hai lần, lại phát hiện phía trên này nội dung viết không phải quỷ quái chính là giết người án chưa giải quyết. Nghe quái đáng sợ, đối tiểu hài tử tâm trí phát dục không tốt. Cho nên đang suy tư vài giây đồng hồ sau, đem quyển sách này tiện tay chụp tại trên bàn đá. Hôm nay cha không chiếu vào sách giảng, ta tới cấp cho các ngươi giảng mấy cái dọa người hơn. Trước nói tranh này ra nữ quỷ bản về kể chuyện xưa bản lĩnh, Lâm Mục không phục bất luận kẻ nào, tự xưng so Khâu trưởng quỹ trong quán trà người viết tiểu thuyết, một mép còn muốn đi đến ba phần. Lúc trước hắn bằng vào Bạch Xà cùng Lương Trúc hai cái này cố sự, cũng không có thiếu lửa gạt Cơ Ngô Đồng nước mắt. Bây giờ nói về cái này liều trai trí dị đến, cũng là hạ bút thành văn. Không bao lâu, ba đứa hài tử ngay tại Lâm Mục ngôn ngữ phủ lên kinh khủng bầu không khí bên trong, bị dọa đến run lẩy bẩy. Mà Lâm Mục chính mình cũng không hiểu cảm giác được dùng cả mình đánh tới, trong lòng nhịn không được giật mình. Không nên a, ta cái này kể chuyện xưa, thế nào còn có thể sợ hãi? Lâm Mục dùng mình một cái, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Ngô Đồng chính nhất mặt tức giận nhìn mình chằm chằm. Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, khí gương mặt từng đỏ. Ngươi biết hôm nay nhiều lạnh không? Ngươi cứ như vậy nhường Tiêu Nhi bọn hắn, cùng ngươi ngồi cái này trên băng ghế đá. Vạn nhất đông lạnh hỏng làm sao bây giờ? Nghe thấy Cơ Ngô Đồng chất vấn, Lâm Mục lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình có nội công hộ thể, ba cái này hài tử không có a. Nhưng việc đã đến nước này, hắn làm sao có thể tùy tiện nhận lầm? Thế là quay đầu nhìn về phía ba cái kia tiểu gia hỏa, cười híp mắt hỏi, các ngươi lạnh không? Nếu là lạnh lời nói, ta liền không nói. Chương 373, sợ cái gì chương 373, sợ cái gì không lạnh. Lâm Tiêu nhãn châu xoay động, lập tức minh bạch phụ thần ý uy hiếp. Thế là hắn tuổi nho nhỏ răng cắn chặt, bất quá cóng đến run rẩy thân thể, lớn tiếng trả lời. Mạnh Hoài thấy thế, giống nhau hô một tiếng, ta cũng không lạnh. Hắn so Lâm Tiêu còn lớn tuổi mấy tháng, không chịu thua hắn làm sao có thể căn nguyện tại đệ đệ trước mặt nhận sợ. Lâm Mục hài lòng cười ha ha, cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhi Lâm Tương. Lâm Tương mặc dù bị Lâm Mục sau lưng mâu thân dọa đến hốc mắt rưng rưng, nhưng vẫn là quật cường nhẹ gật đầu. Thấy một màn này, Cơ Ngô Đồng bất đắc dĩ thở dài. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương cái này tính tình quật cường, cùng mình quả thực là giống nhau như lúc. Giờ phút này, nàng rốt cục cảm nhận được Mạc Thất Nương tại đối mặt chính mình lúc là cỡ nào bất lực. Khu cụ đúng lúc này, trốn qua một kiếp Lâm Mục ho nhẹ hai tiếng, lại xông Cơ Ngô Đồng nhíu lông mày, vẻ mặt vẻ đắc ý làm gì? Cơ Ngô Đồng tức giận hỏi. Nàng mặc dù muốn cho Lâm Mục một chút, nhưng cân nhắc tới ngay trước bọn nhỏ mặt, cũng không thể vô duyên vô cớ đánh, vẫn là phải giảng chút đạo lý, đành phải nhịn được trong lòng tức giận. Ta chính là muốn cho ngươi hướng bên cạnh dựa, đừng ngăn cản đường đi. Lâm Mục trên mặt vẫn như cũng là bộ kia tiện hề hề nụ cười đắc ý, nói rằng, kể chuyện xưa giảng có chút khác. Ta lĩnh bọn nhỏ vào nhà một bên uống trà một bên tiếp tục giảng. Cơ Ngô Đồng biết, Lâm Mục đây là sợ Lâm Tiêu bọn hắn thật chịu phong hàn, cho nên mới tìm như thế một cái sức sẹo lấy cớ. Mà nàng lại đau lòng ba đứa hài tử, bởi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường, cuối cùng vẫn không quên chừng Lâm Mục một cái. Hơn một năm nay, hàng ngày cùng bọn nhỏ cùng một chỗ ngủ, nhường Lâm Mục giá hỏa này lại lớn lối. Bất quá bây giờ Tiêu Nhi cùng Tương Nhi đều đã lớn rồi, cũng là thời điểm để bọn hắn chính mình ngủ. Cơ Ngô Đồng liếm môi một cái, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ba ngày, nàng chỉ cần ba ngày thời gian, liền có thể nhường Lâm Mục ở trước mặt mình, rốt cuộc để không nổi phách lối lực lượng. Lúc xế chiều, Cơ Ngô Đồng đối với nghỉ ngơi Hàn Nhị Nhi, nói lên Lâm Mục mang em bé sự tình, lại lấy được Hàn Nhị Nhi một hồi phụ họa. Bọn hắn nam nhân mang hài tử liền hình dáng này, vừa nghe thấy muốn nhả danh phu quân của mình, Hàn Nhị Nhi dường như tìm tới tri âm, cũng không nhịn được hướng Cơ Ngô Đồng phàn nàn nói, lão Mạnh càng là không hợp thói thường. Mạnh Hoài mới bao nhiêu lớn tuổi ta, hắn liền phải dạy hắn đứng như cọc gỗ học võ, còn nói tiểu hài tử muốn từ nhỏ đánh tốt nội tình, về sau thành tông sư cao thủ. Kết quả đem Mạnh Hoài luyện được qua hoa khóc, hắn còn nói Mạnh Hoài qua gấu, ta nhìn hắn chính là muốn làm tông sư muốn điên rồi. Cùng lão Mạnh thành thân lâu như vậy, đối với võ giả cảnh giới, Hàn Nhị Nhi cũng không giống ngay từ đầu như thế hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà đối với lão Mạnh mang em bé phương thức, vẫn là không quá tán đồng. Lão Mạnh hắn liền không sợ, đem Mạnh Hoài luyện hỏng sao? Nghe thấy Hàn Nhị Nhi lời nói, Cơ Ngô Đồng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, không khỏi nhắc nhở, tiểu hài tử thể cốt yếu, cũng đừng luyện được ma bệnh đến. Cái này ta cũng không biết. Hàn Nhị Nhi lắc đầu, Chu Mỗ nói, lão Mạnh nói, hắn khi còn bé chính là như thế luyện, có lẽ là thảo nguyên phương pháp đặc thù a, hơn nữa hắn cũng đã nói, coi như thật đả thương gân cốt, trưởng quỹ cũng có thể đem Mạnh Hoài chữa khỏi, lời này có thể ngàn vạn không thể để cho Lâm Mục nghe thấy. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, trong đầu tùy theo hiện lên Lâm Mục đắc ý bộ dáng. Nếu là nghe thấy người khác khích lệ, gia hỏa này không chừng lại muốn dám túi thành cái dạng gì. Rõ ràng đã là làm cha người, có thể Cơ Ngô Đồng lại cảm thấy, Lâm Mục hiện tại càng ngày càng ngây thơ, giống như là cùng bọn nhỏ ở lâu, bị kích phát ra tính trẻ con như thế. Nhất là ngẫu nhiên tâm tính đại phát, cùng Lâm Tiêu Lâm Tương làm trò chơi nhỏ, nàng chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy xấu hổ. Còn có kia kẹp lấy tiếng nói chuyện bộ dáng, cũng làm cho nàng toàn thân nổi da gà. Các nữ nhân một khi nhả danh từ bản thân phu quân, liền tựa như có chuyện nói không hết để. Cơ Ngô Đồng cùng Hàn Nhị Nhi giống nhau không thể ngoại lệ. Hai nữ càng nói càng hứng khởi, cuối cùng lại đem chủ đề nói đến như thế nào nắm phu quân của mình. Cũng chính là Trần Bân mẫu thân, là Cơ Ngô Đồng vỡ lòng truyền thụ cho ngự phu chi thuật. Thành thân lâu như vậy, đối với như thế nào ngự phu, các nàng cũng có một chút tâm đắc của mình. Chỉ thấy hai nữ cúi đầu, dựa chung một chỗ líu díu nói hồi lâu, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Nếu là lao lý đầu ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra hai nữ lúc này bộ dáng, quả thực cùng đã từng lý bà không có sai biệt. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần muộn. Mùa đông thời điểm trời tối sớm, tế thế đường cũng liền đóng cửa sớm một chút. Lão Mạnh ruộng đại lực bọn người riêng phần mình về nhà, mỗi người đều có chính mình tháng ngày muốn qua, không cần thiết nhiều lần giữ lại bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Đồ ăn tốt, Cơ Ngô Đồng bưng cuối cùng một bàn cá kho, cười nhẹ nhàng đi vào bên cạnh bàn ăn. Lâm Mục nhìn xem một bàn lớn đồ ăn, không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, "Nương tử, hôm nay là ngày gì? Ngươi làm sao làm nhiều như vậy ăn ngon?" "Ta là nhìn ngươi gần nhất quá mệt mỏi, cho nên làm nhiều chút cho ngươi bồi bổ thân thể." Cơ Ngô Đồng hướng về phía Lâm Mục liếc mắt đưa tình, khóe miệng lộ ra một vẻ thần bí ý cười. Mặc Thất Nương đối với vợ chồng trẻ ở giữa hô động, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng tình cảm chi sâu, nàng thật là một đường chứng kiến qua tới. Chỉ là có một chút hơi có vẻ bất đắc dĩ, đó chính là các ngươi vợ chồng trẻ tán tỉnh, có thể hay không tránh một chút hài tử. Không có cách nào, Mặc Thất Nương chỉ có thể dùng cơm đồ ăn hấp dẫn Lâm Tiêu cùng Lâm Tương chú ý lực, cho bọn họ riêng phần mình kẹp một khối chọn tốt đâm thịt cá, đưa đến trong chén. Tiêu Nhi, Tương Nhi ngồi xuống về sau, Cơ Ngô Đồng vừa ăn cơm một bên ôn nhu hỏi, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đi trong một phòng khác đi ngủ có được hay không? Các ngươi cũng lớn, một cái giường có thể ngủ không dưới bốn người, chúng ta người kia nhường cha đi những phòng khác, không được sao? Lâm Tiêu nháy mắt, trong nháy mắt nghĩ đến một cái khác biện pháp giải quyết. Lâm Tương cười khanh khách hai tiếng, cảm thấy ca ca thật sự là thông minh. Nàng cũng nghĩ cùng mẫu thân ngủ chung, khó mà làm được. Lâm Mục phát giác Cơ Ngô Đồng ám chỉ, trong lòng vui mừng, vội vàng phối hợp khuyên đủ, tiểu hai tử sớm muộn cũng phải chính mình ngủ, chỉ có dạng này mới có thể lớn lên. Thật là ta sợ hãi đi, Lâm Tương móc méo miệng, liền trong chén đồ ăn cũng không nguyện ý ăn. Ngươi sợ cái gì? Cơ Ngô Đồng kiên nhẫn hỏi. Sợ mặt nạ mặt nạ. Đó là cái gì? Là cha ban ngày giảng yêu tinh. Lâm Tiêu thay muội muội lớn tiếng trả lời. Nói xong lại nhịn không được rụt cổ một cái, hắn cũng sợ hãi, nhưng là hắn không nói. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, theo bản năng trừng Lâm Mục một cái, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ai một mực tại yên lặng ăn cơm, Mặc Thất Nương thấy thế, buồn cười thở dài. Nàng mặc dù đến nay không có hôn phối, nhưng là đối với cái này vợ chồng trẻ mục đích, lại là lòng dạ biết rõ. Tiêu Nhi, Tương Nhi, ban đêm mô buổi tiếp các ngươi ngủ ngon không tốt. Mặc Thất Nương híp mắt cười hai mắt, ngữ khí dịu dàng đến cực điểm. Nói cho cùng, còn không phải muốn nàng cái này làm sư phụ, tự thân xuất mã. Chương 374, xe ngựa chương 374, xe ngựa 3 ngày sau, sáng sớm. Lâm Mục Phù yêu sớm rời giường, vẻ mặt khổ tướng đi ra phòng ngủ. Có lúc, tiểu thê quá mức xinh đẹp cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhất là Cơ Ngô Đồng, còn có một tay xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, càng làm cho hắn cảm nhận được vô số niềm vui thú. Nói cho cùng, vẫn là của ta định lực không được. Xem ra có thời gian, phải đi tìm Cổ Minh lấy thỉnh kinh. Lâm Mục một bên âm thầm cục, vừa đi tới tiền đường trên ghế ngồi xuống, lại xe nhẹ đường quen theo ống tay áo bên trong vê ra ngân châm, đối với mình trên người mệt bị đâm vào. Cổ Minh mấy tháng trước theo Thảo Nguyên trở về sự tình, hắn là nghe nói qua. Chỉ là Cổ Minh sau khi về nhà, thấy Cổ Mạc Thiên tóc trắng xóa, lòng có không đành lòng, liền một mực ở bên trong nhà làm bạn. Mà Lâm Mục lại không quá bằng lòng đi Cổ gia, bởi vậy cũng liền chưa từng gặp mặt. Cũng không lâu lắm, lão Mạnh cùng Hàn Nhị Nhi ôm Mạnh Hoài, kết bạn đến tế thế đường bắt đầu làm việc. Thấy Lâm Mục ngay tại vì chính mình châm cứu, lão Mạnh đội vàng lao đến, đối với hắn đưa cánh tay trái ra. Lâm Thần Y Điệp, tới, cho ta cũng đâm hai lần. Lâm Mục nghe vậy cùng lão Mạnh liếc nhau, nhẹ gật đầu, nam nhân ở giữa ăn ý, tất cả đều không nói bên trong. Hàn Nhị Nhi trông thấy một màn này, buồn cười xoay người đi hướng một bên, là lò nhóm lửa. Ngoài phòng đồng bền tuyết bay bỗng nhiên rơi xuống, tế thế đường bên trong ồn ào náo động một mảnh, ấm áp rào rạt. Trên đường rất nhiều trong nhà dùng không nổi tuổi lão nhân, mỗi tới lúc này đều sẽ tới tế thế đường sưởi ấm. Đây là theo lão quán chủ sáng tạo tế thế đường bắt đầu, vẫn tiếp tục kéo dài thói quen. Lâm Mục tự nhiên cũng sẽ không đuổi đi những này láng giềng trưởng bối. Ngược lại tế thế đường tiền đường đủ lớn, cho dù lại nhiều một số người, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. huống chi coi như đám lao nhân này không đến, tiền đường lò nên đốt cũng phải đốt, tỉnh không dưới một khối than tuổi. Chỉ là nước trà này tiêu hao có chút nhanh. Bất quá có thể trông thấy Cơ Ngô Đồng cùng các hàng xóm láng giềng vừa nói vừa cười nét mặt tươi cười, một chút lá trà cũng coi như không được chuyện gì. Cùng lắm thì liền để Điền A Đại đi tìm đường phố đối diện liếm. Câu trưởng uy muốn chút lá trà, nói là Mặc Thất Nương muốn uống liền có thể. Tư chừa ta một chén trà nóng vào trong bụng, Lâm Mục thoải mái nheo cặp mắt lại, nghe hậu viện chuyển đến trận trận tiếng cười, nhàn nhã vô cùng. Tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, để cho tiện quét sạch, Giang Đại Lực liền cầm cái chổi về phía sau viện dự định trước quét dọn một lần. Tại thế đường 2 năm này ở giữa, hắn ngu dại chứng bệnh đạt được cực lớn chữa trị. Kỳ thật nói là chữa trị cũng không chính xác, phải nói là dạy bảo. Điền A Đại kiên nhẫn dạy bảo, nhường Giang Đại Lực học xong rất nhiều sinh hoạt thưởng thức, lại quen biết hơn ngàn cái chữ. Thậm chí ngay cả đơn giản một chút thư, bây giờ hắn cũng đã có thể làm được lưu loát đọc chậm. Nhìn Lâm Mục bọn người, cũng nhịn không được sinh lòng kính nể. Điền A Đại kiên nhẫn, bọn hắn xa xa không kịp. Giang Đại Lực ra thân thể không tốt, nhớ ngày đó đem cháu của mình giao phó cho Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, chân chính chữa khỏi Giang Đại Lực không phải Lâm Mục, mà là cùng chịu lũ lụt thôn dân Điền A Đại. Cả người vùi ở trong ghế, Lâm Mục càng nghĩ càng xa, ý thức cũng càng phát ra u ám. Một bộ tùy thời đều có thể ngủ bộ dáng. Hôm nay y quán bệnh nhân không nhiều, hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Mà liền tại Lâm Mục sắp ngủ lúc, hắn mơ hồ nghe thấy có đồ vật gì, ngay tại lén lén lút lút nhích lại gần mình. Có chút mở mắt ra, hóa ra là Lâm Tiêu tiểu gia hỏa này, trên tay còn cầm một đoàn tuyết cầu. Hôn trướng tiểu tử, lại dám ám toán cha ngươi. Lâm Mục hừ một tiếng tiếp tục chớp mắt, đợi cho Lâm Tiêu tới gần về sau lại đột nhiên đứng dậy, bắt hắn lại cổ tay nhẹ nhàng uốn éo, đem tuyết cầu nhét vào hôn tiểu tử này cổ áo. Trong chốc lát, một hồi tiếng kêu thê thảm, vang vọng tế thế đường. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tiêu hai tay vươn hướng phía sau lưng, lanh lợi không biết rõ tại bắt thứ gì. Bên cạnh Lâm Mục cũng không giúp đỡ, ngược lại cười phá lệ vui vẻ. Một giây sau, hậu viện kho tủi phương hướng lại truyền tới giống nhau một tiếng hét thảm. Là Mạnh Hoài tiểu tử kia thanh âm. Tùy theo mà đến, còn có Lao Mạnh kia không chút kiên kỵ cười to. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Mục lập tức giật mình, tám thành là Lâm Tiêu cùng Mạnh Hoài hai tiểu gia hỏa này lại đánh cái gì cược. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đều thua. Đi, đừng gào. Lâm Mục tức giận trợn nhìn Lâm Tiêu một cái, lập tức mang theo cổ áo của hắn đem hắn nâng lên hậu viện. Cảm giác là không ngủ được, bồi hài tử a cha ngươi hôm nay ta thông thả, chúng ta đắp người tuyết à. Lâm Mục chủ động đề nghị. Tuyết lớn lúc này đã dần dần biến thành tiểu tuyết, trong viện mù sương một mảnh, cũng là nhiều một chút vận bị tư tưởng. Đi theo Giang Đại Lực mù quáng làm việc quét tuyết lâm tường, nghe thấy thanh âm vượt lên trước đáp lại, tốt lắm nói xong lại dắt lấy cái kia còn cao hơn nàng thủng sắt, lắc lắc ung dung hướng phía Lâm Mục đi tới. Cái này thủng sắt không quá thích hợp các ngươi dùng. Lâm Mục thấy thế nghĩ, đối với một bên lão mạnh nhỏ giọng dặn dò vài câu. Lão mạnh nghe vậy lập tức hiểu ý, quay người từ cửa sau đi ra, lại nhanh bước chạy về phía trên đường gần nhất tiệm thợ rèn. Mạnh Hoài đứng tại cửa phòng tủi miệng, trông mong nhìn qua lão mạnh rời đi phương hướng, không rõ ràng cho lắm. Đừng xem xét, cha ngươi một hồi liền trở lại. Lâm Mục đi qua, lại đem Mạnh Hoài xách tới, nhường ba đứa hải tử dựa theo lớn nhỏ theo thứ tự lập. Đến số 1, 2, 3 ba đứa hải tử nghe lời làm theo, nhìn bộ dáng này, khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Nói một chút đi, các ngươi muốn trồng cái gì người tuyết? Lâm Mục hài lòng nhẹ gật đầu, cao giọng hỏi, không phải ngươi muốn trồng sao? Lâm Tiêu nháy mắt, ngốc manh hỏi lại, bớt nói nhảm, nói trồng cái gì? Ta muốn trồng tiên nữ trồng xe ngựa, trồng mô. Câu nói sau cùng là Lâm Tiêu nói. Lâm Mục nghe tiếng chiếu vào Lâm Tiêu trên đầu, gõ một cái đầu băng, không cho phép mắng chửi người. Ta không có Lâm Tiêu che lấy cái chán, nước mắt rưng rưng nói, ta liền muốn trồng mộ trông thấy Lâm Tiêu bộ dáng này, Lâm Mục lúc này mới kịp phản ứng, trong miệng hắn mộ là Mặc Thất Nương. Khu cụ Lâm Mục lúng túng ho khan hai tiếng, nhưng là nhường hắn cái này làm cha nhận lầm, lại là không thể nào. Thế là hắn quả quyết nói sang chuyện khác, đối với ba đứa hải tử nói rằng, trồng tiên nữ cùng Mặc sư phụ độ khó quá lớn, xe ngựa cũng không khó, vậy thì nghe Mạnh Hoài a, chúng ta dùng tuyết ngồi xe ngựa. Tốt. Đề nghị của mình bị tiếp thu. Mạnh Hoài vui vẻ này. Cách đó không xa lầu các trà trong sảnh, Cơ Ngô Đồng cùng Mặc Thất Nương ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn chăm chú lên trong viện Lâm Mục cùng ba đứa hải tử. Sư đồ hai người ai cũng không nói gì, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cơ Ngô Đồng vừa mới xuất sinh, liền bị Mặc Thất Nương mang đi, trốn xa giang hồ. Cho nên từ nhỏ đến lớn, nàng đều chưa từng cảm thụ tình thương của cha là cảm giác gì. Mặc Thất Nương cảm thấy đây là chính mình, đối Cơ Ngô Đồng thua thiệt. Mà bây giờ, Cơ Ngô Đồng có thể nhìn xem bọn nhỏ, tại Lâm Mục đồng hành một chút xíu lớn lên, cũng là xem như đền bù nỗi tiếc nuối này. Cùng phụ mẫu ở giữa hồi ức, một ít thời điểm, so thiên kim càng thêm quý giá. Chương 375, Tuyết Điêu chương 375, Tuyết Điêu tiếng cười liên tiếp tại hậu viện vang lên. Nói thật, Lâm Mục từ khi đi tới cái này triều đại, liền rốt cuộc không có chồng qua người tuyết. Hắn cảm thấy quá ngây thơ. Bất quá vì hống ba đứa hải tử vui vẻ, hắn 100% đầu nhập vào trong đó. Thậm chí không tiếc cầm chém sắt như chém bùn dao găm, tại khối tuyết cắn câu xiết phát hoạn. Có bóp tượng đất nội tình tại, cộng thêm thượng vũ giả siêu tuyệt nhãn lực, cùng đối với bắp thịt cực hạn trưởng không phụ trợ, không bao lâu, một chiếc xe ngựa hình thức ban đầu liền bị Lâm Mục điều khắc đi ra. Ba cái hài tử phụ trách đem từng nắm tuyết chất thành một đống, Lâm Mục lại cầm đống tuyết từng khối chắp vá, tinh điêu chi tiết. Đợi đến Lao Mạnh cầm mấy cái nhỏ thùng sắt trở về thời điểm, xe ngựa đã hoàn toàn thành hình. Phía trước là hai thất đến gối cao bạch mã, đằng sau là một chiếc khoảng nửa mét xe ngựa, từ xa nhìn lại sinh động như thật. bất quá cách gần về sau vẫn có thể nhìn ra không ít tí vết. Nhưng Lâm Mục đối với mình tác phẩm lại là hết sức hài lòng, dù sao lần thứ nhất làm Tuyết Điêu, hắn cảm thấy có thể làm thành như bây giờ, mình đã rất đáng gầm rồi. Lão Mạnh, thế nào? Lâm Mục nhíu lông mày, đối với Lão Mạnh biết rõ còn cố hỏi khoe khoang nói: các ngươi không phải muốn đắp người tuyết sao? Người tuyết quá đơn giản, cho nên liền chất thành xe ngựa, đây chính là con trai ngươi đề nghị. Không tầm thường, cái này gọi Tuyết Điêu, nhìn ngươi kia chưa thấy qua việc đời bộ dáng, còn Thảo Nguyên Vương từ đâu? Lâm Mục cười nhạo lấy giải thích nói: loại này văn nhã tác phẩm nghệ thuật, đối với Lão Mạnh mà nói, quả nhiên vẫn là quá mức vượt mức quy định. Mà Lão Mạnh cũng không để ý tới Lâm Mục chảo phúng, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trước mặt Tuyết Điêu xe ngựa, trong ánh mắt đều là sợ hãi thán phục. Hắn sống hơn 40 năm, chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy. Tuyết Điêu, nghĩ không ra từ Tán Dương lời nói, liền dựa vào đi một bên, đừng chậm trễ ta tinh tu. Lâm Mục khoát tay áo, đem đang muốn tới gần quan sát Lão Mạnh đổi đi. Nói xong lại cầm lấy bình phun, nhẹ nhàng tại Tuyết Điêu phía trên tưới nước đông lạnh thực. Sau đó lại thỉnh thoảng nắm lên trên mặt đất thổi phồng tuyết đọng, khối này xây một chút, khối kia bồi bổ. Tinh tu là cẩn thận sống, nếu như khắc ra Tuyết Điêu hình thức ban đầu, chỉ cần một canh giờ lời nói, kia tinh tu liền ít ra cần 2 canh giờ rưỡi. Nhưng là Lâm Mục hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian cùng kiên nhẫn. Dù là ba cái hài đã cầm mới thủng sắt chạy xa, hắn nhưng như cũ tại đắm chìm thức mài rua xe ngựa, cơ hồ tiến vào quên mình trạng thái. Lão Mạnh đứng tại Lâm Mục bên người, trừng lớn hai mắt quan sát học tập, dường như mở ra thế giới mới đại môn. Trước đó, hắn có khả năng nghĩ tới người tuyết, chỉ có phía trên một cái cầu, phía dưới một cái cầu, sau đó lại cắm 2 cây gậy gỗ làm cánh tay. Tuyết bay giữa bất chi bất giác, lại lần nữa biến lớn mấy phần. Từng mảnh như là lông lông nhẹ bay bông tuyết rơi xuống, cũng là giúp Lâm Mục không ít việc, khiến cho kia Tuyết Điêu xe ngựa trắng non rất nhiều. Mà Lâm Mục cùng Lão Mạnh trên thân cũng bị kín một tầng thật dày tuyết đọng. Bọn nhỏ sớm đã chạy vào tiền đường tránh tuyết. Cơ Ngô Đồng ngồi trên lầu gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở yên lặng nhìn chăm chú, vừa bất đắc dĩ nhà danh nói, thật không hiểu rõ, thứ này có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Bên ngoài hạ lớn như thế tuyết, cũng không biết tranh thủ thời gian vào nhà, một hồi trên người tuyết hóa, quần áo chẳng phải là toàn ướt đẫm. Không có lực hấp dẫn, ngươi còn nhìn lâu như vậy? Mạc Thất Nương ngồi cách đó không xa trên ghế, trên tay cầm lấy một quyển sách hỏi lại. Theo Lâm Mục làm cái kia Tuyết Điêu bắt đầu, Cơ Ngô Đồng liền không có rời đi song biên, một mực thấy được hiện tại. Ta nhìn chính là phu quân, cũng không phải kia Tuyết Điêu. Cơ Ngô Đồng nhếch miệng, giải thích một câu, ngay sau đó lại không khỏi tán dương, có thể sử dụng tuyết làm ra như thế chân thực xe ngựa, phu quân hắn cũng thật là lợi hại đúng đúng đúng, ngươi phu quân lợi hại nhất. Mạc Thất Nương liếc mắt, lười nhắc lại phản ứng sở hữu cái này phạm vào hòa si đồ đệ. Rõ ràng hài tử đều lớn như vậy, cũng không biết hai người này vì sao vẫn là như thế ân ái. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng rốt cục lẩm bẩm lầu bầu đứng dậy. Không được, ta phải trước cho phu quân tìm một bộ khô mát quần áo, dạng này chờ hắn tới, liền có thể lập tức đổi lại. Còn phải đốt thêm chút nước nóng, cho hắn cua ấm trà sưởi ấm. Ai nha, thật là đần chết, ta hẳn là đã sớm nghĩ tới nghe Cơ Ngô Đồng chạy tới chạy lui lúc nói một mình, Mạc Thất Nương nhịn không được lại lật một cái xem thường. Chính mình cái này ngốc đồ đệ, thật sự là không cứu nổi. Tính toán, chính mình vẫn là mau chóng rời đi à, miễn cho một hồi Lâm Mục tới, hai người lại ngại chính mình ở chỗ này vướng bận. Còn có tổng mắt trợn trắng, đối với con mắt cũng không tốt. Mà liền tại Mạc Thất Nương rời đi không lâu, Lâm Mục quả thật đi tới căn này lầu cắt trà sảnh. Cơ Ngô Đồng thấy thế liền đội vàng tiến lên, giúp đỡ Lâm Mục bỏ đi phía ngoài áo đông, lại đưa lên vừa mới chọn tốt bộ đồ mới. Ta pha xong trà, muốn hay không uống một chút? Đương nhiên. Lâm Mục chưa từng cô phụ Cơ Ngô Đồng tâm ý, vui vẻ gật đầu cười nói, ta vừa bạc hát, đà tạ nương tử. Khách khí cái gì? Cơ Ngô Đồng cười duyên một tiếng, bị nhãn như thơ nói, nếu là thật muốn cảm tạ ta, ban đêm lời tuy không nói xong, nhưng ở trong đó ý tứ đã không cần nói cũng biết. Lâm Mục cảm giác bên hông có lại cũng chỉ đến nhận mệnh. Chính mình thân làm nam nhân, cũng không thể vi phạm nương tử ý nguyện. A Tuyết lớn đức quãng, chọn bẹn hạ một ngày một đêm. Ngày thứ 2 rời giường lúc ra cửa, Lâm Mục lúc này mới phát hiện, cửa phòng ngủ đều đã bị băng tuyết đông cứng. Trong phòng lô hỏa đốt đi một đêm, cổng tuyết hóa đông lạnh lại hóa, một đêm qua đi liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Cơ Ngô Đồng toàn thân co quắp tại trong chăn, đem chính mình che phủ giống như một cái bánh trưng, chỉ lộ ra một cái đầu hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải nói muốn đi nhà xí sao? Đứng tại cổng làm cái gì? Không ra được. Lâm Mục thử nghiệm lại đẩy 2 lần. Phát hiện nếu như quá mức dùng sức lời nói, đoán chừng có thể đem toàn bộ cánh cửa đều tháo ra. Vậy làm sao bây giờ? Cơ Ngô Đồng hỏi lại. Ta xem một chút có thể hay không theo cửa sổ chui ra đi thôi. Lâm Mục nghĩ, đang khi nói chuyện đi vào song biên, vạn hạnh phía ngoài trên bệ cửa sổ mặc dù có chút tuyết động, nhưng còn có thể hướng ra phía ngoài mở ra. Thế là phí hết một phen khí lực, Lâm Mục cuối cùng là theo cửa sổ chui được ngoài viện, bộ dáng cũng biến thành hơi có vẻ chật vật. Thế hôm nay lạnh quá a. Đi vào trong viện, Lâm Mục nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng vận chuyển nội lực, xua tan thể nội hàn khí. Ai có thể nghĩ tới năm nay mùa hè thời điểm, đại hạn duy trì liên tục mấy tháng, nóng ghê gớm. Bây giờ vào đông, nhiệt độ lại đống nhiên biến thấp như vậy, thật sự là thay đổi thất thường. Thuận miệng phàn nàn một câu về sau, Lâm Mục đi vào khố phòng xuất ra cái cuốc, mấy lần đem cửa phòng ngủ trước hàn băng đào đi. Lại đi tới Mạc Thất Nương cửa phòng ngủ miệng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Mạc sư phụ, ngươi đã tỉnh chưa? Là Lâm Mục à, có chuyện gì không? Trong phòng truyền ra Mạc Thất Nương thanh âm. Nàng nửa canh giờ trước liền tỉnh, chỉ có điều hai đứa bé còn không có tỉnh, Mạc Thất Nương sợ đông lạnh xấu bọn hắn, cho nên mới một mực không có rời giường. Ta muốn giúp ngươi đem cổng khối băng đào một chút, lo lắng nhau nhau tới ngươi. Đã ngươi tỉnh, vậy thì không sợ. Dứt lời, Lâm Mục vung lên quốc sát, phanh phanh vài tiếng đào đi khối băng. Chương 376, tin vui chương 376, tin vui hai đứa bé là bị Lâm Mục nước đá bảo âm thanh đánh thức. Mặc Thất Nương nhìn thoáng qua trong ngực hai cái tiểu gia hỏa, vừa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cổng phương hướng. Mà thôi, ngược lại Lâm Mục đều đào kết thúc, liền không oán trách hắn. Trong viện, Lâm Mục ngay tại một mình quét tuyết. Cứ việc hôm qua Giang Đại Lực đã quét nhiều lần, thật là một đêm qua đi, tuyết lớn lại không qua mắt cả chân. Còn có hắn tỉ mỉ điêu khắc xe ngựa, cũng bị đông cứng phía trên băng tuyết, mơ hồ không còn hình dáng. Đáng tiếc, Lâm Mục lắc đầu, một cước đem tuyết này điêu đạp nát ấy. Bởi vì cần quét tuyết nguyên nhân, hôm nay lão Mạnh cùng Điền A Đại đều tới chậm một chút. Đây là Điền A Đại tại đi vào tế thế đường trên đường, vừa lúc đi ngang qua lão Mạnh cửa nhà, giúp đỡ hắn quét hơn phân nửa sân nhỏ. Nếu không, chờ lão Mạnh quét xong trong nhà tuyết động, tối thiểu phải chờ tới buổi chiều. Đã tới, vậy thì làm việc a. Lâm Mục trông thấy mấy người không có khách khí, trực tiếp an bài mỗi người sống. Hạ lớn như thế tuyết, trong thành tên ăn mày nhất định có không ít lây nhiễm phong hàn. Hắn đến mau chóng nấu xong thuốc thang cứu tế. Tế thế đường, không cứu tế nghèo khổ bách tính, sao xứng với như thế danh hảo. Cũng không lâu lắm, tế thế đường cuối cùng là ấm áp rất nhiều. U, đều bận rộn đâu. Lao Lý đầu lĩnh lấy lương hương, cười ha hả đi vào tiền đường, cùng mọi người chào hỏi. Mà bây giờ mỗi người đều bận bịu ghê gớm, căn bản không ai để ý đến hắn. Lao Lý đầu thấy thế bỗng cảm giác không thú vị, thư một tiếng phối hợp ngồi bàn trà bên cạnh, lại rót cho mình một chén trà nóng. Qua một lát, hồi lâu không thấy Khâu trưởng quỹ cũng đi vào tế thế đường. Cùng Lao Lý đầu vừa rồi đãi ngộ như thế, y quán đám người chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền lại cắm đầu bận rộn lên công việc trên tay kế. Liền chủ động chào hỏi người đều không có. Bất quá Khâu trưởng quỹ tâm thái, muốn so Lao Lý đầu tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không ai để ý tới hắn, nhưng Khâu trưởng quỹ vẫn là cười ha hả ngồi Lao Lý đầu bên cạnh, chủ động tìm chủ đề nói chuyện phiếm. Thằng đến Mặc Thất Đương dẫn Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đi vào tiền đường, trong mắt của hắn mới đột nhiên toát ra một vệt ánh sáng. Thế là quả quyết từ bỏ Lao Lý đầu, đứng dậy đón lấy. Lao Lý đầu trông thấy một màn này, cười nhạo lấy hừ một tiếng. Trọng sắc khinh hiếu. Đừng nhìn Mặc Thất Đương bây giờ đã qua tuổi 40, nhưng là bởi vì nội lực điều dưỡng, cũng được bảo dưỡng làm duyên cớ, khiến cho cả người nàng nhìn qua cũng liền ngoài 30 bộ dáng, phong vận vẫn còn. Ngẫu nhiên tại một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, chỗ toát ra thành thụ mị lực, càng làm cho Khâu trưởng quý ái mộ không thôi. Đại trưởng lão. Khâu trưởng quý đi vào Mặc Thất Đương bên người, cung kính hành lễ cười nói, gần đây tâm tình vừa vặn rất tốt. Mặc Thất Nương nghe vậy, đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phía, thấy tế thế đường bên trong không có người ngoài, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá vẫn là giận dữ chừng Khâu trưởng quỹ một cái, nhắc nhở, chú ý xưng hô, Khâu trưởng quỹ gọi ta Mặc Thất Nương liền tốt. Ngươi hôm nay tới là có chuyện gì không? Nghe thấy Mặc Thất Nương hỏi thăm, Khâu trưởng quỹ cuối cùng là nghĩ tới chính sự, vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thư kiện đưa tới. Đại trưởng lão, Yến Dương Thành gửi thư, là Lý Tuân tướng quân phu nhân gửi tới. Rốt cuộc đã đến sao? Mặc Thất Nương khép cười một tiếng, không tiếp tục để ý tới Khâu trưởng quỹ đối với mình xưng hô. Đưa tay tiếp nhận thư tín mở ra. Nàng là Cố Hưng cùng từ Mậu Thông ra thư, kỳ thật cũng sớm đã đưa đến Yến Dương Thành. Sở dĩ lâu như vậy mới thu được trả lời chắc chắn, đoán chừng là Lý phu nhân viết thư, trưng cầu Lý Tuân ý kiến a đoán bừa một phen, Mặc Thất Nương lại đem lực chú ý, một lần nữa thả lại tới thư bên trên. Nội dung trong thư cùng nàng suy nghĩ trong lòng, không sai biệt lắm. Đối với Cố Hưng cùng từ Mậu hai người hôn sự, Lý Tuân tướng quân cùng Cơ Vĩnh đều không có ý kiến gì. Đã như vậy, vậy cái này hai môn việc hôn nhân, cũng coi như định rồi tám thành. Bốn cái người trẻ tuổi sớm tại Yến Dương Thành thời điểm, liền đã gặp qua mấy lần, coi như quen biết. Bởi vậy kế tiếp, liền nhìn Cố Hưng cùng Từ Mậu là ý nghĩ gì. Đáng nhắc tới chính là, tại thư tín cuối cùng, Lý phu nhân lại đề nghị nhường Lý Vân cùng Cơ Anh đi Sóc Phương Thành ở mấy ngày. Cử động lần này cùng Mặc Thất Nương ý nghĩ, không như mà hợp. Trước đem cái này tin vui, nói cho Ngô Đồng cùng Lâm Mục. Mặc Thất Nương nghĩ tới đây, liền dẫn hai đứa bé quay người trở về hậu viện. Khâu trưởng quỹ nhìn qua Mặc Thất Nương bóng lưng, miệng ngập ngừng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn muốn cùng Mặc Thất Nương chờ lâu một hồi, nhiều lời một hồi lời nói, nhưng lại sợ Mặc Thất Nương phiền chán. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trở lại Lao Lý Đầu ngồi xuống bên người, lại phát hiện nước trà cũng đã bị Lao Lý Đầu uống sạch. Ngay cả nói chuyện cũng không đúng, thế nào để người ta lấy về nhà? Lao Lý Đầu giơ lên một chút mi mắt, thuận miệng nói rằng: "Đều đã cái tuổi này, còn nói cái gì có cưới hay không?" Khâu trưởng quý nghe vậy lắc đầu, cảm khái trả lời: "Hiện tại chỉ cần mỗi ngày đều có thể trông thấy đại trưởng lão, khi nhàn hạ cùng nàng nói mấy câu, ta liền thỏa mãn." Cắt Lao Lý Đầu nhếch miệng, cũng không có đối với chuyện này nói thêm cái gì. Mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, hắn cũng không thể cưỡng ép cải biến Khâu trưởng quý quan niệm. Nhưng là Lao Lý Đầu cảm thấy, cùng lão Mạnh so sánh, Khâu trưởng quý liền lộ ra quá mức mềm yếu. Hơn 40 tuổi thế nào? Lão Mạnh cưới Hàn Nhị Nhi thời điểm, không phải cũng đã là 40 tuổi. Ngươi lại nhìn người ta hiện tại cái này tháng ngày trôi qua nhiều hạnh phúc, liền hai tử đều lớn như vậy. Đi, chính ngươi tại cái này ngồi a, ta về phía sau viện ngủ một hồi. Lao Lý Đầu ngáp một cái đứng dậy, hắn hiện tại lớn tuổi, thân thể cũng không lớn bằng lúc trước. Vẹn vẹn chỉ là ngồi như thế một lát, liền buồn ngủ không thôi. Cùng lúc đó, Cơ Ngô Đồng cũng theo Mặc Thất Nương trong miệng, biết được nội dung trong thư. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới ngày đó, Lâm Mục đối với Cơ Anh hiếu kỳ. Thế là ý tưởng đột phát nói, Cơ Anh cùng Lý Vân không phải muốn đi Sóc Phương Thành sao? Kia tất nhiên sẽ đi ngang qua Yến Sơn Thành, sư phụ, chúng ta không bằng liền để các nàng đến tế thế đường ở lại một đêm à, dù sao cũng so ở khách sạn hoặc là dịch quán mạnh. Mặc Thất Nương không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu đáp ứng, vậy ta đi viết phong hồi âm, cho Lý phu nhân đưa đi. mà mượn thủ tín cơ hội, Khâu trưởng quỹ cuối cùng là lại cùng Mạc Thất Nương nói mấy câu, cuối cùng hài lòng cáo từ rời đi. Mạc sư phụ, ngươi thật dự định cả một đời không thành thân sao? Khâu trưởng quỹ rời đi về sau, Lâm Mục mới rốt cục đạt được một lát nhàn rỗi, thấy thế đi vào Mạc Thất Nương bên người nói rằng, Khâu trưởng quỹ một tấm chân tình, ta cảm giác người cũng không tệ lắm. Ngươi người này thật đúng là đại nghịch bất đạo, thế mà quản lên ta người trưởng bối này sự tình. Tới Mạc Thất Nương trợn nhìn Lâm Mục một cái, giả bộ giận trách, cẩn thận ta nhường Ngô đồng giáo huấn ngươi. Dứt lời nàng lại chính mình trước cười ra tiếng, giải thích nói, đời ta lớn nhất tâm nguyện có hai, thứ nhất là Ngô đồng có thể qua hạnh phúc, bây giờ xem như thực hiện. Thứ hai tâm nguyện chính là phục quốc lớn dã, tái tạo làm lớn quốc phúc. Dưới mắt mặc dù nhìn thấy hy vọng, bất quá chưa thành công, tự nhiên không dành cân nhắc những chuyện khác. Kia phục quốc sau khi thành công đâu? Lâm Mục hiếu kỳ hỏi lại. Về sau, Mạc Thất Nương trầm ngâm một chút, lắc đầu cười cười, về sau ta đều cao tuổi rồi, hoàn thành thân làm cái gì? Chương 377, cơ anh chương 377, cơ anh nghe thấy Mạc Thất Nương trả lời chắc chắn, Lâm Mục phụ họa cười một tiếng. Nhưng trong lòng yên lặng là Khâu trưởng quỹ cảm thấy đáng thương, xem ra hai người trùng quy là không có khả năng. Tiến Dương thành khoảng cách Tiến Sơn thành không xa, đưa tin tốc độ tự nhiên cực nhanh. Ngày thứ tư lúc xế chiều, liền có hai tên nữ tử kết bạn tìm tới Tế Thế Đường. Một người trong đó người mặc màu xám trang phục, cầm trong tay trường kiếm, một bộ tư thế hiên ngang nữ hiệp cách tân mặc. Một người khác thì là mặc thủy lam sắc váy dài, dáng người lợn lờ, dịu dàng hiển thị rõ. Bộ dáng càng là một cái so một cái mỹ mạo dấu hiệu, vừa mới đi vào Tế Thế Đường, liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Hai vị cô nương, các ngươi đây là Điền A Đại dẫn đầu tiến lên đón, ngựa khí có chút nghi ngờ hỏi. Đi theo Lâm Mục ở lâu, hắn cũng học xong đơn giản một chút vọng văn vấn thiết kỹ xảo, thật là nhìn hai nàng này sắc mặt, lại cũng không giống kia bị bệnh người. Nhất là tay kia nắm trường kiếm hiên ngang nữ tử, nhìn qua còn mơ hồ có chút nhìn quen mắt. Chỉ là nghĩ không ra từng tại nơi nào thấy qua. A Đại ca là ta. Kia hiên ngang nữ tử chỉ nhớ, hiển nhiên so Điền A Đại mạnh hơn nhiều, cười chào hỏi, ta là Lý Vân, lúc trước theo Trường An đi thuyền trở về thời điểm, chúng ta gặp qua Lý Vân. Điền A Đại thì thầm một lần cái tên này, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, đây không phải là Lý Tuân tướng quân tôn nữa sao? Hóa ra là Lý tiểu thư, ai nha, thật xin lỗi thật xin lỗi. Điền A Đại liên tục chắp tay bồi tội, hơn một năm nay không gặp, thật sự là mắt vụng về không nhận ra được. Kỳ thật việc này cũng trách không được Điền A Đại, dù sao tại Trường An thời điểm, Lý Vân là làm quan nhà tiểu thư cách ăn mặc. Nào giống hiện tại, nhìn qua chính là thỏa thỏa một cái giang hồ nữ hiệp. Cùng lúc đó, Điền A Đại cũng đoán được, Lý Vân bên người một tên khác nữ tử thân phận. Chắc hẳn nàng chính là Lâm Thần Y là Cố tướng quân, tìm được cái kia lương phối a. Nghe nói cùng lão bản nương vẫn là bản gia thân thích, tên là Cơ Anh. Hai vị tiểu thư mau mau mời đến, bên ngoài lạnh lẽo, ta trước cho các ngươi ngược chén trà nóng. Điền A Đại lui ra phía sau một bước, đang khi nói chuyện đem hai nữ đón vào, lại để cho Giang Đại Lực về phía sau viện đem Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Thất Nương gọi tới. Lâm Mục cũng thừa cơ quan sát một chút hai nữ, nhất là Cơ Anh, càng là cường điệu nhìn nhiều mấy lần. Thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lâm Mục bên cạnh, Cơ Ngô Đồng dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng cái hông của hắn, nhỏ giọng nói rằng, ta vị này đường muội, có phải hay không dáng dấp rất xinh đẹp, sắc thực đẹp như tiên nữ? Lâm Mục nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận Cơ Anh tướng mạo coi là thật không tầm thường. Đồng thời cũng hoàn toàn yên lòng, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thật không nghĩ tới, Cơ Vinh dáng dấp kia cao lớn thu kịch, râu ria xồm xoàm bộ dáng, thế mà có thể có một cái như thế nhỏ nhắn xinh xắn được người muội muội. Nhất là kia phần điểm tĩnh dịu dàng tiểu thư khuê các khí chất, có thể nói tại Lâm Mục nhận biết tất cả nữ tử bên trong, đều là do chi không thẹn thứ nhất. Vậy ngươi cảm thấy Cố Hưng sẽ thích sao? Cơ Ngô Đồng hỏi lần nữa. Đó còn cần phải nói. Lâm Mục cười ha ha, đồ đệ của mình chính mình hiểu rõ, Cố Hưng 100% sẽ thích Cơ Anh. Hơn nữa nghe nói hai người đã sớm nhận biết, nói không chừng Cố Hưng cũng đã sớm coi trọng người ta. Hai người bọn họ sẽ ở Tế Thế Đường ở vài ngày. Lâm Mục hỏi tiếp. Nghe sư phụ nói chỉ ở một đêm, ngày mai liền tiếp tục đi đường, đi Sóc Phương thành vậy hôm nay liền phải làm nhiều một chút thức ăn, thực sự không được liền đi quán rượu nhiều một chút mấy đạo, đừng sợ dùng tiền. Ta biết. Cơ Ngô Đồng che miệng cười một tiếng, nhìn ra Lâm Mục vì hai cái đồ đệ trung thân đại sự, đây là thật để ý, dù sao nàng tại Tế Thế Đường ở lâu như vậy, cũng nhìn xem Tế Thế Đường tới không ít khách nhân, vẫn còn cũng chưa hề gặp qua Lâm Mục chủ động đưa ra, để cho người ta đi quán rượu gọi món ăn. Đi quán rượu gọi món ăn sự tình, giao cho Điền A Đại cùng Giang Đại Lực. Động tác của bọn hắn rất nhanh, cũng liền dùng khoảng một canh giờ, liền riêng phần mình xách theo hai cái hộp cơm trở về. Lại thêm Hàn Nhị Nhi ở phía sau chủ xào đồ ăn, cộng lại có trọn vẹn hơn 40 nói. Có thể nói theo lão quán chủ sáng tạo Tế Thế Đường đến nay, chỉ sợ đều không có một bữa cơm ăn nhiều món ăn như vậy thời điểm. Chỉ là Lâm Mục vẫn như cũ cảm thấy không hài lòng, Lý phủ bên trên đồ ăn, tất nhiên so nơi này còn muốn phong phú. Càng nghĩ, Lâm Mục lại để cho Cơ Ngô Đồng đem kia hơn 500 năm linh chi, cắt đứt một khối nhỏ. Phối hợp lao ly đầu đưa tới hai cái cá linh chín. Lúc này còn kém không nhiều lắm. Nhìn xem cái kia đạo linh chi hầm cá, Lâm Mục gật đầu cười. Hiện tại chỉ dựa vào món ăn này giá trị, cũng đủ để nghiền ép Lý phủ toàn bộ món ngon. Người là quần cư động vật, dù là không quá ưa thích bị quấy rầy Cơ Ngô Đồng, mấy năm này cũng thay đổi rất nhiều. Bây giờ mỗi khi Tế Thế Đường khách đến thăm người lúc, mở tiệc chiêu đãi ăn cơm, nàng đều sẽ lộ ra chân thành tha thiết đủ cười. Cũng biết bồi tiếp Lâm Mục cùng khách nhân, cùng uống chút rượu. Ba cái hài tử ngồi cùng một chỗ, nhìn xem mấy bàn lớn liều cùng một chỗ bàn ăn, hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn. Nước bọt chảy ngang thấm ướt vào áo, cái nào một món ăn đều muốn nếm bên trên một ngụm. Chỉ tiếc Hàn Nhị Nhi ánh mắt chằm chằm đến ấp, bọn hắn cũng chỉ có thể ngấm lại. Một bữa cơm ăn cười cười nói nói, Lâm Mục đối Lý Vân cùng Cơ Anh ấn tượng cũng càng phát ra hài lòng. Đợi cho đám người ăn uống no đủ tán đi, Lâm Mục còn tại đối với lão Mạnh cùng lão Lý đầu khoe khoang. Hâm mộ a. Chỉ thấy Lâm Mục một bên nắm cả lão Mạnh bà bay, một bên hướng về phía lão Lý đầu nhíu lông mày, ai có thể nghĩ tới, ta còn chưa tới 30 tuổi, liền đã có đồ đệ nàng dâu, nếu là kia hai cái tiểu tử lại không chịu thua kém điểm, nói không chừng qua 2 năm, liền đồ tôn đều có. Đây thật là. Chậc chậc, Lâm Mục chép miệng tắt lưỡi, không nghĩ tới thích hợp từ ngữ hình dung. Vậy ngươi nhưng phải nhiều kiếm một chút bạc. Lão Mạnh nhìn trên bàn, kia cơ hồ bị ăn sạch 40 mấy nói đồ ăn, nhịn không được trêu chọc nói, võ giả lượng cơm ăn đều lớn, thế thế đường người lại càng ngày càng nhiều. Cái này nếu là ngày lễ ngày Tết, Cố Hưng cùng Từ Mậu dẫn người nhà trở về, chỉ sợ không có mấy ngày liền phải đem người ăn chết. Đúng đúng đúng. Lão Lý đầu nghe vậy, đội vàng ở một bên cười phụ họa, còn có kia xính lễ, ngươi nhưng phải cho thêm một chút, không thể mất thế thế đường mặt mũi. Còn có kia linh chi, không biết rõ đủ ăn nên làm ra. Ha 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 ha. Lão Mạnh cùng lão Lý đầu kẻ sướng người họa, nhao nhao mở miệng trêu chọc Lâm Mục. Mà Lâm Mục cũng không cam chịu yếu thế, rũ cục lấy mí mắt giơ lên, không có vấn đề nói, các ngươi đây là mắt chó coi thường người khác, không biết rõ của cải nhà của ta dày bao nhiêu. Còn nữa nói, nếu là không có tiền, cùng lắm thì liền để các ngươi đều cho ta tái xuất giang hồ. Ai cũng đừng hòng chạy. Ngươi nghĩ hay lắm. Lão Mạnh một thanh hất ra Lâm Mục cánh tay, thư một tiếng, mời ta rời núi, ngươi trước tiên cần phải dùng tiền mới được. Ta cùng lão Mạnh không giống. Lão Lý đầu cười hắc hắc, đang khi nói chuyện lại méo méo hai chân của mình, lão già ta là cho bao nhiêu tiền đều không làm. Niên kỷ của hắn lớn, lại có một thân ám thương, hiện tại đừng nói là leo tường trộm đồ, liền xem như đi đường nhiều, hai chân đều có chút không nghe sai khiến. Hắn dù sao không phải lão quán chủ, bản thân liền hiểu y thuật, võ công cao cường lại không nhận qua cái gì tổn thương, cho nên 90 tuổi thời điểm, còn có thể bảo trì 8 thành tả hữu thực lực. Mà bây giờ lão Lý đầu, chỉ là một cái đã có tuổi lão đầu tử mà thôi. Chương 378, bất lực chương 378, bất lực người dần dần ra đi, thường thường chỉ ở 1-2 năm ở giữa. Cổ gia gia chủ Cổ Mạc Thiên là như thế này, lão Lý đầu cũng là như thế. Nhìn xem hiện tại lão Lý đầu, cơ hồ rất khó để cho người ta tưởng tượng tới, ngay tại hơn 2 năm trước kia tử trúc lâm, hắn còn nhảy nhót tưng bừng đi theo Vương Công Công thi chạy. Lốt buốt. Đột nhiên, một hồi pháo âm thanh xa xa vang lên, nghe thanh âm tựa hồ là bên cạnh một con đường, cách cũng không xa. Kỳ quái, bây giờ cách ăn Tết không phải còn có một đoạn thời gian sao? Thế nào hiện tại liền có người thả pháo? Lão Mạnh nhíu nhíu mày, nghi ngờ thầm nói, hơn nữa hiện tại đã trễ thế như vậy, nhà ai sẽ đêm hôm khuya khoắt đốt pháo à? Cũng không phải nói đến đây, lão Mạnh trong nháy mắt ý miệng, quay đầu nhìn về phía Lâm Mục cùng lão Lý đầu. Hẳn là có người đi thế đi, lão Lý đầu tiếp nhận lão Mạnh câu chuyện, thở dài nói, trận này tiếng pháo nổ xuất hiện rất không tầm thường, nghĩ đến có phải là vì thông chi hàng xóm láng giềng. Đi thôi, đi xem một chút. Lâm Mục xoa xoa đôi bàn tay, đề nghị nói rằng, việc tang lễ không cần chủ ra mời, hàng xóm láng giềng nghe thấy thanh âm, không bận rộn đều sẽ tới xem, lại đủ khả năng giúp đỡ chút bận điệu. Mà Lâm Mục ba người vừa vặn vô sự, tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Đi vào trên đường, đã có mấy cái hàng xóm hướng phía thanh âm chuyển ra phương hướng chạy tới. Lâm Mục ba người theo sát phía sau, đi theo đám bọn hắn bước nhanh hơn. Cái hướng kia sẽ không phải là lão Ngưu nhà a? Đi tới đi tới, lão Lý đầu trong lòng mơ hồ có suy đoán. Từ hôm nay năm bắt đầu mùa đông bắt đầu, Châu Đại Ngưu hai phụ thân của bọn hắn liền không có ra khỏi cửa, nghe nói là thân thể không tốt lắm. Lâm Mục đã từng đi nhà bọn hắn đến nhà nhìn qua, lại không hút thuốc. Lại nhìn Lâm Mục lúc này biểu lộ, đoán chừng cũng là cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Quả nhiên, theo khoảng cách càng ngày càng gần, ba người đã có thể trông thấy Châu Đại ra cổng, kia treo lên thật cao màu trắng đèn lồng. Giờ phút này Châu Đại nhất mặt bị thương, đang kiên nhẫn nghe trên đường các trưởng bối đối với tang lễ lưu trình dặn dò. Ngưu Tam mấy năm trước bất hạnh qua đời, Ngưu Nhị bây giờ còn tại Sóc Phương trong quân, trong thời gian ngắn cũng không về được. Cho nên bọn hắn phụ thân tang lễ chỉ có thể từ Châu Bách Khoa toàn thư quyền phụ trách. Lâm Thần Y tới. Xa xa trông thấy Lâm Mục thân ảnh, Châu Đại tiện tiến lên đón, lại hướng về phía lão Lý đầu cùng lão Mạnh nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lão Ngưu đầu hắn lão Lý đầu chậm rãi mở miệng, không có đem nửa câu nói sau hỏi ra lời. Bất quá Châu lớn cũng minh bạch hắn ý tứ, giải thích nói, phụ thân ăn xong cơm tối về sau, nói cảm giác có chút khốn, thế là liền trở về phòng ngủ tiếp đi. Chờ ta đi giúp phụ thân lò châm tuổi thời điểm, liền phát hiện phụ thân lão nhân gia ông ta lại nói một nửa, Châu lớn cũng nói không nổi nữa, chỉ có thể thở dài. Nén bi thương, Lâm Mục vỗ vỗ Châu lớn bả vai, không biết nên an ủi ra sao. Theo chạy tới người càng ngày càng nhiều, linh đường cũng tại mọi người đồng tâm hiệp lực hạ bố trí thỏa đáng. Ngay sau đó lại tới một đám tăng bút kèn sư phụ, xem bọn hắn ngáp liên thiên bộ dáng, đoán chừng là vừa mới bị người từ trên giường kéo dậy. Một trận bận rộn về sau, giờ đã gần đến nửa đêm giờ thí, Lâm Mục ba người riêng phần mình về nhà. Tế thế đường hậu viện trong phòng ngủ, ánh nến vẫn như cũ sáng tỏ, nhìn Lâm Mục trong lòng ấm áp. Trở về một bên khác, nghe thấy Lâm Mục đẩy cửa vào thanh âm, ghé vào trên mặt bàn chợp mắt Cơ Ngô Đồng quay đầu, rủi rủi con mắt hỏi, là ai nhà lao nhân đã qua đời? Châu Đại Ngưu hai phụ thân. Bùi Tăng sao? Ân, trong lúc ngủ mơ qua đời, không bị khổ. Lâm Mục nhẹ gật đầu, đưa tay đem Cơ Ngô Đồng ôm vào lòng, đã trễ thế như vậy, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Đây không phải vì chờ ngươi đi, Cơ Ngô Đồng rút lại hai tay, đem đầu chôn ở Lâm Mục trước ngực, tiếng nói có chút mơ hồ không rõ, trên con đường này lão nhân càng ngày càng ít. Lưu bà, Triệu Thẩm, Châu đại gia, kế tiếp lại không biết là ai. Cơ Ngô Đồng cảm xúc có chút xa xút. Sớm mấy năm ở giữa hành tẩu giang hồ lúc, nàng mặc dù thường thấy sinh tử, nhưng cùng giờ phút này loại, biết được hàng xóm láng giềng người quen qua đời thất vọng mất mát, lại là hoàn toàn tương phản. Loại này bi thương phía sau, là đối Tuế Nguyệt trôi qua thật sâu cảm giác bất lực. Lâm Mục không có lên tiếng an ủi Cơ Ngô Đồng, chỉ là ôm chặt hơn chút. Hắn biết nhà mình nương tử trước kia không có chỗ ở cố định, không có trải qua loại sự tình này, tâm tình xa suốt cũng thuộc về bình thường. Kỳ thật đợi đến tiếp qua mấy năm, quen thuộc cũng liền tốt. Trên con đường này hàng năm đều sẽ có mấy cái lão nhân qua đời, lại sẽ có mấy cái hải nhi xuất sinh. Thế gian muôn màu, chính là bởi vậy mà đến. Ngày thứ hai, thế thế đường bên trong bầu không khí buồn bực rất nhiều, đến đây chữa bệnh bốc thuốc các bạn hàng xóm, cũng cơ hồ không chút lộ ra qua nụ cười. Châu Đại Như hai phụ thân, tại trên con đường này ở mấy chục năm. Hắn bỗng nhiên qua đời, mặc dù không đến mức nhường hàng xóm láng giềng cỡ nào khổ sở, nhưng tóm lại vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Lý Vân cùng Cơ Anh cũng tại sáng sớm lên đường rời đi, các nàng muốn sớm một chút đuổi tới Sóc Phương Thành, cùng Cố Hưng Từ mẫu gặp mặt. Lâm Tiêu phát giác phụ thân cùng mẫu thân tâm tình cũng tốt, hiếm thấy không có ầm ĩ, chỉ là trừng mắt một đôi mắt to ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tuổi như vậy, còn không biết bên tai mơ hồ truyền đến kèn tiếng vang, đại biểu cho có ý tứ gì, cũng không biết mọi người nói qua đời là đi nơi nào. Sau một lúc lâu, Lâm Tiêu đang suy tư một phen về sau, chạy chậm đến đi vào Lâm Mục bên người. Hai tay vây quanh ở bắp đùi của hắn, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát. "Ân." Lâm Mục sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía mình nhi tử, "Tiêu Nhi, thế nào?" Dứt lời, hắn cười duỗi thẳng cánh tay dự định đem Lâm Tiêu ôm lấy. Nhưng mà một giây sau, Lâm Tiêu lại đặng bước nhanh chạy đi, một câu không nói, chỉ là gương mặt hơi có chút phím hồng, hắn thẹn thùng. Dùng phương thức của mình dỗ dành xong phụ thân, Lâm Tiêu lại chạy tới Cơ Ngô Đồng bên người, giống nhau ôm lấy mâu thân ủi, ở phía trên cọ sát. Bất quá lần này, tại Cơ Ngô Đồng đưa tay thời điểm, hắn lại không có chạy trốn, chỉ là tùy ý Cơ Ngô Đồng đem chính mình ôm lấy, sau đó chủ động dán mẫu thân gương mặt. Đứa nhỏ này thông minh, hắn đang an ủi người mặc thất nương ngồi Cơ Ngô Đồng đối diện, vừa cười vừa nói, chớ nhìn hắn một câu không nói, nhưng là Tiêu Nhi biết tất cả mọi chuyện. Cùng Lâm Tiêu đợi lâu, mặc thất nương liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn. Cơ Ngô Đồng nghe vậy cười một tiếng, đối với Lâm Tiêu cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. Tử vong vẻ lo lắng cũng không có tại tế thế đường tồn tại quá lâu. Theo Châu đại tướng phụ thân hắn hạ táng, tế thế đường cũng liền khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Bất chi bất giác, hơn một tháng đã qua. Thời gian đã đi tới 23 tháng chạp, phương Bắc chính vào ngày Tết ông táo. Trên đường bách tính người đến người đi, tiểu thương tiếng giao hàng liên tục không ngừng, lại thêm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng tháo pháo, sấn thác năm vị càng đậm. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, sau ngày hôm nay y quán bên trong cũng không có cái gì bệnh nhân. Lâm Mục liền dứt khoát cho tất cả mọi người thả lòng nghỉ ngơi, một mực bỏ vào mùng 7 tháng riêng. Lâm thần y kìa, Lâm thần y có đây không? Giữa trưa, một bóng người đi vào tế thế đường, đối với không có một hai tiền đường la lớn. Chương 379, ngầm thừa nhận chương 379, ngầm thừa nhận hậu viện Lâm Mục nghe thấy tiếng hô, chợt ung dung đi tới tiền đường. Thấy rõ người tới về sau, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhu nhị, ngươi chừng nào thì trở về? Hai người lần trước gặp nhau, vẫn là tại Tử Trúc Lâm đại chiến thời điểm. Thô sơ giản lược tính toán, ít ra cũng phải có hơn 2 năm, gần thời gian 3 năm. Mà nghe thấy Lâm Mục hỏi thăm, Nhu nhị cũng cười đáp lại nói, vừa trở về, còn không có về nhà đâu. Phụ thân ngươi hắn ta đã biết. Nhu nhị vẻ mặt có chút xa xút, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, đại ca hắn nắm thương hội hòa kế, cho ta đưa tin tức, cố tướng quân thiện tâm, biết được việc này về sau liền cố ý để cho ta về nhà ăn Tết. Tiện thể lại cho Lâm thần ý ngài đưa phong thư, là cố tướng quân thân muốn biết. Dứt lời, Nhu nhị đem Cố Hưng thư tín từ trong ngực lấy ra, đưa tới Lâm Mục trước mắt. Vậy lúc nào thì đi? Lâm Mục một bên đón lấy thư tín, một bên hiếu kỳ truy vấn. Mùng 7 tà hữu a. Thật vất vả trở về một chuyến, chờ lâu mấy ngày cũng không sao. Lâm Mục nghe vậy nghĩ, lại thuận miệng nói rằng, chờ qua 15 lại rút quân về rồi nha. Cố Hưng nếu là trách tội xuống, ngươi liền nói là ta nhường. Nưu Nhị nghe thấy Lâm Mục lời nói, cười làm lành vài tiếng không có trả lời chắc chắn. Quân lệnh như núi, đừng nói hắn bây giờ đã là trong quân tướng lĩnh, cần lấy mình làm gương, liền xem như đại đội binh, cũng không thể đến chế. Lâm Mục thấy thế giống nhau biết Nưu Nhị ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, không có lại tiếp tục mở miệng thuyết phục. Đưa xong tin, Nưu Nhị sốt ruột về nhà, liền không có lại tiếp tục lưu lại. Cáo từ một tiếng quay người rời đi. Lâm Mục cũng cầm thư tín, một lần nữa đi hướng hậu viện trà sảnh. Trà trong sảnh, Cơ Ngô Đồng đang cùng Mạc Thất Nương nói chuyện tiếng, nghe thấy Lâm Mục vào nhà, quay đầu lại hỏi nói, là ai tới? Nưu Nhị, an tiết về nhà thăm người thân, thuận tiện lại thay Cố Hưng đưa tin. Nói xong, Lâm Mục đi đến Cơ Ngô Đồng ngồi xuống bên người, cười hỏi, đoán xem nhìn, Cố Hưng sẽ ở trong thư viết những gì? Ta đoán khẳng định nói là thành thân sự tình. Cơ Ngô Đồng trầm ngâm 2 giây, giọng dịu dàng cười một tiếng, nói không chừng sẽ còn giả bộ giận dữ trách chúng ta tự tác chủ trương, sau đó lại từ chối một chút, nói cái gì thiên hạ không yên tĩnh, dùng cái gì lập gia đình loại hình lời nói. Tóm lại, Cố Hưng khẳng định sẽ thẹn thùng căn cứ đối Cố Hưng hiểu rõ, Cơ Ngô Đồng nói ra chính mình suy đoán. Lâm Mục nghe vậy lại đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Thất Nương, hiếu kỳ hỏi, "Mạc sư phụ ngươi cảm thấy thế nào?" "Là sao?" Mạc Thất Nương giờ phút này đang túi đầu đùa lấy Lâm Tường, không nghĩ tới ở trong đó còn có mình sự tình, theo bản năng lung lay thần. Lập tức cũng suy tư một phen, lòng tin tràn đầy nói, "Ta đoán Cố Hưng khẳng định sẽ cảm kích chúng ta, vì hắn chọn lựa một cái hoàn mỹ như vậy nữ tử." Nghe xong Mạc Thất Nương suy đoán, Cơ Ngô Đồng hướng về phía Lâm Mục chép miệng, cười nói, "Phu quân, ta cùng sư phụ đều nói qua, kế tiếp tới phiên ngươi." Ta muốn nói đều bị các ngươi nói, vậy ta còn có thể nói cái gì? Lâm Mục lắc đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị xé phong thư ra. Nhưng mà Cơ Ngô Đồng lại là không dung tha, chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn nói, không được, ngươi nhất định phải nói một cái, hoặc là ngươi càng ủng hộ ta cùng sư phụ ai suy đoán. Muốn ta nói lời nói Lâm Mục biết nếu là không nói ra một đáp án, thư này kiện là nhìn không yên tĩnh, thế là nghĩ nghĩ, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, toát ra một cái ý nghĩ. Ta cảm thấy Cố Hưng sẽ không nhắc lên thành thân sự tình, sẽ chỉ ở trong thư nói chút chuyện phiếm. Vì sao? Cơ Ngô Đồng chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Cái này sao? Ta cũng không biết, ngược lại chính là có loại cảm giác này. Dứt lời Lâm Mục rốt cục xé phong thư ra, ngay trước Cơ Ngô Đồng cùng Mặc Thất nước mặt, cùng một chỗ nhìn một lần. Mà trong thư này nội dung cũng đúng như Lâm Mục phỏng đoán như thế, thông thiên cơ hồ đều là chuyện phiếm. Chỉ có tại thư tín cuối cùng, đề một câu Cơ Anh cùng Lý Vân đều đã an toàn đến Sóc Phương Thành, nhường Lâm Mục không cần lo lắng. Đây là ý gì? Đọc xong nội dung trong thư, Cơ Ngô Đồng không hiểu ra sao, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi hoặc, Cố Hưng cùng Từ Mẫu, đến cùng là có đồng ý hay không vụ hôn nhân này à? Không có cự tuyệt, dĩ nhiên chính là chấp nhận. Mặc Thất Nương che miệng cười khẽ, xem ra là Lâm Mục đoán đúng, không hổ là Cố Hưng cùng Từ Mẫu sư phụ. Một giây sau, Lâm Mục đột nhiên vỗ một cái đùi, trong ánh mắt đều là hối hận. Hỏng, sớm biết phải cùng các ngươi đánh cược. Lần này chỗ tốt gì đều không có được. Các Cơ Ngô Đồng liếc mắt, không thèm để ý Lâm Mục cái này ngây thơ quỷ. Ai bảo ngươi không sớm một chút định tích cờ bạc, hiện tại lại nghĩ hối hận, có thể không còn kịp rồi. Bất quá vô luận nói như thế nào, Cố Hưng cùng Từ Mậu đồng ý cửa hôn sự này, chính là lớn nhất tin vui. Trong lòng ba người treo lấy viên đá kia, cũng coi như là rơi xuống. Đi, lập tức liền muốn qua Tết, chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút. Đem thư tín cất kỹ, Lâm Mục chậm rãi đứng dậy cười nói, "Mạc sư phụ, buổi chiều liền phiền toái ngài giữ nhà, ta cùng Ngô Đồng dẫn Tiêu Nhi Tương Nhi ra đường một chuyến. Chờ chúng ta trở về sau, ban đêm lại nhiều làm vài món thức ăn." Dễ nói Mạc Thất Nương nhẹ gật đầu, nàng vừa vặn có chút mệt mỏi, có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương mặc dù coi như nhu thuận, nhưng là hứng lên làm theo có phần hao tổn tinh lực. Sau một lúc lâu, Lâm Mục một nhà bốn miệng thu thập thỏa đáng. Hai người cho Lâm Tiêu cùng Lâm Tương mặc vào áo đông, lại một người ôm một cái đi ra ra môn. Hô Lâm Tiêu một ngụm nhiệt khí thở ra, lại hóa thành xương trắng chậm rãi tiêu tán. Cơ Ngô Đồng trong ngực Lâm Tương thấy thế, cũng học ca ca bộ dáng, đối với phía trước nhẹ nhàng thổi khí. Thấy xương trắng phiêu tán tại Cơ Ngô Đồng trên mặt, thuận tiện dường như trò đùa quái đản đạt được giống như cười ra tiếng. Chỉ có điều hai đứa bé vẹn vẹn chơi một hồi, liền đã mất đi hứng thú. Ánh mắt lập tức bị người đi trên đường cùng hàng hóa hấp dẫn. Đây là hai huynh muội đã lớn như vậy, lần thứ nhất đi ra tế thế đường ra đường, đầy mắt đều là mới lạ chi sắc. Lâm Mục trong lòng giống nhau hiện lên một vệt cảm giác khác thường. Trước kia mỗi lần đi ra ngoài, đều là hắn cùng Cơ Ngô Đồng, hay là Điền A Đại Giang Đại Lực. Hôm nay dẫn thê tử Hải Tử cùng ra đường, trong lòng đông cảm giác ấm áp. Chỉ thấy Lâm Mục một cái tay ôm Lâm Tiêu, một cái tay lôi kéo Cơ Ngô Đồng, nhẹ giọng hỏi: Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Ân Cơ Ngô Đồng mí môi, suy tư vài giây đồng hồ, trong lòng cũng có chủ ý. Chúng ta đi trước mua mấy bộ quần áo à? Định Tố lời nói đoán chừng không còn kịp rồi, vậy thì trực tiếp đi trong tiệm, nhìn xem có hay không thích hợp. Thuận tiện lại cho Tiêu Nhi cùng Tương Nhi cũng mua một bộ mới áo đông, qua Tết cũng nên xuyên mấy món quần áo mới. Năm mới tình cảnh mới, liền theo mặc quần áo mới bắt đầu. Vậy thì đi hách trưởng quỹ nơi đó a. Lâm Mục tự nhiên là không có ý kiến, lôi kéo Cơ Ngô Đồng hướng phía góc đường hách trưởng quỹ cửa hàng đi đến. Đi ngang qua bán đồ chơi làm bằng đường bày hàng lúc, hắn lại thuận tay cho Lâm Tiêu cùng Lâm Tương riêng phần mình mua một cái đường họa. Lập tức dỗ đến hai tiểu hài tử khanh khách cười không ngừng, ngay tiếp theo chúng quanh người qua đường đều đi theo lộ ra một vẻ mỉm cười.